anh thật không ngờ Hàn Diệp lại chạy tới chỗ này gây chuyện với anh. Hàn Khiếu Thiên cả đời sáng suốt sao có thể sinh ra một đứa con trai ngu xuẩn cỡ này. Thanh à, xin lỗi cậu nhé, tôi cũng không ngờ thứ khốn nạn này lại đi điều tra cậu. Hàn Khiếu Thiên này nói. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu nói, chuyện của tôi cũng không có gì bí mật, ông chủ Hàn không cần phải để bụng, giữ gìn sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Hàn Khiếu Thiên thở dài, nếu như nó có chút bản lĩnh thì tôi đã giao quyền cho nó từ lâu rồi. Đây là việc nhà của Hàn Khiếu Thiên, Dương Thanh cũng không tiện xen vào. Cậu thấy thế nào về hội giao lưu thương mại tỉnh lỵ ngày mai? Hàn Khiếu Thiên bỗng đổi đề tài, vẻ mặt nghiêm túc nói, hội giao lưu lần này được tổ chức sớm, hơn nữa còn do nhà họ Mạnh đăng cai nên tôi luôn cảm thấy bất an. 27. Chương 367, 367, nhà họ Hoàng chắc chắn sẽ bại. Hiển nhiên Hàn Khiếu Thiên cũng đã cảm nhận được sự bất thường, bởi trước đây luôn dựa theo trình tự các gia tộc để phân chia trách nhiệm tổ chức hội giao lưu. Vậy mà lần này, vốn nên đến lượt nhà họ Phùng của thành phố Kim Hà đứng ra tổ chức, nhưng nhà họ Phùng lại nhường cơ hội này cho nhà họ Mạnh ở tỉnh lỵ. Điểm quan trọng nhất là, một thời gian trước, vài gia tộc giàu có đã liên kết với nhau, lấy Dương Thanh làm trung tâm, cùng đối phó với nhà họ Mạnh. Tôi nghe nói, có gia tộc trong số 8 gia tộc lớn của Yến Đô cũng đã để mắt tới tỉnh Giang Bình này rồi. Hàn Khiếu Thiên bỗng lên tiếng. Ý ông chủ Hàn là 8 gia tộc lớn của Yến Đô đang tính mạnh mẽ xâm nhập tỉnh Giang Bình, Dương Thanh nhíu mày hỏi. Hàn Khiếu Thiên lắc đầu, cũng có thể là nâng đỡ một gia tộc nào đó thay mặt mình. Như trường hợp gia tộc họ Ngô ở thành phố Trung Hải của tỉnh bên, được gọi là Vương tộc của Trung Hải, chính là một gia tộc được gia tộc Vũ Văn nâng đỡ. Nay không chỉ có gia tộc Vũ Văn và gia tộc họ Hoàng mà còn có mấy gia tộc quyền quý khác của Yến Đô cũng đều đang ra sức nâng đỡ các gia tộc đứng đầu các nơi để làm tay chân cho mình. Tôi nghi ngờ rằng, hội giao lưu lần này là một cái bẫy, gom toàn bộ những gia tộc quyền thế nhất tỉnh Giang Bình lại một chỗ mới có thể nắm cả tỉnh Giang Bình trong tay với cái giá nhỏ nhất. Sắc mặt Hàn Khiếu Thiên trở nên rất nặng nề, hình tượng ông lão thảnh thơi với cảnh điển viên đã không còn. Lúc này toàn bộ con người ông cụ đều toát ra một khí thế uy nghiêm của kẻ bề trên. Đây mới là Hàn Khiếu Thiên, người xây dựng nên nhà họ Hàn một trong 3 gia tộc quyền thế nhất tỉnh lỵ. Trước đó Quan Chính Sơn đã từng phân tích, hội giao lưu lần này do nhà họ Mạnh tổ chức có thể là để nhằm vào Dương Thanh. Hôm nay lại nghe Hàn Khiếu Thiên phân tích thêm, Dương Thanh càng thấy khả năng này rất cao. Dương Thanh không lên tiếng, chỉ lặng lặng sắp xếp lại sự tình trong đầu. Đầu tiên, anh dẫn theo mấy gia tộc lớn xông vào nhà họ Mạnh, nghiền nát tứ chi của Mạnh Huy ngay trước mặt mọi người. Mạnh Huy không thể chấp nhận nổi sự thật rằng hắn đã biến thành một thứ bỏ đi, bèn nhảy lầu tự sát. Sau đó, Mạnh Tiên Tiêu muốn lợi dụng Châu Ngọc Thúy để trả thù Dương Thanh, sau khi thất bại đành dùng súng tự sát. Tiếp theo, Hoàng An người theo đuổi Ngải Lâm xuất hiện, nảy sinh mâu thuẫn với Dương Thanh đánh cả anh ta và vệ sĩ của anh ta. Mẹ ruột của Mạnh Huy là bà Hoàng phái cao thủ đi giết Dương Thanh, lại bị Dương Thanh xử lý. Tiếp đó, tin Hoàng An bị giết truyền ra ngoài. Tới hôm nay, nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà lại nhường tư cách tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, nhà họ Mạnh gửi thư mời đi sớm hơn bình thường. Khi sâu chối hết thệ các tin tức lại với nhau, dường như Dương Thanh vừa nghĩ tới điều gì, trong mắt đột ngột lóe lên một tia sáng lạnh. Nhiệt độ bên trong biệt thự dường như cũng đột nhiên giảm mạnh, ngay cả Hàn Khiếu Thiên cũng phải dùng mình một cái. "Cậu Thanh, có phải cậu vừa nghĩ ra điều gì không?" Hàn Khiếu Thiên hỏi. Dương Thanh thôi không suy nghĩ nữa, lên tiếng, "Ông chủ Hàn, ông có quen biết bà Hoàng không? Nhà họ Hoàng thuộc 8 gia tộc lớn của Yến Đô, có một người đàn bà từng có qua lại với Mạnh Thiên Tiêu, hình như tên là Hoàng Mai đúng không?" Hàn Khiếu Thiên hỏi. Dương Thanh gật đầu, "Đúng là bà ta, mấy hôm trước đã tới nhà họ Mạnh rồi. Nếu tôi đoán không nhầm thì lần này nhà họ Hoàng còn phái người có thân phận cao hơn bà ta, cũng đã tới nhà họ Mạnh. Rõ ràng gã đại sư Đàm mà lần trước Hoàng Mai phái tới giết Dương Thanh đã là cao thủ mạnh nhất bên cạnh bà ta rồi. Ngay cả đại sư Đàm cũng đã mất mạng trong tay Dương Thanh, hẳn Hoàng Mai đã biết, chỉ dựa vào khả năng của mình thì không làm gì được Dương Thanh. Nhưng cái chết của Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy đều có liên quan đến Dương Thanh, chắc chắn Hoàng Mai sẽ không chịu từ bỏ ý định báo thù. Nếu muốn điều động cao thủ mạnh hơn, có lẽ phải dựa vào người có thân phận cao hơn bà ta thuộc dòng chính của nhà họ Hoàng. Thậm chí lúc này Dương Thanh còn nghi ngờ rằng cái chết của Hoàng An cũng có liên quan tới Hoàng Mai. Dương Thanh không giấu giếm suy đoán của mình mà nói hết cho Hàn Khiếu Thiên. Sắc mặt Hàn Khiếu Thiên hết sức trầm trọng, ông cụ trầm ngâm một lát mới nói, nếu đúng như những gì cậu nói thì cái chết của Hoàng An hoàn toàn có thể do Hoàng Mai gây ra. Tôi nghĩ tôi đã đoán được người nào của nhà họ Hoàng đã tới. Là ai? Dương Thanh hỏi. Người thừa kế của nhà họ Hoàng, bố của Hoàng An, Hoàng Trung. Hàn Khiếu Thiên nhìn thẳng vào Dương Thanh, nói, nhà họ Hoàng là một gia tộc có quy chế cực kỳ rõ ràng. Vị trí đứng đầu gia tộc trước nay luôn dành cho người giỏi nhất. Cho nên, mặc dù Hoàng Mai là con gái của chủ gia tộc, nhưng vì là phụ nữ, năng lực lại chỉ có hạn nên căn bản không có thực quyền. Hoàng Trung không phải là con cháu trực hệ của chủ gia tộc họ Hoàng nhưng cũng thuộc dòng chính, lại có năng lực xuất chúng, địa vị của người này ở nhà họ Hoàng chỉ đứng sau chủ gia tộc. Nếu Hoàng Mai muốn báo thù mà người mạnh nhất bên cạnh mình đã bị cậu giết thì bà ta chỉ còn một cách, đó là mượn tay Hoàng Trung. Tính tình và lối hành xử của Hoàng Trung vốn cực kỳ bá đạo, theo như tác phong của cậu ta, nếu thật sự đến đây để báo thù cho con trai mình thì sẽ không chờ lâu đâu. Cậu ta đã tới mà vẫn chưa ra tay với cậu, điều này chỉ nói lên một việc, trong chuyến đi tới tỉnh Giang Bình lần này của cậu ta, báo thù chỉ là việc tiện thể mà thôi. Mục đích thật sự là muốn đến để nâng đỡ cho một gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình, để bọn họ làm tay chân cho nhà họ Hoàng. Sắc mặt Hàn Khiếu Thiên đã trở nên hết sức nặng nề, có lẽ chuyện này không ảnh hưởng lớn lắm đến những gia tộc khác, nhưng đối với ba gia tộc quyền thế nhất của tỉnh Lỵ thì nó có ý nghĩa rất sâu xa. Nếu nhà họ Hoàng định nâng đỡ một vương tộc thì chỉ có thể lựa chọn từ một trong những gia tộc mạnh nhất ở đây. Tỉnh Giang Bình tuy lớn nhưng cũng chỉ có nhà họ Mạnh, nhà họ Ninh và nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ là có tư cách. Mà nay, người nhà họ Hoàng đều đã ở trong nhà họ Mạnh, điều này đã nói rõ lựa chọn của nhà họ Hoàng rồi. Vậy có nghĩa là, hội giao lưu ngày mai là một cái bẫy, ai dám đứng lên chống đối thì chính là mục tiêu để nhà họ Hoàng giết gà dọa khỉ, Dương Thanh nói. Hàn Khiếu Thiên gật đầu, lại thêm cả chuyện báo thù, mục tiêu của nhà họ Hoàng rất có thể sẽ là nhà họ Quan, nhà họ Trần hoặc nhà họ Hàn. Dương Thanh không nói gì thêm, ánh mắt lại nhuốm vài phần tàn khốc. Anh vốn không định ra tay đối đầu với tám gia tộc của Yến Đô sớm như vậy, thật không ngờ, nhà họ Hoàng lại là gia tộc đầu tiên đối địch với mình. Hôm nay, đến cả nhà họ Trần, nhà họ Quan và nhà họ Hàn cũng đều bị cuốn vào chuyện này. Trong hội giao lưu ngày mai, nếu nhà họ Hoàng dám lấy chúng ta làm mục tiêu cảnh cáo, vậy tôi sẽ đập gãy tay bọn chúng. Dương Thanh bỗng lên tiếng, ánh mắt tràn đầy những tia sáng hung ác. Đối với anh, tỉnh Giang Bình này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, nhất là thành phố Giang Hải, giây phút bị đuổi khỏi Yến Đô 18 năm trước, anh đã định cư ở Giang Hải cùng mẹ mình. Thế mà nay lại có người dám nảy ra ý định thay đổi trật tự của Giang Bình này, Dương Thanh anh không cho phép. Hàn Khiếu Thiên chưa bao giờ điều tra thân thế Dương Thanh, ông cụ chỉ vừa mới biết được Dương Thanh là đứa con bị gia tộc Vũ Văn bỏ rơi từ lời kể lại của Hàn Diệp mà thôi. Nhưng theo như những gì ông cụ thấy được thông qua khoảng thời gian tiếp xúc với Dương Thanh, vứt bỏ Dương Thanh chính là tổn thất lớn nhất của gia tộc Vũ Văn. "Cậu Thanh, tôi không cần biết cậu là ai, có thân phận gì, Hàn Khiếu Thiên tôi đây chỉ nhận định rằng cậu là ân nhân cứu mạng tôi thôi." Hàn Khiếu Thiên bỗng trở nên nghiêm trang, ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn Dương Thanh, nói: "Kể cả nhà họ Hoàng định động đến cậu thì nhà họ Hàn tôi cũng sẽ quyết liều mạng với bọn họ." Những lời này không phải chỉ là nói cho có, người cựu binh xuất thân từ biên giới phía Bắc sao có thể là thứ hèn nhát. Đương nhiên, đây cũng là thái độ của ông cụ, ông hoàn toàn tin vào Dương Thanh. Ông cụ kiên định tin rằng, chỉ cần nhà họ Hàn duy trì được mối quan hệ với Dương Thanh thì trong lúc Dương Thanh còn sống, nhà họ Hàn nhất định sẽ không đổ. Ngay chính Dương Thanh cũng không biết Hàn Khiếu Thiên lại tin tưởng mình đến thế. Khi biết nhà họ Hoàng có ý định đối phó với anh, Hàn Khiếu Thiên lập tức tỏ thái độ đứng về phía anh. Chỉ riêng ân tình này cũng đủ để Dương Thanh khắc ghi suốt đời. Vậy tôi cũng xin bảo đảm với ông chủ Hàn rằng, có tôi ở đây, nhà họ Hoàng chắc chắn phải đổ. Lời vừa mới dứt, Dương Thanh đã đứng dậy, cất bước rời đi. Trong biệt thự, lời của Dương Thanh cứ vang vọng mãi không dứt. Nhìn theo bóng dáng Dương Thanh, Hàn Khiếu Thiên đứng sững tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Sinh con phải được thế này chứ? Mắt cả ruột. Lại nghĩ tới con mình, Hàn Khiếu Thiên đông cảm thấy thất vọng. Dương Thanh rời khỏi nhà họ Hàn, sắc trời đã tối sầm. Một chiếc phệ tông màu đen phóng về hướng Giang Hải, hai bên đường những ngọn đèn màu cam loang loáng lùi về sau rồi biến mất. Có điều, Dương Thanh mới rời khỏi nhà họ Hàn chưa được bao lâu, một chiếc Lý Sợt Việt dã liền bám sát phía sau. 27. Chương 368, 368, đâu cần phải bật tay. Dương Thanh đã phát hiện ra chiếc xe kia từ lâu, chỉ là anh không muốn để ý đến. Nhưng không ngờ đối phương lại càng lúc càng quá quát, thậm chí có vài lần còn cố ý đụng vào xe anh. Két. Dương Thanh đột nhiên kéo phanh tay, lốp xe cọ trên mặt đường phát ra tiếng ma sát chói tai. Ngay sau đó, chiếc phệ tổng bay một đường cong hoàn hảo, vừa vặn tránh được chiếc Lý Sợt đang muốn đụng vào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chiếc Lý Sợt không kiểm soát được đã lao thẳng vào vành đai rừng hai bên đường rồi tông thẳng vào cột đèn đường. Dương Thanh dừng xe, đi ra ngoài. Bầu không khí nồng nặc mùi cao su, chiếc phệ tổng của Dương Thanh dừng bên cạnh. Kính cửa sổ phía trước đã vỡ từ lâu, trên mui xe và cửa ra vào có nhiều chỗ trúng xuống, lúc này cả chiếc xe thoạt nhìn như một đống sắt vụn. Lúc ra khỏi nhà họ Hàn anh đã phát hiện xe mình bị đập nát, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết ai làm chuyện này. Trước đó lúc anh vừa tới cổng trang viên nhà họ Hàn đã gặp phải Ninh Thành Vũ dành chỗ đậu xe. Anh vốn định đợi đến ngày mai sẽ giải quyết luôn thể, không ngờ đối phương lại đến làm phiền mình nhanh như vậy. Mẹ kiếp, một thằng tới ở rể cũng dám chơi tao. Một bóng dáng trẻ tuổi bước ra từ băng ghế sau của chiếc Lý Sợt với một cục u bầm xanh trên trán. Người này không ai khác chính là Phùng Nghĩa Cần, tay sai của Ninh Thành Vũ. Thằng danh, mày muốn chết như vậy sao? Phùng Nghĩa Cần đứng cạnh xe, sau lưng còn có hai vệ sĩ thân hình và vỡ. Dương Thanh khẽ nhếch miệng, trên mặt hiện ra vẻ trêu tức, người muốn chết hẳn là mày mới phải. Trước đó, trong buổi tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, Phùng Nghĩa Cần hết lần này đến lần khác đóng vai tay sai trung thành, không ngừng giúp Ninh Thành Vũ đối phó với anh. Bây giờ lại tới đây, rõ ràng anh ta muốn chết quá rồi còn gì. Thằng danh, mày sắp chết đến nơi rồi mà còn dám phách lối như vậy, đúng là ngu như lợn, Phùng Nghĩa Cần nham hiểm nói. Vừa nãy, lúc anh ta với Ninh Thành Vũ chia nhau ra về, Ninh Thành Vũ đã cố ý dặn dò anh ta phải khiến Dương Thanh biến mất, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội đổi đời tốt như vậy. Tuy Ninh Thành Vũ đã bị gạt bỏ khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Ninh nhưng dựa vào thân phận dòng chính nhà họ Ninh của hắn, cũng có thể giúp Phùng Nghĩa Cần đứng vững gót chân ở nhà họ Phùng. Muốn làm gì thì làm nhanh lên, tao không có thời gian dây dưa với mày đâu. Dương Thanh hơi mất kiên nhẫn nói. Nếu mày muốn đi đầu thai sớm vậy tao sẽ tiễn mày lên đường ngay. Phùng Nghĩa Cần nghiến răng phất tay, lên đi. Anh ta vừa nói xong, hai vệ sĩ phía sau liền xông thẳng vào Dương Thanh. Nhưng Dương Thanh lại rất bình tĩnh đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn đối phương càng lúc càng tới gần. Phùng Nghĩa Cần nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng khoái trá, anh ta nhịn không được cười lớn, rắc rưởi đúng là rắc rưởi. Vừa nhìn thấy cao thủ của nhà họ Phùng đã sợ đến nỗi không dám núp nhích luôn rồi. Trong lúc nói chuyện anh ta đã gọi điện thoại cho Ninh Thành Vũ, cười ha ha nói, cậu Vũ, tôi báo cho cậu tin mừng, thằng danh kia đã bị tôi.
Ẩm.
Ẩm. Phùng Nghĩa Cần còn chưa nói hết đã im bặt. Bởi vì hai gã vệ sĩ của anh ta lúc này bị Dương Thanh đạp bay đến dưới chân anh ta như hai quả bóng cao su. Lúc này trong miệng, mũi của hai gã vệ sĩ kia đều là máu, nằm bất động trên mặt đất, không biết sống chết. Nhưng việc khiến anh ta thật sự khiếp sợ chính là Dương Thanh cách xa chỗ của anh ta tới 10 mét, nói cách khác cao thủ của nhà họ Phùng mà anh ta vẫn luôn cảm thấy tự hào đã bị Dương Thanh đạp bay ra xa 10 mét chỉ trong nháy mắt. Phùng Nghĩa Cần, anh nói tiếp đi. Có phải thằng danh kia đã bị giết chết rồi không? Giọng nói của Ninh Thành Vũ hơi phấn khích. Lúc đầu hắn theo đuổi Hàn Phi Phi là vì làm theo lệnh của gia tộc, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào Hàn Phi Phi cũng dừng dưng. Cuối cùng chịu không nổi, để củng cố địa vị của mình trong nhà họ Ninh, nên hắn đã dùng thủ đoạn hòng chiếm đoạt Hàn Phi Phi. Nhưng lại bị cao thủ âm thầm bảo vệ bên cạnh Hàn Phi Phi do Hàn Khiếu Thiên sắp xếp phát hiện được, cho nên mới tránh được bi kịch xảy ra. Bởi vì chuyện này mà nhà họ Hàn và nhà họ Ninh suýt chút nữa đã khai chiến, cuối cùng nhà họ Ninh đã phải trả giá đắt mới dập tắt được lửa giận trong lòng Hàn Khiếu Thiên. Kể từ đó, Ninh Thành Vũ vốn thuộc về trung tâm quyền lực của nhà họ Ninh suýt chút nữa bị đuổi khỏi gia tộc. Nếu không phải bố hắn là người thừa kế của nhà họ Ninh thì hắn đã bị đuổi khỏi gia tộc từ lâu rồi. Sau đó, vẫn là bố hắn đã nhiều lần cầu xin nên chủ gia tộc họ Ninh mới đồng ý cho hắn một cơ hội. Đó là hắn phải theo đuổi được Hàn Phi Phi thì mới để hắn trở lại trung tâm quyền lực của nhà họ Ninh. Trong buổi tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, cô ta lại công khai thích Dương Thanh trước mặt mọi người, có thể tưởng tượng được Ninh Thành Vũ tức giận đến cỡ nào. Nếu Dương Thanh không chết thì hắn không cách nào lên nắm quyền nhà họ Ninh. Bây giờ Phùng Nghĩa Cần lại gọi điện thoại tới nói Dương Thanh sắp bị giết, có thể tưởng tượng được Ninh Thành Vũ kích động đến mức nào. Chỉ là lúc này Phùng Nghĩa Cần đã sợ đến cả người sủi lơ, sao có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh chứ? Không tiếp. Anh nói chuyện đi chứ. Con mẹ nó anh điếc rồi hả? Mau trả lời đi, rốt cuộc thằng nhãi kia chết chưa? Phùng Nghĩa Cần, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu anh không chịu nói chuyện nữa thì sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Phùng Nghĩa Cần không nói lời nào, khiến Ninh Thành Vũ giận như điên. Thật ngại quá, tôi vẫn còn sống khỏe. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Thanh bỗng nhiên vang lên. Bên kia điện thoại, lúc Ninh Thành Vũ nghe được giọng nói này thì sắc mặt lập tức xanh mét, tại sao lại là anh? Phùng Nghĩa Cần đâu? Dương Thanh túi đầu liếc nhìn Phùng Nghĩa Cần, cả người run lẩy bẩy ngồi sủi lơ trên đất, khép mắt nói, hắn sắp xuống dưới rồi, mày cũng đừng sốt ruột, tao sẽ đích thân đưa mày xuống dưới tìm hắn nhanh thôi. Dương Thanh nói xong thì cúp luôn điện thoại. Phùng Nghĩa Cần đã nghe thấy tất cả những gì Dương Thanh nói với Ninh Thành Vũ, lúc này anh ta cảm thấy một bầu không khí đáng sợ bao trùm lấy anh ta. Anh Thanh, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa đâu. Hết thảy mọi chuyện đều là do Ninh Thành Vũ ép tôi làm. Anh Thanh, anh rộng lượng tha cho tôi đi. Anh cứ xem tôi là con sâu cái kiến nhỏ nhoi, xin anh tha cho tôi đi. Không đúng, ngay cả con sâu tôi cũng không bằng, anh giết tôi chỉ làm bẩn tay anh mà thôi. Phùng Nghĩa Cần sợ đến nỗi nói năng lộn xộn. Anh ta quỳ dưới đất không ngừng dập đầu xin tha mạng. Anh ta thật sự sợ hãi. Lúc nãy chính mắt anh ta nhìn thấy hai vệ sĩ của mình còn chưa đụng đến Dương Thanh thì đã bị Dương Thanh đạp bay ra xa mười mấy mét. Anh ta biết rõ vệ sĩ của mình mạnh cỡ nào. Lúc này, nếu anh ta không cầu xin tha thứ sợ rằng chỉ có nước chết. Hơn nữa lúc nãy Dương Thanh đã nói với Ninh Thành Vũ, muốn anh ta đi xuống dưới trước đợi Ninh Thành Vũ. Anh ta biết đi xuống dưới mà Dương Thanh nói là có ý gì. Mày nói không sai, giết mày sẽ làm bẩn tay tao. Dương Thanh bỗng nói. Phùng Nghĩa Cần nghe vậy vui mừng khôn xiết, như nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, anh ta phấn khởi nói, cảm ơn anh Thanh. Cảm ơn anh Thanh. Từ nay về sau, em sẽ xem anh như tổ tiên của mình. Ẩm. Phong Nghĩa Cần chưa kịp nói xong, lồng ngực đã bị một lực mạnh đánh vào, cả người vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong khoảng không, sau đó ngã mạnh xuống giữa đường. Mà lúc này lồng ngực của anh ta đã lom sâu xuống, sức sống biến mất trong nháy mắt. Giết mày, cần gì phải bật tay. Vẻ mặt Dương Thanh lạnh lùng, xoay người lên xe rời khỏi đi. 27. Chương 369, 369, nhu lực của Dương Thanh. Xưa nay Dương Thanh không phải là người dễ mềm lòng, 5 năm chinh chiến đã khiến anh trải qua quá nhiều chuyện anh lừa tôi gạt rồi. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Huống hồ, đối phương còn muốn giết chết mình. Nếu đã vậy thì sao còn giữ lại mạng hắn để hắn tiếp tục làm sằng làm bậy hại người chứ? Tại nhà họ Ninh, tỉnh Lỵ. Trong một ngôi biệt thự sang trọng độc lập, Ninh Thành Vũ đang nói chuyện điện thoại với Phùng Nghĩa Cần, nhưng chưa kịp nói xong đã nghe thấy giọng của Dương Thanh rồi. Không tiếp. Dám uy hiếp tao cơ đấy. Vẻ mặt Ninh Thành Vũ cực kỳ giận dữ khi bị Dương Thanh cắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn mạng của Ninh Thành Vũ tao á hả? Cho dù tao cho, mày dám lấy không? Sau đó, Ninh Thành Vũ gọi thêm vài cuộc cho Phùng Nghĩa Cần, nhưng không ai bắt máy cả. Điều này khiến Ninh Thành Vũ đột nhiên có dự cảm không lành. Mặc dù không coi lời đe dọa của Dương Thanh ra gì, nhưng hắn rất hiểu Phùng Nghĩa Cần. Cho dù nửa đêm gà gáy, anh ta cũng sẽ không bao giờ dám từ chối cuộc gọi của mình đâu. Nhưng bây giờ, gọi đến mấy cuộc mà anh ta cũng không bắt máy. Lẽ nào anh ta có chuyện gì rồi? Nghĩ đến đây, tim Ninh Thành Vũ đột nhiên đập mạnh. Hắn biết rõ đám vệ sĩ bên cạnh Phùng Nghĩa Cần mạnh như thế nào, một thằng ở rể làm sao dám giết Phùng Nghĩa Cần chứ? Trong lúc đang hoang mang đợi Phùng Nghĩa Cần gọi lại, cuối cùng điện thoại di động của hắn cũng reo lên. Hắn liền vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng đó là Phùng Nghĩa Cần. Nhưng khi nhìn thấy trên màn hình là một dãy số xa lạ, trong lòng hắn càng hoang mang hơn. Ai vậy? Chung reo rất lâu hắn mới bắt máy. Xin chào cậu Vũ, tôi là Phùng Toàn, bố của Phùng Nghĩa Cần. Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ số lạ nói rằng con trai tôi bị cậu giết vì không hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho, có phải thế không? Một giọng nói tang thương vang lên, hình như hơi run run. Ninh Thành Vũ nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, tức giận nói bừa. Phùng Nghĩa Cần đã theo tôi bao lâu nay, sao tôi có thể giết anh ta được? Cậu Vũ bất giận, chỉ là tôi không liên lạc với nó được, và lại vừa rồi nhận được một cuộc gọi của số lạ, nên có hơi lo lắng, mong cậu Vũ đừng trách, Phùng Toàn Bộ nói. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thành Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Với sự hiểu biết của hắn về Phùng Nghĩa Cần, không thể có chuyện lâu như vậy rồi mà anh ta không gọi lại được. Vậy mà lại có người gọi điện thoại cho Phùng Toàn và nói rằng Phùng Nghĩa Cần đã bị hắn giết chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu Vũ, không xong rồi, trong cốp xe của cậu có một cái xác. Đúng lúc này, một bóng người vội vàng chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng nói. Cái gì? Xác chết. Đột nhiên Ninh Thành Vũ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng sộc thẳng lên đầu, hắn túm chặt lấy cổ áo của tên hầu, là xác của ai? Hình như là của Phùng Nghĩa Cần. Tên hầu dè dặt nói. Đoằng. Ninh Thành Vũ chỉ cảm thấy trong đầu nổ bùm lên một tiếng. Hắn đẩy tên hầu ra rồi lao ra khỏi biệt thự. Vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy một chiếc Bentley màu xanh da trời đang đậu trước cổng biệt thự. Đây là chiếc xe mà Ninh Thành Vũ thích nhất, là phiên bản giới hạn. Hồi đó phải mất hơn 20 triệu, với cả phải nhờ quan hệ mới mua được. Lúc này, cốp xe đã được mở ra, bên trong chỉ thấy một cái xác. Phùng Nghĩa Cần. Khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc, hắn trợn to mắt, chân bước loạng choạng, lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại những gì Dương Thanh đã nói với mình. Hắn vốn không tin Dương Thanh dám giết Phùng Nghĩa Cần. Nhưng bây giờ, Phùng Nghĩa Cần quả thực đã bị giết. Cậu Vũ, bây giờ phải làm sao đây? Tên hầu lo lắng nói. Tên hầu biết Phùng Nghĩa Cần là người của Ninh Thành Vũ, nhưng bây giờ anh ta đã là một cái xác. Những cái này không quan trọng, mà quan trọng là Phùng Nghĩa Cần là con trai duy nhất của Phùng Toàn, chủ nhà họ Phùng, có địa vị rất cao trong nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng tuy được nhà họ Ninh nâng đỡ, nhưng nhà họ Ninh cũng đang lôi kéo nhà họ Phùng. Nhiều năm qua, nhà họ Ninh đã thu được rất nhiều lợi ích từ nhà họ Phùng, nhà họ Phùng không hề nợ nhà họ Ninh bất cứ thứ gì. Trong những năm qua, nhà họ Phùng ngày càng lớn mạnh, họ cũng đã thiết lập mối quan hệ với nhà họ Mạnh và có hơi hướng tách khỏi nhà họ Ninh. Ngay cả quyền tổ chức buổi giao lưu lần này cũng giao cho nhà họ Mạnh. Bây giờ Phùng Nghĩa Cần chết trong xe của Ninh Thành Vũ thế này, một khi bị hiểu lầm, e là nhà họ Phùng sẽ không chút do dự mà bắt tay với nhà họ Mạnh. Bây giờ, mày lái chiếc xe này đến nghĩa địa rồi đốt nó cùng với thi thể của Phùng Nghĩa Cần đi. Rất nhanh, Ninh Thành Vũ đã lấy lại được bình tĩnh, nghiêm mặt nhìn tên hầu và cảnh cáo, chuyện này, trừ tao với mày ra, nếu để người thứ ba biết, tao sẽ lấy mạng mày đấy. Cậu Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói lung tung, tên hầu vội vàng nói. Được rồi, mau đi xử lý đi. Ninh Thành Vũ quát. Hắn là người mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng. Thi thể của Phùng Nghĩa Cần đã nằm trong xe hắn, cho dù có thích chiếc xe này đến mấy, hắn cũng sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa. Vốn dĩ hắn nên nói thật chuyện này cho nhà họ Phùng biết, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, hắn lại không có bằng chứng chứng minh Phùng Nghĩa Cần là bị Dương Thanh giết. Vì theo hắn thấy, Dương Thanh cũng chỉ là một thằng ở rể của một gia tộc nhỏ ở Giang Hải, hoàn toàn không thể giết chết một Phùng Nghĩa Cần được hai vệ sĩ bảo vệ được. Giờ đây xác của Phùng Nghĩa Cần lại xuất hiện trong xe của hắn, một năm miệng mười cũng không thể giải thích được chuyện này. Nếu đã như vậy, cách duy nhất để tránh sự nghi ngờ của nhà họ Phùng là tiêu hủy cái xác. Cùng lúc đó, ở thành phố Kim Hà, nhà họ Phùng. Trong một căn biệt thự, Phùng Toàn ngồi một mình trong phòng làm việc, trong tay cầm một tập tài liệu, trên bàn còn có mấy tập tài liệu khác nữa. Tất cả đều là báo cáo công việc của các sản nghiệp lớn trực thuộc nhà họ Phùng. Ông ta kế thừa chức chủ gia tộc chưa đầy 6 tháng, nhưng trong 6 tháng ngắn ngủi này, tài sản của nhà họ Phùng đã tăng 5%. Tất cả đều là công lao của ông ta. Nhưng không biết tại sao, mi mắt ông ta cứ giật nãy giờ. Chắc do quá mệt mỏi thôi. Mí mắt không ngừng giật khiến Phong Toàn có chút buồn bực không nói nên lời. Ông ta đặt tập tài liệu xuống, dựa vào ghế, nhắm chặt mắt, đưa hai tay xoa xoa thái dương. Đúng lúc này, di động đột nhiên reo lên, là tiếng chuông tin nhắn. Trong 6 tháng làm chủ gia tộc, có nhiều chuyện ông ta đích thân làm, cũng có nhiều chuyện sẽ do các giám đốc điều hành cấp cao báo cáo với ông ta qua tin nhắn. Nghe thấy âm báo tin nhắn, ông ta lập tức cầm máy lên. Phùng Nghĩa Cần bị người của Ninh Thành Vũ đưa đến nghĩa địa, chuẩn bị tiêu hủy thi thể. Là một tin nhắn nạc danh. Vẻ mặt của Phong Toàn thay đổi rõ rệt, ông ta vội vàng gọi lại, nhưng khi gọi lại thì đó lại là số không có thật. Đúng lúc này, một tin nhắn nạc danh khác lại đến, lần này là một đoạn video ngắn. Bây giờ, mày lái chiếc xe này đến nghĩa địa rồi đốt nó cùng với thi thể của Phùng Nghĩa Cần đi. Chuyện này, trừ tao với mày ra, nếu để người thứ ba biết, tao sẽ lấy mạng mày đấy. Cậu Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói lung tung. Được rồi, mau đi xử lý đi. Khi Phùng Toàn bấm vào video, ông ta nhìn thấy Ninh Thành Vũ và tên hầu của hắn đang đứng chô cốp sau của một chiếc Bentley màu xanh da trời. Mà trong cốp xe có một cái xác, đó chính là con trai ông ta, Phùng Nghĩa Cần. 27. Chương 370, 370, tới hội giao lưu. Nghĩa Cần. Phùng Toàn tức giận hét lên, đôi mắt đỏ như máu. Thời còn trẻ, ông ta vốn muốn sinh mấy đứa con. Nhưng tạo hóa trêu người, sau khi Phùng Nghĩa Cần được sinh ra, vợ ông ta đã không thể sinh con được nữa. Bởi vì chỉ có một đứa con trai như vậy, cho nên Phùng Toàn cực kỳ nuông chiều, từ trước đến nay chưa từng can thiệp vào chuyện của Phùng Nghĩa Cần. Từ sau khi Phùng Toàn lên làm chủ gia tộc, Phùng Nghĩa Cần dường như trưởng thành sau một đêm, chủ động qua lại thân thiết với Ninh Thành Vũ. Tất cả những điều này đều là giúp nhà họ Phùng có thêm chỗ dựa. Nhưng bây giờ anh ta đã bị giết, còn là bị Ninh Thành Vũ giết chết nữa. Có thể tưởng tượng được Phùng Toàn phẫn nộ tới mức nào. Người đâu? Phùng Toàn lao ra khỏi phòng, tức giận gầm lên một tiếng và ra lệnh, chuẩn bị xe đi tới nghĩa địa. Nghĩa địa ở nơi giáp danh giữa thành phố Kim Hà và tỉnh Lỵ, nhà họ Phùng ở gần nghĩa địa hơn nhà họ Ninh. Người nhà họ Phùng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Phùng Toàn nóng nảy như vậy. Nửa giờ sau, một chiếc mẹ xe đét Việt dã màu đen dừng ở lối vào của nghĩa địa. Tối nay trăng rất tròn, dường như treo ngay trên đỉnh đầu vậy. Nghĩa địa vốn là khu mộ, xung quanh hoang vắng. Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy những bia mộ lộn xộn không theo quy tắc nào. Trời đã vào thu, một trận gió thu thổi qua khiến người ta cảm giác lạnh lẽo. Lúc này, Phùng Toàn đang đứng ở đầu xe, qua ánh trăng có thể thấy đôi mắt ông ta đỏ ngầu. Hai người đàn ông vạm vỡ đứng một trái một phải phía sau ông ta. Đây là hai vệ sĩ mạnh nhất của nhà họ Phùng. Hai vệ sĩ còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Lúc này bọn họ đứng sau lưng Phùng Toàn không dám nói một câu nào. Từng giây từng phút trôi qua, đại khái khoảng 10 phút, một ánh đèn lóa mắt đột nhiên xuất hiện gần đó. Càng tới gần chỗ của Phùng Toàn thì ánh đèn lại càng chói mắt hơn. Người của Ninh Thành Vũ không nhận ra Phùng Toàn, từ phía xa chỉ nhìn thấy một chiếc mẹ xe đét Việt dã màu đen và mấy người đứng bên cạnh xe. Các người là ai? Mau tránh ra. Tên hầu nhà họ Ninh dừng xe ở trước mặt Phùng Toàn, phách lối nói. Phùng Toàn không nói lời nào nhưng đôi mắt lại vô cùng dữ tợn. Chính là chiếc Bentley màu xanh da trời này, và còn có người lái xe kia đã xuất hiện trong đoạn video ngắn vừa nãy. Mà thi thể con trai của ông ta đang ở cốt sau. Mẹ kiếp. Thấy Phùng Toàn không tránh đường, tên hầu của nhà họ Ninh tức giận nói, gã ngu ở đâu tới thế? Có biết ông đây là ai không hả? Ông đây là người của Ninh Thành Vũ, cậu chủ nhà họ Ninh. Ông dám cản đường tôi chính là cản đường của cậu Vũ, ông chán sống rồi sao? Tao đúng là cản đường của nhà họ Ninh mày đấy. Phùng Toàn dữ tợn, vung tay lên, giết. Hai vệ sĩ một trái một phải lao về phía chiếc Bentley. Đến lúc này, tên hầu nhà họ Ninh mới ý thức được mục đích của đối phương không hề tốt lành gì. Tên hầu lập tức kinh hồn bạt vía, luống cuống tay chân, vừa định khởi động xe thì nghe rầm một tiếng, cửa xe bên phía ghế lái đã bị người đàn ông vạm vỡ bên ngoài giật mạnh ra. Rốt cuộc các người là ai hả? Tên hầu nhà họ Ninh bị vệ sĩ nhà họ Phùng lôi từ trong xe ra, gã vô cùng sợ hãi. Giết! Phùng Toàn với hai mắt đỏ ngầu giận dữ hét. Giắc! Theo một tiếng xương gãy vang lên, tên hầu nhà họ Ninh đã bị bẻ gãy cổ, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Đến tận lúc chết, tên hầu nhà họ Ninh vẫn không biết người ra lệnh giết mình là Phùng Toàn. Phùng Toàn đi tới cốp sau của xe, vệ sĩ vội vàng bước lên và mở ra. Quả nhiên, thi thể nằm ở bên trong chính là Phùng Nghĩa Cần. Nghĩa Cần con của bố. Con yên tâm, chắc chắn bố sẽ tự tay giết chết kẻ thù thay con. Hai mắt Phùng Toàn đỏ hoe, cố không rơi nước mắt. Hai vệ sĩ phía sau nghe vậy thì mặt lập tức biến sắc. Đến lúc này, bọn họ mới hiểu được vì sao Phùng Toàn luôn thận trọng vững vàng lại thất thố như vậy. Ở nơi khác, Ninh Thành Vũ thu xếp cho người đi nghĩa địa đốt thi thể xóa dấu vết xong, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người về. Chẳng lẽ thằng khốn kia lén mang xe của mình đi bán rồi? Ninh Thành Vũ tức giận nói. Mặc dù chiếc xe kia là hàng xỉ cổ tặng nhưng vẫn là loại giới hạn số lượng, giá bây giờ tuyệt đối không thấp hơn lúc trước. Một giờ trôi qua, tên hầu vẫn chưa về. 1:30 trôi qua, vẫn chưa thấy người về. 2 giờ trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Ninh Thành Vũ liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, vẫn không có ai nghe máy. Điều này làm hắn có dự cảm cực kỳ không lành. Khốn kiếp, rốt cuộc mày ở đâu? Ninh Thành Vũ giận dữ hét lên, cầm cốc nước trên bàn bên cạnh và ném mạnh xuống đất. Nhưng người của hắn đã chết, cho dù hắn có đập cả biệt thự thì người cũng không về được. Lúc này, Phùng Toàn đã mang theo thi thể của Phùng Nghĩa Cần tới nghĩa trang công cộng ở ngoại ô phía bắc và bí mật chôn cất. Không phải ông ta không muốn làm một tang lễ đàng hoàng cho Phùng Nghĩa Cần mà tạm thời còn chưa thể làm như vậy được. Bây giờ địa vị nhà họ Phùng quá yếu, không chịu nổi cơn thịnh nộ của nhà họ Ninh. Điều ông ta có thể làm bây giờ là nhịn. Chờ qua ngày mai, nhà họ Ninh sẽ phải trả giá đắt cho điều này. Lần này, hội giao lưu cứ 3 năm tổ chức một lần ở tỉnh Giang Bình, vốn đến lượt nhà họ Phùng tổ chức, lại bị nhà họ Mạnh chiếm lấy. Nhà họ Mạnh đã hứa với nhà họ Phùng, một khi nhà họ Mạnh lên làm vương tộc của tỉnh Giang Bình thì nhà họ Phùng cũng được xem là tướng tộc Giang Bình, cho dù là nhà họ Ninh cũng không dám khinh thường nhà họ Phùng. Trong lúc Ninh Thành Vũ đang sốt ruột chờ tên hầu về, Phùng Toàn căm giận nhà họ Ninh thì Dương Thanh kẻ gây họa này đã trở lại dinh thự Vân Phong. Anh vừa dừng xe đã nhận được một tin nhắn, xong chuyện. Ai có thể ngờ được tất cả những điều này là do Dương Thanh sai người đi làm. Rạng sáng hôm sau, Dương Thanh lên đường đi tới tỉnh Lỵ. Hôm nay là hội giao lưu thương mại 3 năm một lần của tỉnh Giang Bình, còn có nhà họ Hoàng với dã tâm muốn chiếm lấy tỉnh Giang Bình, tất nhiên Dương Thanh không thể vắng mặt. "Cậu Thanh, cậu xác định muốn đích thân đi tới hội giao lưu à?" Trên đường lên tỉnh, Quan Chính Sơn hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta đã đoán được từ lâu, hội giao lưu lần này rất có thể sẽ gây bất lợi cho Dương Thanh. Cho dù ông ta hoàn toàn tin tưởng vào Dương Thanh, nhưng nghĩ tới phía sau nhà họ Mạnh có thể có nhà họ Hoàng ủng hộ, ông ta vẫn hơi lo lắng. Dương Thanh cười nhạt, "Ông sợ à?" Quan Chính Sơn vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Quan Chính Sơn, tôi đã là lão già sắp xuống lỗ thì còn sợ gì nữa? Tôi chỉ lo nhà họ Mạnh liên thủ với nhà họ Hoàng sẽ có sự chuẩn bị. Ông nội, cháu ủng hộ cậu Thanh tới hội giao lưu. Mặc dù có mạo hiểm nhưng biết đâu chừng sẽ là một cơ hội cho cậu Thanh." Lúc này, Quan Tuyết Tùng ngồi ở ghế phụ chợt nói, "Anh ta là chủ gia tộc hiện tại của nhà họ Quan, tất nhiên cũng muốn tham gia vào hội giao lưu 3 năm tổ chức một lần này." Quan Chính Sơn nghe vậy thì chợt sửng sốt, sau đó cười cay đắng lắc đầu, tôi già thật rồi. Dương Thanh mỉm cười, ông yên tâm, Chiêu Châu rộng lớn còn chưa sinh ra người có thể làm gì được Dương Thanh tôi đâu. Mặc dù nhà họ Hoàng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, trong gia tộc đúng là có rất nhiều cao thủ hàng đầu, nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp được Dương Thanh. 27. Chương 372, 372, em là em gái. Lúc này, hai mắt Tần Ý đỏ hoe, vô cùng bi thương và thất vọng. Trong lòng cô ta, Dương Thanh vẫn luôn là hình tượng một người chồng hoàn hảo. Cô ta thấy tự hào khi chị mình có thể lấy được người đàn ông ưu tú như vậy. Nhưng hôm nay, bạn thân nhất của chị mình lại khoác tay Dương Thanh, có thể tưởng tượng được cô ta thất vọng về Dương Thanh tới mức nào. Ý kìa, em đừng hiểu nhầm, anh và Tô San mới gặp nhau, bên này quá đông người mà cô ấy lại đi giày cao gót, cô ấy sợ ngã mới khoác tay anh thôi. Dương Thanh lập tức hoảng loạn, vội vàng giải thích. Sự thật đúng là vậy. Nhiều năm qua, anh chỉ có một người phụ nữ là Tần Thanh Tâm. Trong lòng anh cũng chỉ có cô thôi. Tô San, cô mau giải thích với Ý đi, Dương Thanh cuống lên nói. Lúc này Tô San mới lấy lại tinh thần, giả vờ hoảng loạn, Ý, Dương Thanh nói thật đấy, em đừng nói chuyện này cho chị em biết nhé. Nếu chị đã nói là tôi hiểu nhầm các người, sao chị còn sợ tôi nói chuyện này cho chị tôi biết? Tần Ý nhìn về phía Tô San chất vấn với vẻ trầm trọng. Tô San hoảng loạn, hai mắt đỏ hoe như trực khóc, nắm lấy cánh tay của Tần Ý và cầu xin, Ý, xem như chị cầu xin em tuyệt đối đừng nói cho chị em biết đấy. Bọn chị là bạn thân nhiều năm như vậy, chị thật sự rất quý trọng tình cảm giữa bọn chị. Nếu thật sự để Thanh Tâm hiểu nhầm, cô ấy sẽ nhìn chị thế nào? Lúc này, Tô San trông như đang giải thích lại có vẻ chột dạ. Cô ta không giải thích còn tốt, nhưng cố gắng giải thích như vậy, trái lại làm Tần Y càng xác định quan hệ giữa người phụ nữ này và Dương Thanh không trong sáng. Câm miệng. Tần Y tức giận nói, người phụ nữ như chị hoàn toàn không xứng làm bạn thân của chị tôi. Xem như chị tôi mù mới xem chị là chị em tốt. Cô ta tức giận nhìn Dương Thanh, Dương Thanh, em nhất định sẽ tự mình nói chuyện này cho chị em biết. Anh tự giải quyết cho tốt đi. Cô ta nói dứt lời thì quay người rời đi. Dương Thanh cũng bối rối. Giữa mình và Tô San vốn không có bất cứ quan hệ gì. Mình chỉ bị khoát tay, sao Tần Ý phải kích động như thế? Anh không sợ Tần Ý nói chuyện này cho Tần Thanh Tâm biết, nhưng rất khó chịu khi bị cô ta nghi ngờ. Dương Thanh, xin lỗi, tôi. Tô San có vẻ hay nấy. Nhưng cô ta còn chưa nói xong, đã bị Dương Thanh ngắt lời. Không sao, giữa chúng ta vốn chẳng có gì, tôi sẽ giải thích rõ với Tâm. Dương Thanh, tuyệt đối đừng. Tô San lập tức sốt ruột, mắt đỏ hoe nói, nếu thật sự bị Thanh Tâm hiểu nhầm, cho dù sau này có giải thích rõ ràng thì trong lòng cô ấy chắc chắn vẫn có mâu thuẫn với tôi. Thanh Tâm không phải là người như vậy. Dương Thanh hờ hững nói, đồng thời trong lòng còn hơi tức giận. Anh biết rõ Tần Thanh Tâm là người thế nào. Chỉ cần giải thích rõ, chắc chắn cô sẽ không hiểu nhầm. Nhưng Tô San luôn miệng nói sợ Tần Thanh Tâm hiểu nhầm, rõ ràng là không tin cô. Anh nói xong thì không để ý tới Tô San nữa, đuổi theo Tần Ý, chờ anh với. Tô San tái mặt nhìn theo bóng dáng Dương Thanh rời đi. Lát sau, cô ta mới cay đắng lắc đầu, trong lòng anh, Tần Thanh Tâm thật sự quan trọng như vậy sao? Lần đầu tiên gặp Dương Thanh ở Nhì Tất Ly Tất, cô ta xem thường anh. Nhưng lúc có người lái xe muốn đụng vào cô ta ở cửa nhà họ Tô, trong nháy mắt khi Dương Thanh xông ra cứu, cô ta đã phải lòng anh. Trên đường đi đến Châu Thành, Dương Thanh dùng xe của mình đụng bay xe của tên sát thủ cố gắng truy sát cô ta, bóng dáng của anh lại càng in sâu trong đầu cô ta. Sau đó, khi cô ta biết Dương Thanh muốn tới nhà họ Mạnh trên tỉnh, cô ta sốt ruột lo cho anh nên cầu xin bố mình tới nhà họ Mạnh giúp đỡ, lại bị Tô Thành Vũ từ chối. Mãi đến khi Dương Thanh bình an trở về, cô ta mới yên lòng. Cô ta biết mình đã say người đàn ông này như điếu đổ, hơn nữa còn yêu anh tận xương thủy. Vừa rồi, lúc gặp Dương Thanh ở cổng khách sạn Trung Châu, trong lòng cô ta vô cùng kích động. Cô ta còn tưởng mình và Dương Thanh có thể có thế giới hai người ở tỉnh lỵ, nhưng lại bị Tần Y phá hỏng. Càng nghĩ, trong lòng cô ta càng khó chịu. Mãi đến khi trong miệng có vị mặn, cô ta mới ý thức được mình đã bất giác rơi nước mắt vì người đàn ông này. Lúc này, Dương Thanh đã đuổi kịp Tần Y và luôn miệng giải thích. Nhưng Tần Y không hề để ý tới anh, cứ đi thẳng về phía trước như không nhìn thấy Dương Thanh. Lúc này, cô ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Dương Thanh lại không ngừng giải thích khiến cô ta biết mình thật sự hiểu nhầm. Dù sao cô ta chỉ nhìn thấy Tô San khoác tay Dương Thanh mà thôi. Hơn nữa theo hiểu biết của cô ta về Dương Thanh, người đàn ông này chỉ thích chị mình, tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhưng cô ta nghĩ tới cảnh Tô San khoác tay Dương Thanh lại thấy khó chịu. Cho nên cô ta cố ý không để ý tới Dương Thanh, trái lại còn mừng thầm khi thấy anh hoảng hốt giải thích như vậy. Ý kìa, anh và Tô San thật sự không có bất cứ quan hệ gì. Hay là vậy đi, bây giờ anh gọi điện thoại cho chị Tâm của em để giải thích rõ mọi chuyện. Tần Y mãi không nói gì khiến Dương Thanh sốt ruột, lấy điện thoại di động ra tính gọi đi. Không cần. Cuối cùng Tần Y giữ tay Dương Thanh và nói, xem như nể tình anh cực khổ đi theo em lâu như vậy, em tạm tha cho anh một lần. Nhưng anh phải hứa với em, sau này tuyệt đối đừng đi riêng với bà chị mưu kế kia nữa. Vẻ mặt Tần Y kiêu ngạo như thể anh mà không hứa với em sẽ mách chị em biết. Dương Thanh không sợ Tần Y nói chuyện này cho Tần Thanh Tâm, chỉ sợ bị Tần Y hiểu nhầm. Trong mắt anh, Tần Y chính là em gái của anh không muốn bất kỳ người thân nào hiểu nhầm mình. Anh hứa. Dương Thanh lập tức vui mừng, vội vàng bảo đảm. Mặc dù anh không sợ Tần Thanh Tâm hiểu nhầm nhưng vẫn không muốn cô biết chuyện này. Có lẽ cô có thể hiểu được nhưng trong lòng cô vẫn sẽ thấy khó chịu. Không chỉ riêng gì bà chị lắm như nhiều cái kia, anh cũng không được phép đi riêng với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Còn nữa, ngoài chị em ra, không cho phép anh để bất kỳ một người phụ nữ nào có tiếp xúc cơ thể với anh. Anh không được chủ động gọi điện thoại cho bất kỳ người phụ nữ độc thân nào. Anh không được nhìn bất kỳ người phụ nữ nào quá 3 giây. Anh không được. Tân Y cứ nói một điều lại giơ một ngón tay ra đếm, cuối cùng 10 ngón tay đều giơ hết, cô ta mới chịu dừng. Trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô ta đầy kiêu ngạo. Anh hứa với em. Anh hứa hết. Dương Thanh không ngừng gật đầu. Đi thôi. Anh đi dạo với em. Tâm trạng Tân Y lập tức tốt hơn, khoát tay Dương Thanh với vẻ hạnh phúc. Dương Thanh ngạc nhiên. Em ấy thật sự hiểu nhầm mình sao? Không phải em vừa nói không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào ngoài tâm có tiếp xúc cơ thể với anh à? Dương Thanh chỉ vào cánh tay mình đang bị Tần Ý khoác với vẻ mặt vô tội. Em có thể tính trong đám phụ nữ khác à? Tần Ý thẹn quá hóa giận, em là em gái anh. Em gái? Hiểu không? Chương 373, 373, cho tôi 10 năm. Dương Thanh cười khi thấy dáng vẻ đánh đá của Tần Ý lìa. Anh rất thích cảm giác này, chính là cảm giác Tần Ý vốn là em gái anh. Hội giao lưu sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, anh sẽ dành suốt cả một ngày. Ý lìa ý lìa, sao em cũng tới đây vậy? Dương Thanh thấy tâm trạng Tần Ý tốt hơn, mới hỏi. Em tới tham dự hội giao lưu. Tần Ý nói, em cũng nhận được thư mời à? Dương Thanh thầm kinh ngạc. Anh chỉ biết những người nhận được thư mời tới tham dự hội giao lưu là chủ các gia tộc quyền quý đứng hàng đầu ở tỉnh Giang Bình. Tất nhiên Tần Ý biết lý do anh kinh ngạc nên trợn mắt nói, hội giao lưu mà em và anh tham dự không giống nhau. Anh tham dự hội giao lưu giữa các gia tộc quyền thế nhất, còn em là tham dự vào hội giao lưu của các doanh nghiệp hàng đầu ở khách sạn Lục Châu. Dương Thanh chợt hiểu. Lúc này anh mới nhớ ra Tô San vừa nói với anh về chuyện này. Các gia tộc tuyến một và một vài doanh nghiệp đứng đầu tỉnh Giang Bình cũng sẽ tổ chức một hội giao lưu. Tần Y là tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh, cô ta nhận được thư mời cũng là chuyện bình thường. Tần Y Liễu. Đúng lúc này, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên từ phía sau hai người. Hai người theo bản năng quay đầu, nhìn thấy một nam một nữ đi tới. Người vừa gọi Tần Y rõ ràng là người phụ nữ tóc dài đeo kính kia. Cô ta mặc một quần sóc jean màu lam nhạt kèm với một chiếc áo sơ mi trắng, còn cầm theo ô che nắng. Lúc này, cô ta đang khoác tay một người thanh niên mặc bộ Armani. Khi người thanh niên mặc Armani nhìn thấy Tần Y Liễu, mắt sáng lên. Cô là Tần Y hơi bất ngờ khi gặp được người biết mình ở đây. Chẳng qua đối phương đeo kính râm quá lớn che hơn nửa gương mặt, chỉ dựa vào giọng nói thì cô ta không nhận ra được đối phương. Ý kìa ý kìa, là tớ đây. Từ Giai. Cô gái lấy chiếc kính râm xuống, vừa cười vừa nói. Không ngờ là cậu đấy, Từ Giai. Tần Y ngạc nhiên, sau đó giới thiệu với Dương Thanh. Dương Thanh, cô ấy là bạn thân của em thời cấp 2, Từ Giai. Dương Thanh khẽ gật đầu với Từ Giai nói, chào cô. Lúc này Từ Giai mới chú ý thấy Tần Y đang khoác tay Dương Thanh. Cô ta vừa liếc qua Dương Thanh đã xác định anh là một tên nghèo hèn kém cỏi. Ánh mắt cô ta chỉ dừng lại trên người anh trong giây lát rồi rời đi. Ý kìa ý kìa, chúng ta đã 7-8 năm không gặp rồi nhỉ, Từ Giai vừa cười vừa nói. Tân Y gật đầu vui mừng nói, 3 năm cấp 3 với 4 năm đại học, lại thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp nữa, nói đúng ra thì chúng ta không gặp nhau đã 9 năm rồi. Hai người là bạn học cấp 2, từ sau khi tốt nghiệp đến giờ vẫn không liên hệ, quả thật là 9 năm không gặp mặt. Từ Giai xúc động, thật không ngờ đã qua 9 năm, bây giờ nhớ lại thanh xuân của chúng ta cũng thật nhiều điều đáng nhớ. Đúng vậy. Tớ còn nhớ đầu tháng 3 lúc sắp tốt nghiệp, chúng ta còn chụp rất nhiều ảnh. Tớ vẫn cất những tấm ảnh đó trong một cái hộp nhỏ đấy, Tần Y kích động nói. Bạn học cũ gặp mặt còn đều là con gái, một khi đã nói chuyện thì không thể dừng lại. Giai Giai, người này là? Người thanh niên vẫn được Từ Giai khoác tay chợt hỏi. Lúc này Từ Giai mới nhớ sự ra, vội vàng giới thiệu, chồng, cô ấy là chị em tốt của em thời cấp 2, Tần Y, là hoa khôi trường bọn em lúc đó. Chào người đẹp, tôi là Đường Khôn, chồng chưa cưới của Giai Giai. Đường Khôn cười rạng rỡ, giơ tay về phía Tần Y. Lúc này Tần Ý mới chú ý tới người thanh niên mặc Armani này. Mặc dù đối phương là chồng chưa cưới của bạn mình, nhưng cô ta không hề có thiện cảm. Bởi vì ánh mắt Đường Khôn làm cô ta thấy rất khó chịu. Nếu không phải vì Từ Giai, với tính cách đanh đá của cô ta hẳn đã mắng người từ lâu. Chào anh. Tần Ý không bắt tay đối phương, chỉ hờ hững trả lời một câu. Tay Đường Khôn cứng đờ, trên mặt hơi tức giận rồi lặng lẽ rút tay về, mỉm cười nói với Từ Giai, Giai Giai, nếu là chị em tốt của em còn nhiều năm không gặp như vậy, hay chúng ta cùng đi dạo một lát? Được. Được. Từ Giai vội vàng gật đầu. Vui vẻ nhìn về phía Tần Y nói, Y lìa Y lìa, hiếm khi gặp mặt, chúng ta nói chuyện một lát nhé. Tần Y khó có thể từ chối được sự nhiệt tình của Từ Giai. Cô ta liếc nhìn Dương Thanh, thấy anh gật đầu mới đồng ý. Động tác nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt Từ Giai, trong lòng cô ta hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút giễu cợt. Theo cô ta thấy, Dương Thanh chỉ là một tên nghèo hèn kém cỏi. Thời cấp 2, Tần Y chính là hoa khôi, là nữ thần trong lòng hầu hết nam sinh trong trường. Còn cô ta cũng xinh nhưng vì thường chơi với Tần Y lìa, trái lại chỉ thành phong nền. Bây giờ Tần Y tìm một người đàn ông chẳng ra gì như vậy làm bạn trai, tất nhiên cô ta thấy rất may mắn, có cảm giác như mình đã hơn Tần Y một bậc. Cho dù cậu là hoa khôi thì sao? Chẳng phải bây giờ vẫn yêu đương với một kẻ nghèo hèn kém cỏi đó à? So với bạn trai của tôi, bạn trai cậu còn chẳng xứng xách giày đấy. Tần Y không biết chị em tốt trước kia của mình sẽ có suy nghĩ như vậy. Ý kìa ý kìa, sao cậu tới đây vậy? Tần Y còn chưa kịp trả lời, Từ Giai vừa cười vừa nói với vẻ mình đã biết hết rồi, chắc cậu biết hôm nay tỉnh lỵ tổ chức hội giao lưu 3 năm một lần, sẽ có rất nhiều thứ tốt được bán với giá rẻ hơn giá gốc. Đúng không? Tớ. Tần Y vừa muốn nói đã bị Từ Giai ngắt lời, "Ý ỉa ý à, không phải tớ muốn nói cậu, nhưng dù sao trước đây cậu cũng là hoa khôi của trường nhất trung chúng ta. Cậu xinh đẹp như vậy, muốn tìm bạn trai kiểu gì mà không được?" Từ Giai nói xong còn nhìn Dương Thanh với vẻ khinh thường. "Anh ấy là..." Tần Y tính nói rõ quan hệ giữa mình và Dương Thanh, lại bị Từ Giai ngắt lời, "Ý ỉa ý ỉa, cậu biết tập đoàn Thành Hà không?" Tần Y có hơi tức giận, nhưng nghĩ tới tình cảm năm xưa nên còn cố nhịn xuống, khẽ gật đầu. Làm sao cô ta có thể không biết tập đoàn Thành Hà được? Đây chính là sản nghiệp của Dương Thanh ở Châu Thành. Từ khi nhà họ Dương ở Châu Thành tính kế anh, trong lúc nóng giận anh đã tiêu diệt bọn họ. Tập đoàn Thành Hà cũng rơi vào trong tay Dương Thanh. Sau đó, Lạc Bân tự mình tới Châu Thành để chỉnh đốn lại sản nghiệp nhà họ Dương, thực lực của tập đoàn Thành Hà đã mạnh hơn trước nhiều. Bây giờ, Đường Khôn chồng tớ là phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà, giỏi không? Từ Giai đắc ý nói, lần này bọn tớ tới tỉnh lỵ là đại diện cho tập đoàn Thành Hà tới tham dự hội giao lưu. Dương Thanh thấy kỳ lạ khi nghe Từ Giai nói vậy. Anh liếc nhìn Đường Khôn, không ngờ người này lại là phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà. Từ sau khi Lạc Bân được anh phái đi Yến Đô, tập đoàn Thành Hà lại giao cho tổng giám đốc mà ông ta bồi dưỡng lên. Đến bây giờ, Dương Thanh còn chẳng biết đối phương là ai. Tần Y lúng túng cười, đúng là rất giỏi. Cho dù tôi còn chưa có tư cách tham dự hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu, nhưng tôi còn trẻ, chỉ cần cho tôi 10 năm, tôi nhất định sẽ được mời tới. Đường Khôn đứng thẳng nói với vẻ ngạo nghễ, trong đôi mắt Từ Giai đầy vẻ sùng bái. Chương 374, mở mang kiến thức. Chồng, anh đúng là quá lợi hại, em tin chắc một ngày nào đó, anh sẽ được mời đến khách sạn Trung Châu, tham dự hội giao lưu thực sự. Mắt Từ Giai lấp lánh ánh sao. Tần Y nhìn Dương Thanh với vẻ bất đắc dĩ, cô ta bỗng hơi không nỡ nói sự thật cho Đường Khôn và Từ Giai biết. Nếu họ biết, chẳng những Dương Thanh là chủ tịch của tập đoàn Thành Hà và tập đoàn Nhàn Thanh, mà còn nhận được thư mời từ nhà họ Mạnh, liệu họ có sụp đổ không nhỉ? Chắc chắn hội giao lưu lần này sẽ rất đặc sắc. Hình như ba gia tộc Mạnh, Hàn, Ninh đang tạo thành thế chân vạc ở tỉnh lỵ, đều là những nhà quyền thế bậc nhất tỉnh Giang Bình. Còn có nhà họ Trần ở Châu Thành chúng ta nữa, từ khi nhà họ Viên bị xóa sổ, nhà họ Trần đã trở thành vương tộc ở Châu Thành, chỉ thua mỗi ba gia tộc lớn ở tỉnh lỵ thôi. Nhưng bốn gia tộc ở Giang Hải cũng mạnh lắm, nghe nói họ cũng nhận được thư mời từ nhà họ Mạnh, nhưng họ vẫn thua xa nhà họ Trần. Đường Khôn nói với vẻ am hiểu, như thể biết rất rõ về các gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bình. Khi nói những câu này, thỉnh thoảng anh ta còn liếc Tần Y. Nhưng điều khiến anh ta thất vọng chính là từ đầu đến cuối, Tần Y vẫn rất thản nhiên, như không hiểu những gì mà anh ta nói. Điều khiến anh ta tức giận nhất là Dương Thanh lại lắc đầu. Anh kia, tôi nói sai ở đâu hả? Sao anh lại lắc đầu hả? Đường Khôn tức giận nói. Vừa nãy Dương Thanh chỉ vô thức lắc đầu vì không nghe nổi nữa, không ngờ đối phương lại thấy được. Tôi có à? Dương Thanh nói với vẻ vô tội. Anh có, Đường Khôn giận dữ nói. Vừa nãy anh ta nói nhiều như thế để thu hút sự chú ý của Tần Y Lệ, nhưng cô ta lại không phản ứng gì, điều này khiến anh ta rất khó chịu, giờ còn thấy Dương Thanh lắc đầu nữa chứ. Y Lệ, rốt cuộc bạn trai cậu có ý gì hả? Anh ta đã kém cỏi sẵn rồi, chồng tớ đang nói về những thứ mà anh ta vốn không thể tiếp xúc, không ngờ anh ta còn dám chế rêu chồng tớ. Anh ta phải xin lỗi chồng tớ ngay. Từ Giai lập tức giận dữ nói. Tần Y nhíu mày, cô ta vốn rất kích động khi gặp được cô bạn thân hồi cấp 2 này. Nhưng kết quả lại khiến cô ta vô cùng thất vọng, Từ Giai đã không còn là Từ Giai trước kia nữa. Từ Giai, bạn trai tớ không có ý chế rêu bạn trai cậu, nếu cậu cứ bắt anh ấy phải xin lỗi thì ngại quá, tớ không đồng ý đâu. Tần Y nghiêm túc nói. Vào giờ phút này, trên người cô ta tràn ngập sự uy nghiêm của kẻ cầm quyền. Cô ta làm tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải lâu như thế, nếu không có sự uy nghiêm của tổng giám đốc thì sao có thể quản lý cả một doanh nghiệp lớn được. Nếu đối phương đã hiểu lầm, Tần Y cũng không định giải thích, còn ngầm thừa nhận Dương Thanh là bạn trai mình luôn. Dương Thanh hơi kinh ngạc, không ngờ Tần Y lại định trở mặt với chị em của mình. Từ Giai cũng hết sức kinh ngạc. Cô ta bỗng cảm thấy người đang đứng trước mặt mình là một cô chủ nhà giàu chứ không phải chị em tốt trước kia nữa. Ý ỉa, cậu giận tớ đây à? Từ Giai lập tức tươi cười, thân mật kéo tay Tần Ý ỉa, tớ chỉ đùa với cậu thôi. Tần Y nghiêm túc nói, tớ rất trân trọng tình chị em giữa chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được sỉ nhục bạn trai tớ. Rồi, tớ xin lỗi được chưa? Từ Giai vội nói. Cô ta vẫn chưa khoe khoang với Tần Y xong, sao có thể trở mặt nhanh thế được? Cô ta muốn Tần Y biết chồng chưa cưới của cô ta tốt với cô ta đến mức nào, muốn khiến Tần Y ghen tị và ước ao. Ý ỉa, đằng trước là phố đồ cổ thế kỷ, nghe nói trong đó có nhiều thứ hay ho lắm, bọn mình vào xem đi. Từ Giai đảo mắt rồi chỉ về phía phố đồ cổ thế kỷ ở cách đó không xa, cười nói. Tần Y chưa kịp đồng ý, cô ta đã kéo Tần Y đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, phố đồ cổ thế kỷ là phố đồ cổ lớn nhất tỉnh Giang Bình, nghe nói tiệm đồ cổ Thiên Phủ Thành quy mô nhất tỉnh Giang Bình cũng nằm trong đó. Nghe nói trong Thiên Phủ Thành có rất nhiều trang sức quý giá, ít nhất phải từ 1 triệu trở lên. Cậu thấy chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu trên tay tớ không? Chồng chưa cưới của tớ đã mua nó ở Thiên Phủ Thành với giá hơn 1 triệu đấy. Miếng ngọc quan âm mà tớ đang đeo cũng được anh ấy mua ở đó, tốn mấy triệu lận. Nói thật lòng, chồng chưa cưới của tớ tốt với tớ lắm, đầu tư rất nhiều vào tớ luôn. Từ Giai liên tục khoe khoang về trang sức và chồng chưa cưới của mình. Sắc mặt Tần Y hơi khó coi, dù sao đối phương cũng là chị em cũ, cô ta không muốn làm càng quá nên vẫn đáp qua loa lấy lệ. Dương Thanh và Đường Khôn theo sau hai cô gái với khoảng cách vừa phải. Ê, anh tán đổ Tần Y kiểu gì thế? Đường Khôn nhìn Dương Thanh với vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp. Dương Thanh hơi nhếch môi, mỉm cười, hình như cậu hiểu nhầm một chuyện rồi.
Chuyện gì cơ? Đường Khôn nhíu mày hỏi.
Thật ra là cô ấy tán tôi.
Dương Thanh khẽ nói.
Không thể để Tần Y nghe thấy câu nói này, bằng không, chắc chắn cô ta sẽ bùng nổ mất.
Sao cơ?
Đường Khôn lập tức trợn tròn mắt, anh kia, anh nghĩ tôi ngu à?
Làm gì có cô gái nào thèm tán thằng nghèo kiết xác như anh chứ?
Dương Thanh cũng không để bụng, cười nói, thế cũng chưa chắc, như bạn gái tôi ấy, cô ấy thích tôi mà.
Đường Khôn thầm kinh ngạc, trông Dương Thanh không giống nói dối.
Chẳng lẽ Tần Y thích mẫu người này thật ư?
Bốn người nhanh chóng đến phố đồ cổ thế kỷ.
Vừa bước vào phố đồ cổ, họ đã thấy người đông nghịt.
Hội giao lưu năm nay diễn ra giữa các thế lực đứng đầu tỉnh Giang Bình, không chỉ có người ở tỉnh lỵ mà còn rất nhiều người đến từ thành phố khác. Đương nhiên những nơi như phố đồ cổ thế kỷ sẽ không bao giờ vắng vẻ cả.
Đông thật.
Tần Y không khỏi kinh ngạc trước sự sầm uất ở phố đồ cổ thế kỷ.
Đây mới là tầng một tôi, chỉ có mấy sạp nhỏ, gần như không thể tìm được bảo vật.
Từ Giai đắc ý nói, thứ tốt thực sự đều ở Thiên Phủ Thành trên tầng 5.
Chồng ơi, em lỡ làm vỡ vòng phỉ thúy hơn 1 triệu mà anh mua cho em ở Thiên Phủ Thành lần trước rồi.
Từ Giai ôm tay Đường Khôn, nũng nịu nói.
Tuy sắc mặt Đường Khôn hơi gượng gạo nhưng vẫn hùng hồn đáp, không sao đâu cục cưng, giờ anh sẽ mua cho em chiếc mới.
Vâng ạ.
Từ Giai hôn chụt lên mặt Đường Khôn, vui mừng nói, em biết chồng thương em nhất mà.
Cô ta nói rồi đắc ý nói, ý, vì chúng mình là chị em nên tớ vẫn phải nhắc nhở cậu, nếu tìm bạn trai thì phải tìm người như chồng chưa cưới của tớ ấy.
Đừng bao giờ vơ lại một người, bằng không suốt đời này, cậu chỉ có thể đeo trang sức trị giá mấy nghìn tệ mà thôi.
Thấy sắc mặt Tần Y hơi thay đổi, Từ Giai vội thân mật khoác tay cô ta, đi thôi, để chị đây dẫn cậu đến Thiên Phủ Thành mở mang kiến thức nhé.
27. Chương 375, tốt bụng nhắc nhở.
Có lẽ vì hội giao lưu nên hôm nay Thiên Phủ Thành rất náo nhiệt.
Khi Dương Thanh đến hôm qua, nơi này vẫn rất vắng vẻ, chỉ được lác đác mấy vị khách.
Dù sao Thiên Phủ Thành cũng kinh doanh đồ cổ cao cấp là chính, món nào cũng từ 1 triệu trở lên, nếu người bình thường đến đây thì chỉ có thể xem cho đã nghiền.
Đường Khôn là phó tổng giám đốc tập đoàn Thanh Hà, lương rất cao, nhưng nếu chỉ dựa vào tiền lương của anh ta thì không đủ để mua đồ ở nơi này.
Xem ra sau khi hội giao lưu kết thúc, cần phải điều tra kỹ càng xem rốt cuộc anh ta có làm trái quy định không.
Ý, giờ nhìn đông thế thôi, chứ nếu không có hội giao lưu thì nơi này vắng lắm.
Ở đây không bán đồ dưới 1 triệu đâu.
Nếu tớ không tìm được một người bạn trai giỏi giang, có lẽ cả đời này tớ cũng chẳng có cơ hội mua đồ ở đây mất.
Từ Giai nói với vẻ hưng phấn.
Từ khi gặp Tần Y, cô ta cứ nói được 3 câu thì lại phải khoe ít nhất 1 câu.
Ban đầu Tần Y cũng muốn giải thích, nhưng Từ Giai vốn không cho cô ta cơ hội đó.
Nếu Từ Giai biết tôn trọng Tần Y, để Tần Y nói hết thì đã không trở thành trò cười như bây giờ.
Anh.
Đúng lúc này, một cô gái trẻ mặc đồng phục, đeo thẻ tên quản lý bước tới, nhìn Dương Thanh với vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
Cô ấy định gọi anh Thanh nhưng lại bị ánh mắt ra hiệu của Dương Thanh cắt ngang.
Lúc này cô ấy mới phản ứng lại, Dương Thanh không muốn để lộ thân phận của mình.
Cô gái này không phải ai xa lạ mà chính là Vương Diễm, người được Trần Anh Hào đưa lên làm giám đốc Thiên Phủ Thành nhờ một câu nói của Dương Thanh.
Xin chào, mấy vị cần gì ạ?
Vương Diễm phản ứng rất nhanh, hỏi đám người Dương Thanh với nụ cười chân thành.
Lần trước chồng tôi mua một chiếc vòng phỉ thúy hơn 1 triệu ở chỗ cô, nhưng nó bị vỡ rồi nên chồng tôi định mua cho tôi cái mới.
Từ Giai đắc ý nói.
Vương Diễm mỉm cười, tốt bụng nhắc nhở, cô gì ơi, Thiên Phủ Thành chúng tôi có bậc thầy sửa đồ cổ đấy ạ.
Khi nào cô rảnh thì có thể mang chiếc vòng bị vỡ tới đây để sửa mà.
Chỉ là một chiếc vòng phỉ thúy hơn 1 triệu, vỡ rồi thì thôi, không cần sửa nữa.
Từ Giai trừng mắt nhìn Vương Diễm rồi lập tức ôm tay Đường Khôn, họ lại nói, chồng ơi, dù sao anh cũng không thiếu tiền, cho dù mua vòng tay tốt hơn cho em thì anh cũng không nhíu mày, đúng không?
Sắc mặt Đường Khôn hơi khó coi nhưng vẫn mạnh miệng, Giai Giai nói đúng đấy, vỡ thì thôi, đã mua thì phải mua cái tốt nhất.
Chụt.
Từ Giai vui mừng hôn chụt lên mặt Đường Khôn, không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Em biết chồng thương em nhất mà, yêu anh quá.
Nếu đây không phải nơi công cộng, chắc Từ Giai đã hiến thân luôn rồi.
Anh định mua vòng ở mức giá bao nhiêu ạ?
Vương Diễm cười khẽ.
5 triệu.
Không, 10 triệu.
Trong khoảng 10 triệu là được, Từ Giai vội nói.
Tôi.
Đường Khôn đống muốn chửi thề.
Chồng à, tài sản của nhà anh lên đến mấy tỷ, chắc 10 triệu này chẳng nhằm nhò gì với anh đúng không?
Từ Giai vội ôm tay Đường Khôn rồi lay lay tay anh ta, trông rất quyến rũ.
Cứ xem đã rồi tính sau.
Đường Khôn cắn răng, cũng không đồng ý ngay.
Họ theo Vương Diễm đến tủ kính trưng bày đẩy vòng tay phỉ thúy rồi mới ngừng bước.
Những chiếc vòng này đều nằm trong khoảng giá 10 triệu, mấy vị cứ xem thử xem sao, nếu thích cái nào thì tôi có thể chiết khấu 10% cho mọi người.
Vương Diễm cười nói, chiết khấu 10% cũng vì nể mặt Dương Thanh.
Hôm qua, sau khi Dương Thanh rời đi, Trần Anh Hào đã thông báo, nếu Dương Thanh đến mua sắm thì cứ tặng luôn nếu chưa đến tiền tỷ.
Chắc chắn người mà Dương Thanh dẫn tới đây cũng là bạn của anh, 10% đã là mức chiết khấu dành cho hội viên chí tôn của Thiên Phủ Thành rồi.
Thiên Phủ Thành có cả chiết khấu à?
Từ Giai kinh ngạc, lập tức hùng hồn nói, chồng tôi không thiếu tí tiền này, khỏi chiết khấu luôn đi.
Tôi.
Đường Khôn thực sự muốn đánh người.
Thiên Phủ Thành chủ động chiết khấu 10% cho họ, không ngờ Từ Giai lại từ chối.
Nếu mua cái vòng 10 triệu với mức chiết khấu 10% thì sẽ tiết kiệm được hẳn 1 triệu đấy.
Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì vậy?
10 triệu ư?
Có bán anh ta đi cũng không đủ 10 triệu.
Cứ xem lại rồi đi luôn vậy, anh ta đâu mua nổi đồ ở Thiên Phủ Thành chứ?
Từ Giai cũng không biết suy nghĩ trong lòng Đường Khôn lúc này. Thật ra quà mà anh ta tặng Từ Giai lúc trước chỉ là hàng nhái mấy nghìn tệ chứ không phải đồ mua từ Thiên Phụ Thành. Ngay cả số tài sản mấy tỷ mà anh ta nhắc đến với Từ Giai cũng chỉ là lời nói khoác để tán đổ cô ta mà thôi. Chồng ơi, anh thấy chiếc vòng này thế nào? Chỉ tầm 10 triệu. Hơn nữa còn là phỉ thúy đời nhà Thanh, chắc chắn sau này giá còn tăng nhiều nữa đấy. Trong lúc Đường Khôn đang nghĩ lý do để từ chối mua, Từ Giai bỗng hưng phấn kêu lên. Không đẹp, quê quá, Đường Khôn lạnh nhạt nói. Chồng à, anh nghĩ cái vòng này quá rẻ so với em đúng không? Hi hi, em cũng nghĩ thế, chồng tốt với em thật. Từ Giai lại hôn Đường Khôn rồi chỉ vào một chiếc vòng tay khác, cái này đẹp nè, hay mua nó nhé. Khi thấy con số 18 triệu 880 nghìn tệ chói mắt kia, mỹ mắt Đường Khôn không khỏi giật khẽ. Cũng quê. Đường Khôn lắc đầu lia lịa. Vậy cái này thì sao? Không ổn. Còn cái này? Cũng thế. 10 phút sau, Đường Khôn đã chê hết mười mấy chiếc vòng trong tủ. Hay cô cho bọn tôi xem vòng tay ở mức giá 20 triệu đi, Từ Giai bỗng nhìn về phía Vương Diễm. Vương Diễm vẫn luôn giữ nụ cười, mời đi theo tôi. Khoan đã. Đường Khôn đông nói với vẻ thâm tình, Giai Giai, với tình yêu mà anh dành cho em, những chiếc vòng dưới 100 triệu vốn không thể xứng với em được. Anh nghe nói trong hội giao lưu hôm nay sẽ có tiết mục bán đấu giá vòng phỉ thúy xanh đế vương trị giá hơn 100 triệu, chắc chắn anh sẽ mua nó để tặng em. Nghe thấy thế, Từ Giai vô cùng kích động, chồng ơi, anh nói thật à? Anh sẽ tặng em vòng phỉ thúy xanh đế vương trị giá hơn 100 triệu ư? Đương nhiên rồi, em là người phụ nữ của Đường Khôn này, chỉ những thứ tốt nhất mới xứng với em chứ. Đường Khôn ngạo nghễ nói, vẫn không quên nhìn Dương Thành với vẻ khiêu khích. Anh ta cũng chẳng biết có đấu giá thật không, nhưng phải nói thế thì mới có thể lừa Từ Giai không mua đồ ở nơi này nữa. Chồng ơi, em yêu anh chết mất. Mắt Từ Giai đỏ hoe, vô cùng cảm động. Hai vị có thể nghe tôi nói một câu được không? Đúng lúc này, Vương Diễm bỗng lên tiếng. Cô nói đi. Đường Khôn lạnh nhạt đáp. Trong hội giao lưu không có tiết mục đấu giá đâu, Vương Diễm tốt bụng nhắc nhở. 27. Chương 376, 376, mọi người đều bình đẳng. Vương Diễm không biết Đường Khôn mua không nổi đồ ở Thiên Phụ Thành nên mới cố tình tìm cớ, nói muốn đấu giá chiếc vòng tay phỉ thúy trị giá hàng 100 triệu trong hội đấu giá. Cũng vì nể mặt Dương Thanh nên cô ấy mới có ý tốt nhắc nhở. Chỉ là cô ấy ngây thơ không nhận ra sự tức giận trong mắt Đường Khôn. Sau đó cô ấy nói tiếp, mặc dù không có buổi đấu giá, nhưng Thiên Phụ Thành của chúng tôi có các phòng trưng bày ở khách sạn Trung Châu và khách sạn Lục Châu. Hơn nữa, những thứ mà phòng trưng bày có thì Thiên Phụ Thành đều có. Nói ra thì những món đồ ở đây lại rẻ hơn nhiều. Nếu là người khác, Vương Diễm nhất định sẽ không nói vậy đâu, nhưng đây là bạn của Dương Thanh, nên cô ấy không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Sắc mặt Đường Khôn lập tức tái mét. Tân Y không khỏi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt như ngáp phải rồi của anh ta. Tân Y cũng được mời tham gia hội giao lưu của khách sạn Lục Châu, nên đương nhiên biết rõ thật ra không có buổi đấu giá nào cả. Cô nhận được thư mời tham dự hội giao lưu rồi hả? Đường Khôn nén cơn giận hỏi. Vương Diễm cười cười lắc đầu, anh đừng đùa, tôi làm sao đủ tư cách đại diện Thiên Phụ Thành tham gia hội giao lưu đó chứ? Nếu không nhận được thì sao cô lại biết hội giao lưu không tổ chức đấu giá? Cuối cùng Đường Khôn cũng bộc phát, thẹn quá hóa giận nói, cô có biết tôi là ai không? Tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà ở Châu Thành đấy. Tôi đại diện công ty đến đây tham gia hội giao lưu này, hội giao lưu có tổ chức đấu giá hay không, tôi biết rõ hơn cô đấy. Vương Diễm sững sờ, cô ấy không ngờ mình chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi mà ngược lại lại thành ra chọc giận đối phương. Giai Giai, đi thôi. Thiên Phủ Thành là đồ lừa đảo. Để lừa chúng ta mua đồ ở chỗ họ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đường Khôn kéo Từ Giai đi vừa nói, đến buổi đấu giá của hội giao lưu, anh nhất định sẽ mua chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh đế vương trị giá hơn 100 triệu cho em. Chăng? Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một âm thanh cực kỳ lớn, thu hút mọi ánh nhìn. Vừa rồi Đường Khôn vội vàng kéo Từ Giai đi, túi sách của Từ Giai vô tình làm rơi một chiếc bình gốm sứ thanh hoa đặt trên kệ trưng bày xuống đất. Chiếc bình gốm sứ thanh hoa rơi xuống vỡ tan cảnh. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Thiên Phủ Thành là cửa hàng đồ cổ số 1 ở tỉnh Giang Bình, mỗi món đồ nhỏ bất kỳ trong cửa hàng ít nhất cũng có giá hàng triệu tệ. Huống hồ, chỗ để đồ gốm sứ thanh hoa rất dễ thấy, các đường nét và hoa văn trên đó cực kỳ đẹp, vừa nhìn đã biết không phải món đồ bình thường. Bây giờ nó đã bị Từ Giai làm vỡ. Chẳng phải chỉ là một cái bình sứ bình thường thôi sao? Nhìn bộ dạng kinh ngạc của các người kia, chúng tôi chẳng thiếu tiền nhé, ngay cả chiếc vòng tay màu xanh đế vương trị giá hơn 100 triệu anh ấy còn mua cho tôi được, huống hồ là một chiếc bình sứ rách này. Chồng, quẹt thẻ đi. Lúc đầu Từ Giai cũng có hơi hoảng, nhưng khi nhìn thấy đó chỉ là một cái bình gốm cũ nát, cô ta mới thở phào một hơi. Lúc này, thái độ của cô ta vô cùng kiêu ngạo, không những không xin lỗi mà ngược lại còn phách lối yêu cầu Đường Khôn quẹt thẻ. Sắc mặt Đường Khôn cực kỳ khó coi, nếu không phải vì thể diện, anh ta thật sự muốn đá văng người phụ nữ này đi. Quẹt đi. Đường Khôn không dám nổi giận với Từ Giai nên chút giận lên Vương Diễm. Anh ta lấy thẻ ngân hàng ra, ném vào chân Vương Diễm. Hai mắt Vương Diễm đỏ hoe, thấy cực kỳ ấm ức. Cô ấy thật sự không hiểu nổi, mình tốt bụng nhắc nhở bọn họ, tại sao lại bị họ ghét như vậy. Nhưng nghĩ đến Dương Thanh, anh ấy là một nhân vật lớn mà ngay cả Trần Anh Hào cũng phải nhún nhường, nên cho dù bạn của anh ấy có quá đáng hơn nữa, mình cũng phải nhịn. Huống hồ, mình được như ngày hôm nay là nhờ ơn Dương Thanh cả. Nghĩ đến đây, cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, túi người nhặt chiếc thẻ ngân hàng mà Đường Khôn vừa ném. Không được nhặt. Dương Thanh quát Vương Diễm. Vương Diễm giật mình, nhưng cô ấy vẫn phải nghe lời của Dương Thanh. Chỉ là cô không thể hiểu nổi tại sao Dương Thanh lại giúp mình. Lúc này, sắc mặt Dương Thanh lạnh như băng, nhìn Đường Khôn và Từ Giai, lạnh lùng nói, các người quá đáng rồi đó. Mặc dù Thiên Phủ Thành là tài sản của nhà họ Trần, nhưng bây giờ nhà họ Trần đã phục tùng anh rồi, nên có thể nói Thiên Phủ Thành cũng là tài sản của anh. Vậy thì Vương Diễm chính là nhân viên của anh. Nay Từ Giai đập phá đồ đạc của Thiên Phủ Thành, không những không xin lỗi mà còn kiêu ngạo như vậy. Mẹ kiếp! Anh là cái thá gì, một thằng khố rách áo ôm mà dám xen vào chuyện của ông đây à? Đường Khôn tức giận nói. Từ Giai cũng lộ vẻ tức giận, nếu không nể mặt tôi đã tống cổ anh đi từ lâu rồi, chứ cửa nào được theo chúng tôi đến Thiên Phủ Thành để mở mang tầm mắt. Với tư cách là chị em tốt của cậu, tớ vẫn phải khuyên cậu một câu, muốn cưới thì tốt nhất nên tìm hiểu rõ ràng rồi mới cưới. Có một câu nói rất hay, cưới gà theo gà, cưới chó theo chó. Nếu cậu lấy anh ta thì cậu sẽ phải sống nghèo khổ với anh ta cả đời đấy. Cậu sinh thì sinh thật đấy, nhưng thế thì đã sao? So với tớ, cậu có hơn được không? Chồng tớ là phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà. Không tới 3 năm nữa, anh ấy sẽ trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà, còn tớ sẽ trở thành vợ của tổng giám đốc. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ có thể sống một đời nghèo khổ với anh chàng nghèo kiết xác này, thậm chí đến cả những bộ đồ chỉ vài nghìn tệ cậu cũng không mua nổi ấy chứ. Từ Giai diễn rồi đủ rồi, lúc này cô ta không màng đến tình chị em gì nữa, vẻ mặt đầy mỉa mai. Thần Y giận đến run người. Vốn dĩ cô ta vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn ôm một tia hy vọng đối với Từ Giai. Nhưng điều cô ta không ngờ là Từ Giai lại dám nói ra điều này với mình. Câm miệng. Tần Y tức giận, mắt đỏ ngầu nói, tôi thích ai, gả cho ai, sống như thế nào thì có liên quan gì đến cậu. Cậu đừng nghĩ cậu khoe khoang nhiều như vậy thì cuộc sống của cậu thật sự tốt hơn tôi. Trong mắt chúng tôi, hai người chẳng qua chỉ là một cặp diễn hề mà thôi. Bởi vì hai người không hề biết người đứng trước mặt hai người đây, thật sự là ai. Tần Y không chịu đựng được nữa, cô ta nói hết ra như vậy, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Từ Giai ngây ra, tựa hồ không ngờ Tần Y lại dám nói chuyện với mình kiểu đấy. Cô ta rêu cợt, cậu thẹn quá hóa giận đấy à? Cậu tưởng nói mấy câu ngầu ngầu vậy rồi nghĩ mình ngầu thật chắc. Tần Y lắc đầu, chợt nhận ra nói chuyện với người phụ nữ như vậy thật phí lời. Mau quẹt thẻ đi, quẹt xong bọn tôi đi. Từ Giai không muốn bị nhiều người vây quanh dòng nó, liền mắng Vương Diễm. Vương Diễm khó xử, đúng lúc cô ấy còn đang lúng túng, Dương Thanh lại nhìn Đường Khôn và nói, nhặt thẻ lên rồi xin lỗi cô ấy mau. Mẹ, thật sự coi mình là nhân vật lớn đấy à? Nếu ông đây không nhặt lên thì sao? Vẻ mặt Đường Khôn kiêu ngạo. Vương Diễm thấp thỏm, vội vàng nói, anh Thanh, tôi chỉ là một nhân viên quèn, không đáng để anh ra mặt giúp đâu, tôi nhặt cũng được. Vừa nói cô ấy vừa định nhặt thẻ của Đường Khôn lên. Tôi đánh giá cao sự chân thành của cô đối với khách hàng, nhưng không phải ai cũng xứng đáng với sự chân thành của cô. Cô có thể nhặt thẻ của anh ta, nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ, cô là nhân viên của Thiên Phủ Thành, mọi lời nói và hành động của cô đều đại diện cho Thiên Phủ Thành đấy. Cô cúi đầu trước một người không tôn trọng Thiên Phủ Thành. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể dẫm lên đầu cô, ai cũng có thể dẫm lên Thiên Phủ Thành. Giờ phút này, Dương Thanh ngạo nghễ đứng ra, tràn đầy chính khí. Lời nói của anh giống như âm thanh ma thuật, cứ văng vẳng bên tai Vương Diễm. Những người xem xung quanh đều nhìn Dương Thanh với ánh mắt sáng ngời. Trên đời này, mọi người đều bình đẳng, không phải cứ có tiền là cao hơn người khác. Nhân viên bán hàng không cần tôn nghiêm, là đạo lý chó má gì vậy? Mọi thứ trên thế giới này đều có qua có lại cả. Anh kính tôi một thước thì tôi kính anh một trượng, anh tôn trọng tôi thì tôi tôn trọng anh. Dương Thanh lại nói, lời nói của anh như tiếng sấm văng vẳng bên tai mọi người. Cả Thiên Phủ Thành rơi vào im lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc, trong đầu mỗi người không ngừng vang vọng những lời Dương Thanh nói. Chương 377, 377, khiến họ bẽ mặt. Đặc biệt là Vương Diễm, càng nghĩ càng thấy đúng. Giờ phút này, cô ấy đột nhiên muốn khóc. Lần đầu tiên cô ấy cảm giác có người có thể hiểu được mình. Tân Y đứng ở bên cạnh Dương Thanh, trong đôi mắt sáng ngời như ngọc đầy vẻ sùng bái. Người đàn ông này là anh rể của tôi đấy. Đường Khôn và Từ Giai càng xấu hổ hơn, cảm giác như mọi người đều nhìn bọn họ với vẻ giễu cợt. Nhặt lên, xin lỗi. Dương Thanh lại nhìn Đường Khôn với ánh mắt sắc bén. Mau nhặt lên và xin lỗi đi. Thật sự tưởng mình có chút tiền thì ghê gớm lắm sao? Tài sản của ông đây lên tới mấy tỷ cũng đâu lớn lối như cậu. Người có tiền gì chứ? Tôi thấy chẳng qua là kẻ thích hư vinh, trên người mặc hàng súp tơ phạ kẻ của Armani, ngay cả đồng hồ đeo tay cũng là hàng súp tơ phạ kẻ thôi. Lúc này, đám người đứng xem xung quanh cũng không nhìn được nữa, đều chỉ trỏ bàn tán về Đường Khôn. Đường Khôn hoảng sợ. Người có thể tới Thiên Phủ Thành mua sắm, có ai mà không có gia tài bạc triệu? Anh ta vừa mở miệng đã nói toàn lời dối trá. Bây giờ người ta nhận ra quần áo trên người anh ta là hàng súp tơ phạ kẻ, nhưng anh ta không dám nói một câu nào. Xin lỗi. Đường Khôn vội vàng nhặt tấm thẻ của mình lên và đưa cho Vương Diễm, đồng thời cúi đầu xin lỗi. Bây giờ, anh ta chỉ muốn mau chóng đền bình gốm sứ đã bị Từ Giai đụng nát rồi rời khỏi đây. Từ Giai tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Thanh nói, tên nghèo hèn kém cỏi như anh thì có tư cách gì dạy dỗ người đàn ông của tôi? Anh biết chồng tôi là ai không? Anh ấy chính là phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà, lương một năm tới mấy triệu, tài sản mấy tỷ. Tôi muốn gì, anh ấy đều mua cho tôi hết. Còn cậu, Thần Y Y, mắt nhìn người của cậu quá kém, không ngờ tìm kẻ nghèo hèn kém cỏi như vậy làm bạn trai. Cả đời này cậu sẽ bị tôi dẫm dưới chân thôi. Cậu chẳng có hy vọng gì vượt qua được tôi đâu. Các người có làm cả đời cũng chẳng kiếm được bằng số tiền lẻ của chúng tôi. Từ Giai nói Dương Thanh xong lại quay sang châm chọc Tần Y Lìa. Nhưng Dương Thanh và Tần Y trước sau không có phản ứng gì, chỉ nhìn Từ Giai với ánh mắt thương hại. Thưa anh, số dư trong tài khoản của anh không đủ. Từ Giai đang khoác lác Đường Khôn có rất nhiều tiền thì Vương Diễm đột nhiên cầm tấm thẻ đi tới với ánh mắt bất đắc dĩ.
Sao có thể như vậy được?
Đường Khôn lập tức nổi giận nói, trong thẻ của tôi còn hơn 2 triệu.
Đó chỉ là một bình sứ vỡ thôi, sao không đủ trả được chứ?
Nếu anh xác định trong thẻ của anh chỉ có hơn 2 triệu, vậy tôi vô cùng xin lỗi, số dư thật sự không đủ.
Vương Diễm lịch sự nói, không hề có cảm xúc gì trước sự vô lễ của đối phương.
Đến lúc này, Đường Khôn mới ý thức được giá trị bình sứ bị Từ Giai làm rơi vỡ cao hơn 2 triệu. Anh ta đột nhiên hoảng hốt, giọng cũng yếu đi, bình sứ vỡ kia bao nhiêu tiền?
Đây là bình gốm sứ Thanh Hoa được đúc từ một lò dân gian ở trấn Cảnh Đức thời nhà Thanh, giá 12 triệu 300 nghìn, Vương Diễm nói.
Cô nói bao nhiêu?
Đường Khôn lập tức trợn trừng mắt.
Đồng thời, cảm giác khiếp sợ lan tràn khắp toàn thân anh ta.
12 triệu 300 nghìn, Vương Diễm nhắc lại.
Ẩm.
Đường Khôn chỉ cảm thấy trong đầu nổ mạnh, cả người choáng váng. Anh ta vốn cho rằng Từ Giai chỉ đụng vỡ một bình sứ nát, nhiều lắm cũng chỉ 1-2 triệu. Anh ta cắn răng, nghĩ mình vẫn có thể đền được. Nhưng kết quả lại không ngờ cái bình nát này là đồ cổ, còn trị giá 12 triệu 300 nghìn. Anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?
Chồng, có phải anh cầm nhầm thẻ không?
Từ Giai còn chưa ý thức được sự khác thường của Đường Khôn, chợt như bừng tỉnh, cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay của Vương Diễm và đắc ý nói, chồng, có phải hơn 2 triệu này là tiền tiêu vặt anh tính cho em đúng không?
Nhìn thấy chưa?
Chồng tôi cho tôi tiền tiêu vặt thôi cũng mấy triệu.
Còn cậu thì sao?
Sợ rằng cậu còn chưa từng nhận được món quà nào trị giá hơn 1.000, đúng không?
Từ Giai nhìn Tần Y trầm trọng.
Tần Y chỉ cảm thấy buồn cười.
Trên mặt Đường Khôn rõ ràng đang khủng hoảng và lo lắng mà người phụ nữ ngu xuẩn này vẫn còn khoe khoang.
Cậu cười gì chứ?
Từ Giai thẹn quá hóa giận, hỏi Tần Y ỉa.
Tần Y cười lạnh nói, cậu nên hỏi rõ xem rốt cuộc tấm thẻ này là tất cả tài sản của bạn trai cậu hay tiền tiêu vặt định cho cậu, rồi hay đắc ý.
Cậu khinh thường tôi à?
Tôi cho cậu biết, tài sản của chồng tôi lên tới mấy tỷ.
Đối với chồng tôi, một cái bình vỡ mười mấy triệu chỉ là hạt cát trong sa mạc.
Từ Giai tức giận nói rồi vội vàng dụ, chồng, bọn họ dám khinh thường chúng ta, nói hơn 2 triệu trong thẻ này là tất cả tài sản của anh.
Vậy chẳng phải là tát thẳng vào mặt anh sao?
Anh mau lấy thẻ chính của anh ra đền cái bình vỡ hơn 12 triệu này, cho bọn họ bẽ mặt.
Đường Khôn không trả lời mà chợt nói, đưa thẻ cho tôi.
Hả?
Từ Giai nghi ngờ, đây không phải là tiền tiêu vặt anh cho em sao?
Tôi bảo cô đưa thẻ cho tôi.
Giọng Đường Khôn rõ ràng không bình thường.
Từ Giai đảo trong mắt, vui mừng nói, chồng, anh đừng nói cho em biết là hơn 2 triệu quá ít, anh muốn chuyển thẻ nhiều tiền hơn cho em làm tiền tiêu vặt nhé.
Đường Khôn không nói gì, cướp luôn thẻ ngân hàng trong tay Từ Giai về.
Từ Giai vẫn chờ Đường Khôn đưa thẻ khác cho cô ta, nhưng kết quả anh ta lại nhìn Vương Diễm nói, oan có đầu, nợ có chủ, ai đụng hỏng đồ của các cô thì các cô tìm người đó bắt bồi thường.
Từ nay về sau, người phụ nữ này chẳng có liên quan quái gì với tôi hết.
Anh ta nói xong thì xoay người muốn rời đi.
Vương Diễm sửng sốt.
Đám người vây xung quanh cũng ngây người.
Từ Giai càng sững sờ hơn.
Tôi muốn xem là ai dám dương oai ở trên địa bàn của nhà họ Trần tôi.
Đúng lúc này, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên, một người trẻ tuổi đi đến.
Người này chính là Trần Anh Hào vừa nghe tin chạy tới.
Vừa rồi anh ta nhận được tin tức Dương Thanh tới Thiên Phủ Thành, đã vội vàng chạy tới đây. Nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.
Cậu
chủ Hào.
Đường Khôn vừa nhìn đã nhận ra Trần Anh Hào, lập tức hoảng sợ.
Anh ta là người Châu Thành, làm sao có thể không biết Trần Anh Hào?
Đường Khôn.
Lúc này, Từ Giai mới lấy lại tinh thần, xông tới trước mặt Đường Khôn và tức giận hét lớn, anh nói vậy là có ý gì?
Vừa rồi, khi Đường Khôn nói với Vương Diễm là anh ta không liên quan gì đến Từ Giai, cô ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Mãi đến khi Đường Khôn thật sự bỏ lại cô ta mà đi, cô ta mới chợt hiểu ra mình không nghe nhầm.
Đặc biệt là bị Đường Khôn vứt bỏ ngay trước mặt mọi người và Tần Ý khiến cô ta cảm giác như bị Tần Ý đạp mấy phát lên mặt vậy.
Cô ngay.
Đường Khôn đẩy Từ Giai ra, tức giận nói, con khốn nhà cô suốt ngày chỉ biết nhớ thương tiền của tôi.
Tôi có bao nhiêu tiền thì liên quan quái gì tới cô?
Cô cũng không nhìn lại xem mình thế nào mà đòi tôi cho cô hơn 2 triệu tiền tiêu vặt.
Cô tưởng ông đây là máy rút tiền à?
Loại phụ nữ hám giàu như cô đáng để tôi tiêu nhiều tiền như vậy sao?
Đúng rồi, ngọc quan âm cô đeo trên cổ, còn cả nhẫn kim cương trên tay và vòng phỉ thúy đã bị cô làm vỡ đều là hàng xuất tơ phạ kẻ do tôi bỏ mấy trăm tệ tìm người làm đấy.
Chỉ có kẻ ngu mới chi mấy triệu cho người phụ nữ như cô thôi.
Đường Khôn không thương tiếc, nói ra sự thật ngay trước mặt mọi người.
Từ Giai đờ đẫn, lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất.
Giờ phút này, cô ta cảm giác bầu trời của mình như sụp đổ.
Chương 378, Từ Giai chấn động.
Đường Khôn đã chán Từ Giai từ lâu.
Anh ta chưa từng nghĩ sẽ cưới người phụ nữ này.
Từ Giai vẫn luôn tự cho rằng cô ta là vợ chưa cưới.
Nhưng loại phụ nữ này, cho dù có tiền cũng không thể cưới về được.
Mọi người đều nhìn Từ Giai với vẻ trầm trọng.
Cho dù người bị vứt bỏ là cô ta nhưng chẳng có ai thương hại hết.
Mọi người ở đây đều nhìn thấy vừa nãy cô ta kiêu ngạo hống hách tới mức nào, bây giờ chỉ có thể nói là đáng đời.
Từ Giai bối rối, cảm giác không thể tin nổi.
Chồng, anh đang nói đùa với em à?
Anh đã nói cả đời này sẽ chỉ yêu mình em thôi, chờ qua một thời gian ngắn nữa sẽ cưới em à.
Còn nữa, ngọc quan âm và nhẫn kim cương mà anh tặng em đều được mua ở Thiên Phủ Thành với trị giá tới mấy triệu.
Hôm nay cũng đâu phải ngày cá tháng tư, sao anh đùa em như vậy chứ?
Từ Giai vô cùng khủng hoảng, cho dù đang cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc.
Trong lòng cô ta vẫn ôm chút hy vọng mong manh, mong những lời Đường Khôn nói đều là nói đùa. Tôi nói còn chưa rõ ràng à? Đường Khôn châm chọc, những món quà tôi tặng cho cô chẳng có cái nào vượt quá 1.000 hết. Cô muốn gả vào nhà họ Đường tôi à? Cô nằm mơ chắc. Ở đây đều là nhân vật có mặt mũi, có tiền hơn tôi rất nhiều. Cô hỏi bọn họ xem có ai sẵn lòng cưới người phụ nữ hám của như cô không? Lời Đường Khôn nói giống như một con dao nhọn đâm mạnh vào trái tim Từ Dai, làm cô ta đau đến không muốn sống nữa. Không, không thể như vậy được. Rõ ràng anh đã nói là muốn cưới em. Ngọc Quan Âm và nhẫn kim cương mà anh tặng em đều trị giá tới mấy triệu. Sao có thể là giả được? Em không tin, em tuyệt đối không tin. Nhất định là anh đang lừa em, đúng không? Từ Dai gào lên xé tim xé phổi. Lúc này tóc hai cô ta bù xù như một người đàn bà chanh chua. Chúng ta đang ở Thiên Phụ Thành đấy. Nếu cô không tin thì đưa Ngọc Quan Âm và nhẫn kim cương của cô cho bọn họ kiểm tra xem rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Đường Khôn châm chọc. Khi biết Từ Dai làm vỡ bình sứ thanh hoa trị giá hơn 12 triệu, anh ta đã quyết định phải vứt bỏ người phụ nữ này. Anh ta không lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy. Nếu để cho bố mẹ anh ta biết được chuyện này, bọn họ còn không mắng chết anh ta sao? Ngọc Quan Âm và nhẫn kim cương của tôi đều được mua ở Thiên Phủ Thành của các người. Các người kiểm tra cho tôi xem rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Từ Dai lảo đảo chạy đến bàn giám định bảo vật bên cạnh, lấy cả Ngọc Quan Âm và nhẫn kim cương của mình ra. Một chuyên gia giám định cầm Ngọc Quan Âm lên xem, sau đó lại cầm nhẫn kim cương lên nhìn. Cả quá trình kiểm tra chỉ tốn hơn 10 giây đã xong. Chuyên gia giám định trả đồ lại cho Từ Dai nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu. Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là thật hay giả vậy? Trị giá bao nhiêu tiền? Từ Dai vội hỏi. Chuyên gia giám định bất đắc dĩ nói, Ngọc Quan Âm của cô làm bằng vật liệu hóa học nhân tạo, nhìn qua thì chất lượng rất tốt nhưng trên thực tế thành phần chủ yếu là hóa chất, đeo lâu sẽ có hại cho sức khỏe. Cho dù con ném thứ này ra đường cũng không có ai nhặt đâu. Lời chuyên gia giám định nói chẳng khác nào sấm sét nổ vang bên tai Từ Dai. Ngay sau đó, chuyên gia giám định lại nói, còn nhẫn kim cương này cũng là giả. Trên thực tế nó là đá sở cồn có phóng xạ. Loại đá này rất giống với kim cương nhưng có nồng độ phóng xạ rất cao, đeo lâu sẽ gây ung thư. Bịch, bịch, bịch. Từ Dai lùi lại mấy bước và kích động hét lớn, không. Anh cũng giống Đường Khôn, các người đều đang lừa tôi. Đây là nhẫn kim cương và Ngọc Quan Âm trị giá mấy triệu, tất cả đều là thật. Lúc này, Từ Dai vô cùng kích động và gần như đã phát điên. Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn chỉ thờ ơ đứng nhìn. Người phụ nữ này đã nhiều lần nhằm vào Tần Ý khiến anh tức giận từ lâu. Bây giờ chỉ có thể nói là cô ta tự làm tự chịu. Vừa rồi cô ta nâng mình cao bao nhiêu, bây giờ rơi xuống càng đau bấy nhiêu. Cậu chủ Hạo, anh xem, tôi đã không còn quan hệ gì với người phụ nữ này nữa. Cô ta đánh vỡ đồ cổ trong cửa hàng của anh, có chuyện gì cứ tìm cô ta giải quyết nhé. Đường Khôn đi tới trước mặt Trần Anh Hảo và sợ hãi nói. Sau đó, anh ta xoay người muốn rời đi. Nếu anh dám bước ra khỏi đây một bước, sau này Châu Thành sẽ không còn nhà họ Đường nữa. Trần Anh Hào lạnh lùng nói. Đường Khôn mới đi được mấy bước lại nghe được những lời này, cả người run rẩy như bị sét đánh, lập tức đứng ngây ra tại chỗ. Nhà họ Trần là gia tộc duy nhất đứng đầu Châu Thành, nếu bọn họ muốn phá hủy nhà họ Đường thì rất dễ dàng. Cậu chủ Hào, bình sứ thanh hoa trong cửa hàng của anh thật sự bị con khốn này đánh vỡ, không liên quan tới tôi. Đường Khôn cũng sắp khóc rồi. 12 triệu 300 nghìn đấy. Cho dù có bán anh ta đi cũng chẳng được nhiều tiền như vậy. Nhà họ Đường chỉ là một gia tộc nhỏ ở Châu Thành, tài sản trong cả gia tộc cộng lại còn chưa được 50 triệu. 12 triệu 300 nghìn bằng 1/4 tài sản và thế lực của nhà họ Đường. Nếu nhà họ Đường phải bồi thường thật thì đây sẽ là đòn công kích chí mạng đối với bọn họ. Tôi chỉ biết trước khi bình sứ thanh hoa bị đánh vỡ, anh là chồng chưa cưới của cô ta. Trần Anh Hào lạnh lùng nói, nếu vậy, các người đều phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu hôm nay không bồi thường theo đúng giá, hai người đừng ai mong bước ra khỏi đây nửa bước. Lúc này, Trần Anh Hào vô cùng uy nghiêm. Sắc mặt Đường Khôn đờ đẫn. Xem ra, chỉ có thể nhờ nhà họ Đường ra mặt xử lý chuyện này. Anh ta biết rõ tình cảnh của Từ Dai thế nào. Dừng nói là 12 triệu, cô ta chẳng có nổi 120.000 nữa là. Sau khi xử lý xong chuyện này, Trần Anh Hào mới rảnh rỗi, vội vàng đi về phía Dương Thanh. Cậu Thanh, cậu không sao chứ? Trần Anh Hào cung kính cúi người. Dương Thanh mỉm cười, anh thấy tôi có thể có chuyện gì chứ? Trần Anh Hào nghe vậy thì nghẹn lời. Đúng vậy, đối phương là người đàn ông tiện tay có thể phá hủy nhà họ Trần, có thể có chuyện gì được chứ? Cảnh tượng này làm mọi người kinh ngạc tới ngây người. Đặc biệt là Đường Khôn và Từ Dai đều đờ đẫn. Bọn họ vừa tận mắt thấy Trần Anh Hào không lưng cúi đầu. Rõ ràng rất dè dặt khi ở trước mặt Dương Thanh. Chào cô Tần Y Lệ. Trần Anh Hào lại chào Tần Y Lệ. Tần Y khẽ gật đầu. Tất nhiên cô ta biết Trần Anh Hào là ai, chỉ không ngờ Thiên Phủ Thành này lại là sản nghiệp của nhà họ Trần. Cô Y Lệ, cô cứ đi xem thử. Nếu cô có thích món nào thì cứ nói, tôi sẽ tặng miễn phí cho cô, Trần Anh Hào hào phóng nói. Tần Y vội vàng lắc đầu. Đùa kiểu gì vậy? Một vật nhỏ xíu ở đây cũng có giá hàng triệu trở lên. Sao cô ta có thể nhận món quà trị giá 1 triệu của người khác được chứ? Dương Thanh chỉ cười với vẻ không để ý. Đi về phía quầy trưng bày vòng tay phỉ thúy bên cạnh. Gói đôi vòng tay hồng phỉ và lục thúy này lại cho tôi. Dương Thanh chỉ vào hai vòng phỉ thúy một đỏ một xanh trong quầy trưng bày và nói. Vừa rồi, anh phát hiện Tần Ý cứ nhìn đôi vòng tay này mãi, rõ ràng rất thích. Nhưng đôi vòng tay này quá đắt, lên tới 28 triệu 880 nghìn. Quẹt thẻ. Dương Thanh lấy ra một tấm thẻ đen. Khi anh lấy tấm thẻ này ra, vô số người đều nhìn với ánh mắt nóng bỏng. Đây là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới. Nó còn được thế giới công nhận là thẻ kim không có hạn mức, chỉ có các tỷ phú và những đại gia danh tiếng sở hữu tài sản chục tỷ mới có thể có được. Người cầm thẻ có thể hưởng thụ đãi ngộ và quyền lợi dành riêng cho hội viên cao cấp nhất trên thế giới. Người có thể tới Thiên Phủ Thành mua sắm đều là nhân vật lớn có tài sản không nhỏ. Dương Thanh vừa lấy thẻ đen ra, đã có người nhận ra ngay, mọi người nhìn anh với ánh mắt khác hẳn. Người trẻ tuổi như vậy lại có thể sở hữu thẻ đen của ngân hàng thế giới, rốt cuộc anh ta có thân phận thế nào? E rằng cả nước Chiêu Châu cũng chẳng mấy người có được nó nhỉ. Khi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, mặt Từ Giai và Đường Khôn đều đờ đẫn. Điều này, sao có thể như vậy được? Dù thế nào Từ Giai cũng không muốn tiếp nhận sự thật này. Cô ta vẫn muốn chèn ép Tần Y Lì, không ngờ bạn trai của Tần Y lại lấy ra một tấm thẻ đen không có hạn mức. Chương 379, 379, không còn tình nghĩa. Vương Diễm cũng vô cùng kinh ngạc, mãi mới lấy lại tinh thần định giơ tay nhận thẻ của Dương Thanh thì bị Trần Anh Hảo nhanh tay ngăn cản. Cậu Thanh muốn mua đồ ở Thiên Phụ Thành, sao tôi có thể thu tiền của cậu được? Trần Anh Hảo vội nói, đừng nói là đôi vòng tay hơn 20 triệu này, cậu muốn gì Thiên Thành Phủ đều sẽ tặng miễn phí. Nghe vậy, Từ Giai càng khiếp sợ không thôi. Cô ta ngơ ngác nhìn Dương Thanh, lắp bắp nói, sao lại như vậy? Đến nước này rồi cô vẫn chưa sáng mắt ra à? Anh ấy không phải kẻ nghèo hèn gì mà là đại gia quyền thế ngập trời. Đường Khôn giận dữ mắng Từ Giai, đều tại đồ đàn bà ngu ngốc nhà cô. Nếu không tại cô mắt chó khinh người, với quan hệ của cô và Tần Y Lệ, chắc chắn anh Hảo sẽ tiếp đón chúng ta nhiệt tình. Khách hàng xung quanh đều trợn tròn mắt. Những người có thể tới đây mua sắm đều thuộc các gia tộc giàu có của tỉnh Giang Bình. Sau khi nhà họ Trần trở thành vương tộc của Châu Thành, các gia tộc khác đã nhanh chóng thu thập tin tức về những người có địa vị quan trọng của nhà họ Trần. Có thể nói, hiện giờ ngoại trừ ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, nhà họ Trần là gia tộc có địa vị cao nhất ở tỉnh Giang Bình. Trần Anh Hào là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Trần, chủ của các gia tộc khác gặp anh ta đều phải cúi người chào hỏi. Vậy mà Trần Anh Hào lại tỏ ra cung kính với người trẻ tuổi ăn mặc bình thường này như vậy. Anh Thanh cứ nhận đi ạ. Rốt cuộc Vương Diễm cũng vỡ lẽ ra, vội vàng thuyết phục Dương Thanh giúp Trần Anh Hào. Cô ấy nhìn ra Trần Anh Hào thực sự muốn tặng đôi vòng tay này cho Dương Thanh. Phải đó, nếu ông nội tôi biết tôi dám thu tiền cậu ở Thiên Phụ Thành, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi. Trần Anh Hào khẩn khoản nói. Câu nói này khiến mọi người kinh hãi. Xem ra đến cả chủ nhà họ Trần cũng phải cung kính với Dương Thanh. Hiện giờ, dường như Trần Anh Hào đang cầu xin Dương Thanh nhận đôi vòng tay kia. Dương Thanh lắc đầu cười nói, tôi muốn tặng đôi vòng tay này cho người thân, ý nghĩa đặc biệt. Nghe anh giải thích như vậy, Trần Anh Hào không dám ngăn cản nữa, chỉ nói, Vương Diễm, cậu Thanh đã nói vậy cô cứ làm theo đi. Vâng. Lúc này Vương Diễm mới nhận thẻ đen Dương Thanh đưa, vội vàng đi quẹt thẻ. Anh Thanh, vòng tay đã đóng gói xong rồi. Vương Diễm cẩn thận đưa hai hộp quà nhỏ cho Dương Thanh. Dương Thanh lấy vòng tay phỉ thúy màu đỏ đưa cho Tần Y Lệ, dịu dàng nói, tặng em cái này. Dứt lời, anh nắm tay Tần Y trước mặt mọi người, đeo chiếc vòng tay đắt đỏ lên tay cô ta. Tần Y vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Ừm, rất hợp với em. Dương Thanh hài lòng gật đầu. Wow, thì ra là tặng cho bạn gái. Cô ấy có một anh bạn trai tốt như vậy, thật may mắn. Đúng vậy, tôi còn muốn sang Thái Lan chuyển giới đây này. Anh có chuyển giới cũng không lọt vào mắt anh ấy nổi đâu. Mọi người xung quanh đều hâm mộ nhìn Tần Y Lệ. Không chỉ Từ Giai và Đường Khôn, khách hàng xung quanh cũng hiểu lầm quan hệ giữa Dương Thanh và Tần Y Lệ. Trần Anh Hào biết thân phận của Tần Y Lệ, không khỏi hâm mộ nhìn Dương Thanh, thầm nghĩ, cậu Thanh đỉnh thật, cả chị lẫn em đều có được. Quan trọng là hai chị em họ đều xinh đẹp. Nếu Dương Thanh biết anh ta đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận. Bởi vì vừa rồi Tần Y vừa nhìn thấy đôi vòng tay này là ánh mắt đã dán chặt lên chúng. Đến cả Hàn Phi Phi anh cũng tặng một chiếc vòng tay cả chục triệu, huống chi là Tần Y. Trong mắt anh, Tần Y chính là em gái ruột. Tặng em gái vòng tay thì sao? Tần Y nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt long lanh nhìn Dương Thanh. Dương Thanh cười nói, chiếc còn lại tặng Tâm, Hồng Phỉ Lục Thúy, hai chị em đúng là sự kết hợp hoàn mỹ. Nghe anh nói vậy, Tần Y mới không có cảm giác tội lỗi. Người đàn ông này rất hấp dẫn, đúng điều cô ta thích, nhưng anh lại là anh rể của cô ta. Tần Ý vẫn hiểu rất rõ điều này. Thế nhưng hiện giờ cô ta vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, có ảo giác như Dương Thanh thực sự là anh trai của mình. Từ Giai bị bảo vệ canh chừng ở bên cạnh cũng chết sững người. Cô ta đột nhiên nhớ lại, từ lúc gặp được Tần Ý mình vẫn không ngừng khoác lác, thổi phồng chồng chưa cưới của mình xuất sắc như thế nào, đối xử với mình tốt ra sao. Nhưng hôm nay, người chồng hoàn mỹ trong lòng cô ta lại vứt bỏ cô ta, còn thừa nhận quà anh ta mua đều là hàng nhái chưa tới 1.000 trước mặt mọi người. Còn Tần Ý lại tỏa sáng như công chúa, được mọi người ngước nhìn. Người đàn ông của Tần Y rất cao quý, đến cả Trần Anh Hảo cũng phải cung kính tiếp đón, cầu xin anh ta nhận món quà mấy chục triệu. Càng nghĩ cô ta càng không cam lòng. Tần Y thì, cậu cố ý đúng không? Rõ ràng cậu biết thân phận của bạn trai cao quý nhưng vẫn cố tình khiến tôi mất mặt. Cậu muốn dẫm đạp lòng tự trọng của tôi đúng không? Sao cậu lại độc ác như vậy? Chẳng lẽ cậu đã quên chúng ta từng là chị em tốt của nhau rồi sao? Từ Giai xông tới trước mặt Tần Y thì, tức giận rít gào. Chị em tốt? Tần Y trầm giọng hỏi, khí thế trên người tăng vọt, lạnh lùng nói, nếu không coi cậu là chị em tốt, tôi sẽ lãng phí thời gian với cậu như vậy sao? Bắt đầu từ lúc gặp lại nhau, cậu luôn không ngừng khoe khoang chồng chưa cưới của cậu tốt như thế nào, trang sức của cậu đắt đỏ ra sao. Cậu còn không ngừng chế giễu tôi và bạn trai. Mỗi khi tôi định giải thích, cậu đều nói chen vào, chỉ biết khoe khoang với tôi. Bây giờ cậu lại trách tôi không nói sự thật cho cậu biết, cậu không thấy nực cười lắm à? Hiện giờ, Tần Y tỏa ra khí thế kinh người, giải thích rõ ràng không hề thêm mắm giảm muối, phản bác lại lời của Từ Giai. Từ Giai ngơ ngác nhớ lại, mọi chuyện đúng như Tần Y nói. Mỗi lần Tần Y định giải thích đều bị cô ta chặn họng. Tần Y kìa, tớ sai rồi, tớ thật sự biết sai rồi. Cậu tha thứ cho tớ được không? Sau này cậu vẫn sẽ là chị em tốt của tớ. Tần Y kìa, đến cả vòng tay hơn 28 triệu cậu chủ hào cũng tặng miễn phí cho cậu. Đối với anh ấy, hơn chục triệu chẳng đáng là bao. Cậu mau xin cậu chủ hào giúp tớ đi. Xin anh ấy nể mặt cậu đừng đòi tiền tớ nữa. Bắt tớ trả 12 triệu 300 nghìn, giết tớ tớ cũng không kiếm nổi đâu. Từ Giai bỗng nhiên nắm tay Tần Y Lì, cầu xin hết lời. Khách hàng vây xem xung quanh đều tỏ vẻ khinh bỉ, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô ta. Tần Y đẩy Từ Giai ra, lạnh lùng nói, từ lúc cậu không coi tôi là chị em tốt, chúng ta đã không còn tình nghĩa gì nữa. Chương 380, tìm tôi có việc gì? Nghe Tần Y nói vậy, Từ Giai chết lặng. Cô ta biết người nhà Đường Khôn nhất định có thể bồi thường được 12 triệu 300 nghìn. Nhưng bình gốm sứ Thanh Hoa kia là do cô ta đụng vỡ. Cho dù nhà họ Đường chịu bồi thường cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Có lẽ cô ta sẽ phải gánh vác món nợ với nhà họ Đường suốt đời. Người đáng thương tất nhiên sẽ có chỗ đáng hận, giống như Từ Giai hiện giờ. Không ai đồng tình với Từ Giai. Thấy Tần Y đẩy cô ta ra, mọi người chỉ thấy hả giận. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bụng vệ chạy vào, mồ hôi đầy đầu. Chào cậu Hảo, tôi là Dã Văn Tường, cậu của Đường Khôn. Tôi vừa mới biết tin thằng nhóc này gây sự ở đây. Dã Văn Tường vừa vào Thiên Phủ Thành đã vội vàng chạy tới trước mặt Trần Anh Hảo, hoảng sợ nói. Hiện giờ nhà họ Trần đang lớn mạnh, ông ta không dám làm cản trước mặt Trần Anh Hảo. Trần Anh Hảo lạnh nhạt liếc nhìn ông ta, chắc ông đã biết chuyện gì xảy ra rồi chứ?
Biết rồi ạ, biết rồi ạ.
Dã Văn Tường vội đáp. Dứt lời, ông ta quệt mồ hôi trên trán, lấy một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Trần Anh Hảo bằng hai tay. Cậu Hảo, trong thẻ này có 15 triệu, tiền còn dư tặng cậu coi như lời xin lỗi. Trần Anh Hảo lạnh lùng hỏi, ông nghĩ nhà họ Trần chúng tôi thiếu hơn 2 triệu kia sao? Dã Văn Tường vốn chỉ muốn dùng tiền giảng hòa, thế nhưng lời của Trần Anh Hảo như gáo nước lạnh dội vào người ông ta. Trong lúc ông ta luống cuống tay chân không biết phải làm sao, Trần Anh Hảo đột nhiên ra lệnh, bình gốm sứ Thanh Hoa kia bao nhiêu tiền thì quẹt bấy nhiêu. Nghe vậy, Vương Diễm vội vàng nhận thẻ đi quẹt đủ 12 triệu 300 nghìn rồi trả thẻ cho Dã Văn Tường. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Thanh không có hứng thú tiếp tục ở lại đây, quay sang nói với Tần Y Y. Cậu Thanh, để tôi tiễn hai người. Trần Anh Hảo vội nói. Dã Văn Tường đột nhiên nhìn thấy Dương Thanh, hai mắt trợn to tràn đầy sợ hãi. Chủ tịch Dương Thanh. Dã Văn Tường run rẩy hô lên một tiếng. Dương Thanh cau mày nhìn ông ta. Lần đầu tiên anh nghe thấy có người gọi mình là chủ tịch Dương Thanh. Ông là ai? Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Chủ tịch, tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn Thanh Hà, Dã Văn Tường. Trước khi xếp lạc đi đã cho chúng tôi xem ảnh của cậu. Dã Văn Tường lập tức giải thích. Đường Khôn nghe thấy Dã Văn Tường gọi Dương Thanh là chủ tịch, sắc mặt tái mét. Dã Văn Tường là phó tổng giám đốc tập đoàn Thanh Hà. Người ông ta gọi là chủ tịch chỉ có một, chính là chủ nhân thật sự của tập đoàn Thanh Hà. Dương Thanh cũng rất kinh ngạc, không ngờ Dã Văn Tường chính là phó tổng giám đốc của Thanh Hà. Anh đột nhiên tò mò nhìn sang Đường Khôn đang run lẩy bẩy bên cạnh. Ông là phó tổng giám đốc, thế cậu ta là ai? Dương Thanh chỉ vào Đường Khôn. Dã Văn Tường ngơ ngác trả lời, nó là cháu tôi. Tôi hỏi cậu ta làm chức vụ gì ở tập đoàn Thanh Hà, Dương Thanh tức giận nói. Hả? Dã Văn Tường ngây ra, không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Bịch. Đúng lúc này Đường Khôn không chịu nổi áp lực từ Dương Thanh, trực tiếp quỳ sụp xuống. Anh Thanh, tôi sai rồi, tôi không nên xúc phạm anh. Thực ra tôi không phải phó tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Hà, cậu của tôi mới phải. Tôi chỉ mượn chức vụ của cậu để khoe khoang khoác lác thôi. Đường Khôn vội vàng cầu xin. Nghe vậy, Dương Thanh mới hiểu ra, anh ta chẳng phải phó tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà gì cả. Dã Văn Tường cũng trợn mắt nổi giận, đồ ngu này, sao mày dám giả mạo tao làm sằng làm bậy? Còn xúc phạm chủ tịch Dương Thanh nữa, mày chán sống rồi hả? Nói xong, ông ta lao tới đạp lên người Đường Khôn. Dã Văn Tường đạp rất mạnh, không chút nương tay. Dương Thanh không nói gì, chỉ thản nhiên chứng kiến hết thảy. Nếu Dã Văn Tường là người được Lạc Bân bồi dưỡng, chắc chắn ông ta sẽ biết một vài chuyện về anh. Dã Văn Tường rất thông minh. Ông ta đánh Đường Khôn không chỉ để bảo vệ anh ta mà còn đang bảo vệ vị trí của chính mình. Mọi người đều kinh hãi, đây là cậu ruột đấy à? Đạp cháu mình mạnh chân ghê thế. Từ Giai cũng trợn tròn mắt không dám tin. Thì ra đây chính là chồng chưa cưới mà cô ta vẫn luôn tự hào khoe khoang với người ngoài. Bây giờ cậu của Đường Khôn gặp Dương Thanh còn không dám thở mạnh, huống chi là Đường Khôn. Cô ta biết, có lẽ đời này cô ta không thể sánh được với Tần Ý. Lúc này Dương Thanh đã dẫn Tần Ý rời khỏi Thiên Phủ Thành. Dã Văn Tường có đánh chết Đường Khôn cũng chẳng liên quan gì đến anh. Đối với Dương Thanh, Đường Khôn hay Dã Văn Tường đều là hạng kép dịu không đáng nhắc tới. Anh rể, vừa nãy anh có nhìn thấy không, mặt Từ Giai xám như cho tàn luôn. Lần này hay rồi. Cả đời này cô ta đừng hòng ngóc đầu lên được. Cô ta đập vỡ bình gốm sứ Thanh Hoa, cậu của Đường Khôn phải bồi thường hộ. Có lẽ nửa đời sau của cô ta đều dùng để trả nợ. Anh trai, anh đỉnh thật đấy. Anh chính là thần tượng của em. Sau khi rời khỏi Thiên Phủ Thành, Tần Ý hưng phấn ôm tay Dương Thanh nói liên thoáng. Lúc gọi anh rể, lúc lại gọi anh trai, khiến Dương Thanh cảm thấy bất lực. Hai người cùng đi ăn cơm trưa xong lại đi dạo xung quanh suốt buổi chiều. 4 giờ chiều, Dương Thanh đưa Tần Ý tới cổng khách sạn Lục Châu. Em đi đi, xong việc cứ về nhà trước, đừng đợi anh.
Dương Thanh dặn dò. Hội giao lưu Tần Ý phải tham gia bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Còn hội giao lưu của Dương Thanh bắt đầu lúc 8 giờ tối. Chắc chắn hội giao lưu lần này không đơn giản, có lẽ không kết thúc sớm được.
Dạ.
Tần Ý hơi thất vọng, vẫn muốn ở riêng với anh thêm một lúc nữa. Đợi hôm nào em được nghỉ, muốn đi đâu chơi anh lại đưa em đi. Đương nhiên Dương Thanh nhìn ra được sự thất vọng trong mắt Tần Ý, không đành lòng nói. Quả nhiên nghe anh nói vậy, vẻ ảm đạm trên mặt Tần Ý lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói, anh rể nói rồi đó nha. Đợi em được nghỉ sẽ tìm anh. Dứt lời, cô ta vui vẻ đi vào khách sạn Lục Châu. Dương Thanh lắc đầu cười, quay xe về hướng tới khách sạn Trung Châu. Mấy tiếng nữa mới bắt đầu hội giao lưu, anh phải đi gặp một vài người trước đã. Mời anh xuất trình giấy mời. Dương Thanh vừa bước tới cửa khách sạn đã bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Hội giao lưu hôm nay rất quan trọng, công tác bảo vệ cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Cảm ơn anh đã phối hợp, mời vào. Sau khi kiểm tra thư mời của Dương Thanh, nhân viên bảo vệ cung kính nói. Dương Thanh mới đi được vài bước, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, cậu là Dương Thanh à? Anh nhướng mày quay lưng lại, thấy một người đàn ông trung niên đang lạnh nhạt nhìn mình chằm chằm. Bên cạnh ông ta là một gương mặt quen thuộc, Mạnh Hồng Nghiệp, chủ nhà họ Mạnh. Ngoài ra còn có một người phụ nữ trung niên. Thấy vậy, Dương Thanh lập tức đoán ra được thân phận của đối phương. Người phụ nữ trung niên này chắc là mẹ của Mạnh Huy, Hoàng Mai. Còn người đàn ông trung niên kia chính là bố của Hoàng An, Hoàng Trung, cũng là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Hoàng, một trong 8 chủ gia tộc đứng đầu Yến Đô. Dương Thanh lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Con trai tôi chết trong tay cậu, cậu lại hỏi tôi chuyện gì sao? Hoàng Trung cau mày, ánh mắt tràn đầy ý muốn giết người. Chương 381, đoàn kết nhất trí. Quả nhiên đúng như suy đoán của Dương Thanh, đối phương chính là Hoàng Trung. Trên người Hoàng Trung toát ra khí thế uy nghiêm cực mạnh. Hiện giờ trong mắt ông ta tràn ngập sát khí, nhưng cảm xúc được khống chế rất tốt, không hề mất kiểm soát. Sau lưng ông ta còn có một người trung niên mờ nhạt, nhưng Dương Thanh lại cảm nhận được uy hiếp rất lớn từ trên người đối phương. Chắc người thừa kế của nhà họ Hoàng không phải là kẻ ngốc. Dương Thanh lạnh giọng nói, nếu ông muốn điều tra, có lẽ rất dễ tra ra được sự thật. Đương nhiên, nếu ông vẫn kiên quyết coi tôi là hung thủ giết con trai ông cũng chẳng sao. Ông ra chiêu gì tôi cũng tiếp hết. Dứt lời, Dương Thanh đột nhiên nhìn sang Hoàng Mai, châm chọc cười một tiếng, trên đời này không có bức tường kín kẽ không có khe hở. Có một số việc nếu đã dám làm kiểu gì cũng phải gánh chịu hậu quả. Dương Thanh quay lưng rời đi, không thèm nhìn bọn họ thêm một cái. Cậu đứng lại cho tôi. Hoàng Mai thẹn quá hóa giận, chột dạ gào lên. Bà ta hiểu được Dương Thanh nói với mình như vậy có ý gì. Nếu bây giờ bà ta không làm gì, chắc chắn sẽ bị Hoàng Trung cho rằng mình đang chột dạ. Không biết bà Hoàng định làm gì. Muốn báo thủ rửa hận cho con trai. Hay là báo thủ cho chó của bà. Dương Thanh chế rêu Hoàng Mai. Nghe vậy, Hoàng Mai lập tức hoảng sợ, Hoàng Trung cũng cau mày. Dương Thanh nói không sai, Hoàng Trung là người thừa kế nhà họ Hoàng, đương nhiên sẽ không phải kẻ ngu ngốc. Hoàng Mai cực kỳ kinh ngạc. Rất ít người biết được quan hệ giữa bà ta và Mạnh Tiên Tiêu. Đến cả Hoàng Trung cũng không biết. Tại sao Dương Thanh lại biết được? Chắc bây giờ bà Hoàng đang tò mò tại sao tôi lại biết quan hệ của bà và nhà họ Mạnh lắm phải không? Dương Thanh híp mắt nói, nhờ đại sư Đàm bà phái tới giết tôi cả đấy. Ông ta tưởng mình nắm chắc phần thắng, trước khi ra tay đã nói cho tôi biết Mạnh Huy là con của bà. Lần này bà tới tỉnh lỵ để báo thù cho con trai và chồng trước. Tức là chó của bà lại bị tôi giết. Dương Thanh nói ra hết những chuyện riêng tư của Hoàng Mai, không chút giấu giếm. Đã muốn tính kế anh thì đừng trách anh không khách sáo. Quả nhiên, sắc mặt Hoàng Trung ngày càng tối đen. Ông ta thực sự không biết những chuyện này. Cùng với lời nói của Dương Thanh, ông ta có thể xác định cái chết của con trai ông ta chắc chắn có liên quan tới Hoàng Mai. Hoàng Mai nổi giận nói, thang bắt mày nói vớ vẩn gì vậy. Dương Thanh khinh thường nhìn bà ta một cái rồi định quay lưng rời đi. Nhưng lại bị một bóng người vạm vỡ chặn đường. Dương Thanh nhíu mày cười lạnh, cho anh 3 giây rời khỏi tầm mắt của tôi. Khí thế trên người Dương Thanh lập tức tỏa ra, sắc khí mãnh liệt sôi trào trong mắt. Thằng danh con dám làm càn trước mặt ông Trung, đúng là chán sống rồi. Người kia không chịu nhường đường, bộ dạng khiêu khích không hề e sợ. Vậy sao? Dương Thanh nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Với hình. Dứt lời, anh tung nắm đấm vào bụng của đối phương. Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Đối phương lập tức co người, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Ông Hoàng Trung, hình như chó của ông chẳng biết đánh đấm gì cả. Dương Thanh quay lại nhìn Hoàng Trung, trầm trọng nói. Hoàng Trung nổi giận mặt đỏ phừng phừng. Người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Thanh. Đánh người của tôi ngay trước mặt tôi, cậu quá phách lối rồi đấy. Hoàng Trung cố nén giận, lạnh giọng quát. Vậy thì chỉ có thể nói ông không hề hiểu tôi. Tôi có thể phách lối hơn vậy nữa cơ, ông muốn xem không? Sau đó Dương Thanh nắm chặt hai vai của người đàn ông vạm vỡ đang đau đớn ôm bụng. Đột nhiên, anh dùng sức ấn xuống. Bịch. Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, người kia đã quỳ rạp xuống đất. Tiếng xương vỡ nát vang lên. Hắn đau đớn kêu gào thảm thiết. Hai đầu gối của hắn đã be bét máu. Dương Thanh ung dung rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hoàng Trung nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Ông ta biết anh đang cảnh cáo mình. Người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta trầm giọng nói, "Ông Trung, thằng nhóc này không đơn giản." Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Trung càng thêm khó coi. Lần này ông ta tới tỉnh Giang Bình, trả thù chỉ là tiện tay, mục đích thật sự là thu phục toàn bộ tỉnh Giang Bình về tay nhà họ Hoàng. Nhưng ông ta lại cảm giác được uy hiếp cực lớn từ Dương Thanh. "Hoàng Mai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Trung nhìn sang Hoàng Mai, tức giận chất vấn. Anh họ đừng tin lời nó nói.
nó cố tình chia rẽ chúng ta đấy. Hoàng Mai cảm nhận được sát khí từ người Hoàng Trung, hoảng sợ trong lòng, vội vàng giải thích. Hoàng Trung híp mắt nói, sau khi chuyện lần này kết thúc, anh sẽ tự điều tra. Ai dám giết con trai anh đều phải đền mạng. Đây chính là sự bá đạo của người thừa kế nhà họ Hoàng. Dù là Hoàng Mai, con gái chủ gia tộc hiện giờ ông ta cũng dám giết. Dứt lời, ông ta cất bước đi vào khách sạn Trung Châu. Bỏ lại Hoàng Mai sợ chết khiếp và Mạnh Hồng Nghiệp kinh hãi tột độ. Thằng ngất con này nhất định phải chết. Hoàng Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Mạnh Hồng Nghiệp không dám hé răng, nơm nớp lo sợ đứng cạnh Hoàng Mai. Ông chủ Mạnh, có một số việc nên giữ mồm giữ miệng. Nếu tôi xảy ra chuyện, toàn bộ nhà họ Mạnh sẽ phản chốt cùng. Hoàng Mai hùng dữ uy hiếp. Nghe vậy, Mạnh Hồng Nghiệp run lẩy bẩy, sợ sẽ đáp, cô yên tâm, tôi tự biết phải làm thế nào. Chỉ mình Lao Ta biết chuyện Hoàng Mai bắn chết Hoàng An. Sau khi hội giao lưu này kết thúc, chắc chắn Hoàng Trung sẽ tra ra được Lao Ta. Hoàng Mai chỉ trấn an lão ta trước mà thôi. Bây giờ vẫn chưa đến 5 giờ, 8 giờ tối hội giao lưu mới bắt đầu. Trước đó, các gia tộc của mỗi một thành phố lớn trong tỉnh Giang Bình đều có sảnh chờ dành riêng cho mình. Dương Thanh đi vào sảnh chờ treo bảng Giang Hải. Dương Thanh, anh vừa mới bước vào đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Người gọi là Tô San. Gặp được anh, cô ta rất vui vẻ, nhưng hai mắt đỏ hoe trông rất đáng thương. Dương Thanh khẽ gật đầu nói, lúc trước tại Tần Ý hiểu lầm, tôi đã giải thích với em ấy. Cô cũng đừng để bụng. Nghe vậy, không biết tại sao Tô San lại cảm thấy đau lòng. Cậu Thanh. Lúc này, mấy người quen cũng đi tới chỗ Dương Thanh. Chính là Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ, sau lưng họ còn có Quan Tuyết Tùng và Tô Hàm. Toàn bộ Giang Hải chỉ có 4 gia tộc đứng đầu mới có tư cách được mời. Ngụy Thành Châu chủ nhà họ Ngụy và Trang Thánh chủ nhà họ Trang cũng dẫn theo con cháu ngồi ở một chỗ. Dương Thanh vừa xuất hiện, Ngụy Thành Châu và Trang Thánh đều cảm nhận được áp lực khổng lồ. Nhưng sau khi đi vào sảnh chờ, Dương Thanh chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ một cái. Anh ngồi vào chỗ, người nhà họ Quan và nhà họ Tô thi nhau vây quanh. Cậu Thanh thấy hội giao lưu này thế nào? Đúng lúc này, Ngụy Thành Châu đột nhiên chủ động lên tiếng hỏi Dương Thanh. Dương Thanh hơi ngạc nhiên, cười đáp, đây là lần đầu tiên tôi tham gia. Chắc hẳn ông chủ Ngụy phải biết rõ hơn tôi mới đúng. Ngụy Thành Châu nghiêm giọng nói, nói là hội giao lưu giữa các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình chẳng bằng nói là hội giao lưu để 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ phân chia thế lực ở tỉnh Giang Bình. Dương Thanh không nói gì, chỉ nghiền ngẫm nhìn Ngụy Thành Châu. Nếu người Giang Hải chúng ta không thể đoàn kết nhất trí đối phó ra ngoài, chỉ e sẽ gặp phiền phức lớn, Ngụy Thành Châu nói tiếp. Chương 382, con cháu nhà ai? Không ai nghĩ Ngụy Thành Châu dám nói ra những lời này trước mặt mọi người. Nếu truyền tới 2-3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ, sợ là nhà họ Ngụy sẽ gặp nguy. Nhưng Dương Thanh nhanh chóng nghĩ tới một khả năng. Hiện giờ tỉnh Giang Bình không chỉ có 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ mà còn một thế lực khác, chi hội của Hiệp hội Võ thuật ở tỉnh Giang Bình. Ở Yến Đô, Hiệp hội Võ thuật ngang bằng với 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Tuy ở tỉnh Giang Bình chỉ là một chi hội của Hiệp hội Võ thuật nhưng thực lực vẫn rất mạnh, ít nhất có thể áp đảo 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ. Mà chỗ dựa của nhà họ Ngụy chính là Hiệp hội Võ thuật. Ông chủ Ngụy quá lời rồi. Trang Thánh cười lạnh một tiếng, cho dù thực lực của 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ mạnh nhất nhưng các gia tộc còn lại của tỉnh Giang Bình cũng không phải hạng xoáng xĩnh. Ngụy Thành Châu không thèm nhìn Trang Thánh, chỉ dán mắt lên người Dương Thanh. Nhà họ Quan và nhà họ Tô thuộc 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải đều rất nghe lời Dương Thanh, chứng tỏ địa vị của Dương Thanh cực cao. Chỉ cần Dương Thanh đồng ý, nhà họ Trang lựa chọn thế nào cũng không quan trọng. Tôi lại cho rằng có thể cân nhắc thêm đề nghị của ông chủ Ngụy. Tô Thành Vũ cũng lên tiếng, hội giao lưu lần này nên do nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà tổ chức, thời gian cũng chưa tới. Thế nhưng nhà họ Phùng lại nhường lại quyền tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, chuyện này rất có vấn đề. Không chỉ Tô Thành Vũ, nhiều người khác đều ý thức được điều này, nhưng ít ai biết được chỗ nào không đúng. Quan Chính Sơn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Ngụy Thành Châu khẽ gật đầu, ông chủ Tô nói không sai. Hội giao lưu lần này vốn đã có vấn đề. Để bảo vệ lợi ích của mỗi người, chúng ta không thể không chuẩn bị trước. Trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải, nhà họ Ngụy và nhà họ Tô đã nhất trí với nhau, nhà họ Trang bị xem nhẹ, nhà họ Quan lại chỉ nghe theo Dương Thanh. Bây giờ chỉ chờ Dương Thanh lên tiếng. Từ đầu đến cuối Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, anh biết nhiều hơn Tô Thành Vũ và Ngụy Thành Châu. Đã vậy, tôi cũng đồng ý đề nghị của ông chủ Ngụy, chúng ta liên kết đối phó mọi tình huống xấu có thể xảy ra, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Được, một khi xảy ra bất cứ chuyện gì tổn hại đến lợi ích của chúng ta, nhất định phải thống nhất hành động. Ngụy Thành Châu mừng rỡ, vội nói. Được. Tô Thành Vũ và Quan Chính Sơn đồng loạt đáp lời. Chỉ có Trang Thánh bị ngó lơ. Nhà họ Trang chúng tôi cũng đồng ý đoàn kết đối ngoại. Trang Thánh đỏ bừng mặt vội nói. 3 trong 4 gia tộc hàng đầu Giang Hải đều nhất trí với nhau. Nếu nhà họ Trang không tham gia chỉ e sau này sẽ không còn tiếng nói ở Giang Hải nữa. Cho dù Trang Thánh không muốn cũng buộc phải đồng ý. Về việc ông ta nghĩ gì, chỉ có ông ta biết được. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu bất kỳ gia tộc nào phản bội vào giờ phút quyết định, sau khi hội giao lưu này kết thúc, gia tộc đó sẽ bị xóa sổ khỏi Giang Hải. Ngụy Thành Châu lạnh lùng tuyên bố. Lúc nói câu này, lão ta chỉ nhìn chằm chằm Trang Thánh. Trang Thánh rất khó chịu nhưng không dám nói gì. Tuy nói là 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải nhưng mọi người đều biết nhà họ Ngụy mới là gia tộc mạnh nhất. Tự tin vậy à? Chỉ 4 gia tộc của Giang Hải, các ông thực sự cho rằng bắt tay nhau là có thể chống đỡ hết thảy sao? Nếu hợp tác với thành phố Kim Hà không chừng còn có đường sống. Đúng lúc này, cửa sảnh chờ bị đẩy ra, một đoàn người kéo vào. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt khiêu khích. Thấy bọn họ tới, đám người Ngụy Thành Châu đều cau mày. Ông ta chính là chủ nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà, Phùng Toàn.
Ông chủ Phùng nói rất đúng. Bốn gia tộc Giang Hải các người liên kết với nhau chưa chắc có đường sống, chi bằng bắt tay với hai gia tộc đứng đầu thành phố Kim Hà thì còn có cơ hội.
Một người trung niên mặc vest đứng cạnh Phùng Toàn cũng lên tiếng.
Hai gia tộc đứng đầu thành phố Kim Hà là nhà họ Phùng và nhà họ Phạm, còn người nói chuyện là chủ nhà họ Phạm, Phạm Lực Quân.
Không ai ngờ tới hai gia tộc đứng đầu thành phố Kim Hà lại đi cùng với nhau.
Ông chủ Phùng, nếu tôi nhớ không lầm, chính nhà họ Phùng các cậu tặng quyền tổ chức buổi giao lưu lần này cho nhà họ Mạnh mà.
Ngụy Thành Châu cười lạnh nói, bây giờ các cậu lại muốn bắt tay với Giang Hải chúng tôi, không cảm thấy được cười sao?
Phùng Toàn lạnh lùng hỏi, ông thực sự cho rằng nhà họ Phùng chúng tôi ngu ngốc tới mức miếng ăn đến miệng còn nhả ra sao?
Ông chủ Phùng có ý gì?
Nghe vậy, mấy ông lớn Giang Hải đều kinh ngạc.
Phùng Toàn cắn răng nói, nếu nhà họ Mạnh không uy hiếp, sao tôi có thể nhường quyền tổ chức hội giao lưu cho họ?
Tôi có thể chứng minh, lời ông chủ Phùng nói đều là sự thật.
Hôm đó người nhà họ Mạnh dẫn người nhà họ Hoàng xông vào nhà họ Phùng yêu cầu nhà họ Phùng nhường lại quyền tổ chức cho nhà họ Mạnh.
Lúc ấy tôi cũng có mặt.
Phạm Lực Quân cũng lên tiếng.
Trước giờ nhà họ Phùng chúng tôi với nhà họ Mạnh qua lại không tệ.
Vậy mà không ngờ họ dám cưỡng ép cướp đi quyền lợi vốn thuộc về gia tộc chúng tôi.
Phùng Toàn nghiến răng nói.
Cái gì?
Người nhà họ Hoàng, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô Á.
Ngụy Thành Châu và Tô Thành Vũ đều không biết chuyện này, kinh ngạc hỏi.
Trước đó nhà họ Mạnh đã ám chỉ với tôi, nhà họ Hoàng ở Yến Đô muốn mượn hội giao lưu lần này để nâng đỡ nhà họ Mạnh trở thành vương tộc của tỉnh Giang Bình.
Phùng Toàn bỗng nhiên nói.
Quan Chính Sơn và Dương Thanh đều đoán được chuyện này từ trước nên vẫn giữ được bình tĩnh.
Những người còn lại đều sợ ngây người.
Ông chủ Phùng, nếu nhà họ Mạnh đã thẳng thắn thừa nhận nhà họ Hoàng muốn nâng đỡ bọn họ với cậu, có lẽ cũng đã hứa hẹn gì đó với cậu rồi đúng không?
Ngụy Thành Châu híp mắt hỏi.
Phùng Toàn gật đầu đáp, Mạnh Hồng Nghiệp nói chỉ cần nhà họ Phùng ủng hộ nhà họ Mạnh, một khi nhà họ Mạnh trở thành vương tộc của Giang Bình, nhà họ Phùng sẽ là gia tộc mạnh nhất chỉ sau nhà họ Mạnh.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ tin lời hứa hẹn hoang đường này.
Nhưng vừa rồi tôi đã biết ông ta không chỉ lôi kéo mỗi nhà họ Phùng.
Phùng Toàn thành thật nói.
Hiện giờ toàn bộ mọi người trong sảnh đều không giữ nổi bình tĩnh.
Vốn tưởng hội giao lưu lần này là để ba gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ phân chia tỉnh Giang Bình.
Nhưng xem ra không phải phân chia, mà là nhà họ Mạnh muốn độc chiếm toàn bộ, sau lưng có nhà họ Mạnh là nhà họ Hoàng, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô.
Nhà họ Phùng chúng tôi chỉ muốn tồn tại độc lập không phải nghe lệnh của bất kỳ gia tộc nào.
Tôi nghĩ không chỉ chúng tôi mà mọi người cũng nghĩ như vậy.
Phùng Toàn chân thành nói, nếu chúng ta cùng đoàn kết, cho dù nhà họ Mạnh có nhà họ Hoàng làm chỗ dựa cũng chưa chắc có thể thành công.
Toàn bộ sảnh chợt đều chìm vào yên tĩnh, không ai lên tiếng.
Vậy thì cùng hợp tác đi.
Đúng lúc này, Dương Thanh đột nhiên nói.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Phùng Toàn cau mày quát lớn, cậu là con cháu nhà ai?
Có tư cách nói chuyện sao?
Chương 383, bắt đầu hội giao lưu.
Đây là lần đầu tiên Phùng Toàn gặp Dương Thanh, còn tưởng anh là con cháu nhà nào to gan lên tiếng, nổi giận đùng đùng.
Dương Thanh nhíu mày nói, tôi là con cháu nhà ai không liên quan đến ông.
Nhưng tôi có thể thay mặt Giang Hải quyết định có hợp tác với các ông hay không?
Thằng nhóc ngông cuồng.
Phùng Toàn cười lạnh một tiếng.
Nhưng khi nhận ra chủ của bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải đều không lên tiếng phản bác, chỉ im lặng không nói, ông ta mới ý thức được vấn đề.
Đừng nói là thằng nhóc này thực sự có thể quyết định thay Giang Hải chứ.
Phùng Toàn kinh ngạc nhìn sang chủ của bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải.
Phùng Toàn, không được vô lễ với cậu Thanh.
Quan Chính Sơn đứng dậy, trầm giọng nói, tôi không biết ý của các ông chủ khác thế nào, nhưng cậu Thanh hoàn toàn có thể quyết định thay nhà họ Quan.
Quan Chính Sơn, ông đúng là già cả hồ đồ, khó trách lại chuyển vị trí chủ gia tộc cho cháu trai.
Phùng Toàn cười trầm trọng.
Cậu Thanh cũng có thể quyết định thay nhà họ Tô.
Đúng lúc này, Tô Thành Vũ cũng lên tiếng.
Lần trước Dương Thanh một mình xông vào nhà họ Mạnh, Tô Thành Vũ đã bỏ lỡ một cơ hội. Kết quả anh có thể an toàn trở ra, đến cả nhà họ Hàn cũng hết lòng ủng hộ. Nếu lần này lại bỏ lỡ, chỉ sợ cả đời này nhà họ Tô không còn cơ hội xây dựng quan hệ với Dương Thanh.
Cái gì?
Đến cả nhà họ Tô cũng phải nghe theo cậu ta sao?
Phùng Toàn trợn tròn mắt không dám tin.
Cậu Thanh hoàn toàn có tư cách thay mặt Giang Hải đưa ra quyết định.
Ngụy Thành Châu cũng thừa nhận.
Lão ta vốn muốn bắt tay với các nhà còn lại, nhà họ Quan và nhà họ Tô lại chỉ nghe lời Dương Thanh.
Nếu Lao ta muốn mượn sức hai nhà này, nhất định phải nghe theo Dương Thanh.
Trang Thánh do dự một hồi rồi nói, tôi cũng đồng ý.
Lần này, Phùng Toàn không còn nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt khinh thường nữa.
Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng một người trẻ tuổi có thể khiến bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải đều phải nghe theo sao có thể là kẻ tầm thường.
Giang Hải đúng là ngày càng là hậu.
Một thằng nhóc chưa đầy 30 tuổi cũng có thể thay mặt toàn bộ Giang Hải.
Phạm Lực Quân bật cười thành tiếng, không thèm coi Dương Thanh ra gì.
Phạm Lực Quân, không được phép sỉ nhục cậu Thanh.
Quan Chính Sơn đứng bật dậy, tức giận quát.
Tô Thành Vũ cũng lạnh giọng nói, nếu các người tới để sỉ nhục Giang Hải thì không cần hợp tác nữa đâu.
Mời về cho.
Dương Thanh bình tĩnh ngồi tại chỗ, khinh thường nhìn Phùng Toàn và Phạm Lực Quân.
Được rồi, yên lặng đi.
Lúc này, Ngụy Thành Châu cũng đứng dậy nói, nếu chúng ta đã thống nhất ý kiến thì ai muốn cướp đoạt lợi ích của chúng ta đều không để yên cho họ.
Được, quyết định vậy đi.
Tôi không có ý kiến.
Tôi cũng không có ý kiến.
Các chủ gia tộc đều nhao nhao đồng ý.
Nhưng khi Phùng Toàn và Phạm Lực Quân nhìn Dương Thanh, trong mắt chỉ có sự khinh thường.
Bọn họ không tin người trẻ tuổi này có thể làm được gì vào giờ phút quan trọng.
Cùng lúc đó ở sảnh chờ của nhà họ Mạnh, chỉ có người nhà họ Mạnh và đám người Hoàng Trung.
Ông chủ Mạnh chuẩn bị xong hết chưa?
Hoàng Trung hơi không yên tâm, lên tiếng hỏi. Mạnh Hồng Nghiệp vội vàng gật đầu đáp, cậu Trung cứ yên tâm, tất cả đều đã sẵn sàng. Ai dám phản đối đều sẽ bị tấn công tập thể. Hoàng Trung không nói gì thêm. Ông ta vẫn không thể yên lòng nổi, bóng dáng Dương Thanh cứ hiện ra trong đầu ông ta. Bộ dạng phách lối của Dương Thanh ở ngoài cửa khiến ông ta có chút lo lắng. Chuyến đi tới tỉnh Giang Bình lần này rất quan trọng với ông ta. Nếu có thể thành công chiếm lấy tỉnh Giang Bình, vị trí chủ gia tộc của ông ta sẽ không thể lung lay. Nhưng nếu xảy ra sai sót, đừng nói là chủ gia tộc, đến cả tư cách thừa kế cũng bị ảnh hưởng. Dù sao nhà họ Hoàng không chỉ có một mình ông ta đến tỉnh Giang Bình làm nhiệm vụ này. Còn một người khác cũng có địa vị tương đương ông ta cũng tới một tỉnh khác nâng đỡ con rối của nhà họ Hoàng. Vậy nên lần này ông ta nhất định phải thành công. 7 rưỡi tối, hội giao lưu tổ chức ở khách sạn Trung Châu mở cửa. 70-80 gia tộc đứng đầu của hơn 20 thành phố trực thuộc tỉnh Giang Bình đều có mặt. Mỗi gia tộc đều có không ít người đến tham dự, cộng lại cũng lên tới mấy trăm người. Trong căn phòng khổng lồ, người đông nghìn nghịt. Người của nhà họ Trần ở Châu Thành tới. Thế lực lớn mới xuất hiện, từ khi trở thành gia tộc duy nhất đứng đầu Châu Thành, địa vị của nhà họ Trần không ngừng tăng cao, thực lực gần bằng 3 nhà Hàn, Mạnh, Ninh đứng đầu tỉnh Lỵ. Người nhà họ Ninh của tỉnh Lỵ cũng tới rồi. Ninh Chính Canh, chủ gia tộc tiền nhiệm của nhà họ Ninh cũng tới. Người nhà họ Hàn cũng tới rồi. Kia là Mạnh Hồng Nghiệp, chủ nhà họ Mạnh. Người trung niên kia là ai? Sao Mạnh Hồng Nghiệp lại đi theo sau ông ta? Khi các gia tộc hàng đầu này xuất hiện, tất cả mọi người đều xôn xao. Nhất là khi trông thấy Hoàng Trung đi trước Mạnh Hồng Nghiệp, ai cũng khiếp sợ. Mạnh Hồng Nghiệp là chủ nhà họ Mạnh. Đến cả ông ta cũng phải đi theo sau thì người trung niên kia là ai? Người như vậy chỉ có thể tới từ Yến Đô. Không có nhiều người biết tới Hoàng Trung, ai cũng kinh ngạc thốt lên. Dương Thanh cũng nhìn thấy ông ta, nhưng ánh mắt vẫn bình thản, không thèm để ông ta vào mắt. Dường như Hoàng Trung cảm nhận được ý đó, vô thức nhìn sang đám người xung quanh. Khi nhìn thấy Dương Thanh, ánh mắt ông ta lập tức nổi lên sắc khí. Hai người nhìn nhau một cái, Hoàng Trung liền thu lại ánh mắt ngồi ở vị trí cao nhất. Mạnh Hồng Nghiệp là chủ nhà họ Mạnh lại chỉ có thể khiêm nhường ngồi bên trái Hoàng Trung. Thấy họ sắp xếp chỗ ngồi như vậy, mọi người càng thêm kinh hãi. Nhưng rất nhiều người đều đoán được thân phận của Hoàng Trung không hề đơn giản. Chỉ có người từ Yến Đô mới có thể khiến Mạnh Hồng Nghiệp cung kính như vậy. Chương 384, không được à? Chỉ trong thoáng chốc, ông lớn của các phe phái đã thi nhau ngồi vào chỗ. Trong phòng tiệc rộng lớn, mấy chục gia tộc quyền thế bậc nhất ngồi với nhau theo từng thành phố một. Trừ Dương Thanh ra, ở phía Giang Hải có 4 gia tộc lớn là nhà họ Tô, nhà họ Quan, nhà họ Ngụy và nhà họ Trang. Ở phía Châu Thành thì chỉ có mỗi nhà họ Trần, chủ gia tộc Trần Hưng Hải đang ngồi với mấy người trẻ tuổi trong gia tộc. Chắc mọi người đều biết hội giao lưu lần này được tổ chức sớm. Đúng ra nhà họ Phùng sẽ chủ trì hội giao lưu, nhưng chủ gia tộc họ Phùng lại đích thân đến nhà nhường cho tôi nên tôi đành nhận vậy. Đúng lúc này, chủ tiệc Mạnh Hồng Nghiệp bỗng nói lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Phùng Toàn. Tuy những người ngồi đây đều biết hội giao lưu sẽ do nhà họ Mạnh tổ chức, nhưng hôm nay khi nghe Mạnh Hồng Nghiệp giải thích, họ đều kinh ngạc vô cùng. Dù sao hội giao lưu đợt nào cũng sẽ mang lại lợi ích khổng lồ cho bên tổ chức. Bây giờ Mạnh Hồng Nghiệp lại bảo nhà họ Phùng đã nhường quyền tổ chức lại, câu nói này đúng là khiến người ta cảm thấy khó tin. Mạnh Hồng Nghiệp vừa dứt lời, dưới bục lập tức xôn xao. Nhà họ Phùng giao cả quyền tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, quan hệ tốt đấy nhỉ? Tốt quần que, rõ ràng họ bị nhà họ Mạnh ép, ai lại sẵn lòng nhường lợi ích lớn như thế cho người khác chứ? Cũng có thể nhà họ Phùng đã phục tùng nhà họ Mạnh. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, sắc mặt Phùng Toàn ngày càng khó coi nhưng cuối cùng vẫn không nổi cáu. Mục đích chính của ông ta hôm nay không phải là xích mích với nhà họ Mạnh. Tiếp theo, tôi tuyên bố, hội giao lưu thương mại 3 năm một lần của tỉnh Giang Bình chính thức được bắt đầu. Mạnh Hồng Nghiệp đống cao giọng, nhưng trước đó, tôi muốn giới thiệu cho mọi người hai vị khách quý của tỉnh Giang Bình. Mạnh Hồng Nghiệp nói rồi chỉ về phía Hoàng Trung đang ngồi ở ghế trên, mở miệng nói, vị này là người thừa kế của nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, Hoàng Trung. Tiếp đến, Mạnh Hồng Nghiệp lại chỉ về phía Hoàng Mai bên cạnh Hoàng Trung, giới thiệu, vị này cũng đến từ nhà họ Hoàng thuộc 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, Hoàng Mai. Xin mọi người cho một tràng pháo tay ạ. Mạnh Hồng Nghiệp nói rồi chủ động vỗ tay trước, những người khác cũng làm theo, trong mắt họ tràn ngập sự kinh ngạc. Vừa nãy họ đã nhận ra, Hoàng Trung có thể ngồi ở ghế trên, chắc chắn thân phận không đơn giản, nhưng không ngờ đối phương lại là người thừa kế của nhà họ Hoàng. Đối với bất kỳ gia tộc lớn nào ở tỉnh Lỵ, 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng là đỉnh cao mà họ không thể với tới. Không ngờ lần này, người thừa kế của gia tộc mạnh mẽ như thế lại đến tham dự hội giao lưu ở tỉnh Giang Bình. Xem ra hội giao lưu lần này sẽ không được yên bình rồi. Rõ là thế, ngay cả người thừa kế của một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cũng xuất hiện, chắc chắn không đơn giản. Có lẽ hội giao lưu lần này của nhà họ Mạnh sẽ nhắm vào nhà họ Ninh và nhà họ Hàn. Mọi người bàn tán ầm ĩ, rất nhiều người nhìn về phía nhà họ Hàn và nhà họ Ninh. Nhưng trước khi hội giao lưu bắt đầu, tôi cần giải quyết một chuyện riêng trước đã. Sắc mặt Mạnh Hồng Nghiệp sầm xuống, đôi mắt sắc bén của lão ta nhìn về phía Quan Chính Sơn ở phía Giang Hải. Khi quay sang hướng mà Mạnh Hồng Nghiệp đang nhìn, tất cả mọi người đều biết lão ta đang nhìn chằm chằm vào ai. Quan Chính Sơn nhíu mày, sắc mặt cũng vô cùng lạnh lùng. Ông ta đã sớm đoán được hội giao lưu lần này không đơn giản, có lẽ đối phương nhắm vào Dương Thanh. Nhà họ Quan là gia tộc trung thành với Dương Thanh nhất, nếu Mạnh Hồng Nghiệp muốn đối phó với Dương Thanh thì chắc chắn sẽ nghĩ cách xuống tay với nhà họ Quan đầu tiên. Đương nhiên Dương Thanh cũng biết rõ điểm này. Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Mạnh Hồng Nghiệp, muốn xem rốt cuộc lão ta định dở trò gì. Ông chủ Quan, chắc ông chưa quên chuyện ông dẫn người đến nhà họ Mạnh để gây chuyện lần trước đâu nhỉ?
Mạnh Hồng Nghiệp bỗng lên tiếng. Lão ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mạnh Hồng Nghiệp là chủ gia tộc họ Mạnh, chắc chắn sẽ không lôi chuyện này ra để đùa. Nhưng sao một gia tộc ở thành phố nhỏ lại dám gây chuyện với nhà quyền thế bậc nhất tỉnh Lỵ chứ?
Ông chủ Mạnh quá lời rồi, tôi chỉ đến nhà họ Mạnh để đòi người mà thôi.
Đương nhiên, nếu ông chủ Mạnh khăng khăng cho rằng nhà họ Quan chúng tôi gây chuyện thì cũng không sao hết. Nhà họ Quan chưa bao giờ sợ ai cả.
Quan Chính Sơn bình tĩnh nói, giọng điệu vô cùng hùng hồn và bá đạo, không hề có vẻ tuyệt vọng và sợ hãi khi bị gia tộc quyền thế bậc nhất nhắm vào.
Ông chủ Quan đúng là vẫn bá đạo và mạnh mẽ như trước đây.
Mạnh Hồng Nghiệp hít mắt, nhưng thế thì sao chứ?
Quan Chính Sơn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, chờ câu sau của lão ta.
Cho dù thế nào, đúng là ông đã dẫn người nhà họ Quan đến khiêu khích nhà họ Mạnh chúng tôi, ông phải cho tôi câu trả lời hợp lý.
Mạnh Hồng Nghiệp trầm ngâm một lát rồi nói, bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn, lựa chọn đầu tiên, nhà họ Quan bị xóa sổ. Lựa chọn thứ hai, nhà họ Quan bồi thường cho nhà họ Mạnh một nửa lợi nhuận của gia tộc.
Ha ha.
Quan Chính Sơn tức giận bật cười, ông chủ Mạnh, ông nghèo quá hóa rồ à? Vừa mở miệng đã đòi một nửa gia sản của nhà họ Quan chúng tôi ư?
Ông thích nói thế nào thì tùy, giờ hãy cho tôi biết lựa chọn của ông đi.
Mạnh Hồng Nghiệp hít mắt.
Tôi chọn cái thứ ba.
Quan Chính Sơn đống nói một cách dí dỏm.
Cái thứ ba.
Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày, tức giận nhìn Quan Chính Sơn.
Đừng nói nhảm nữa, nếu muốn đối phó với nhà họ Quan chúng tôi thì cứ thẳng tay mà làm đi.
Quan Chính Sơn lạnh lùng nói.
Câu nói này của ông ta khiến xung quanh lặng ngắt như tờ.
Dám hống hách như thế trong hội giao lưu mà nhà họ Mạnh tổ chức, Quan Chính Sơn chán sống rồi hả?
Rất nhiều người đều nghĩ như thế.
Mạnh Hồng Nghiệp cũng ngẩn ngơ, lão ta không ngờ Quan Chính Sơn dám đối đầu với lão ta trước mặt tất cả mọi người.
Nếu nhà họ Quan đã muốn chết thì tôi đành rút một tay.
Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng nói.
Nghe thấy Quan Chính Sơn nói thế, Hoàng Trung đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế trên không khỏi nhíu mày.
Còn Hoàng Mai thì ngồi cạnh Hoàng Trung với vẻ xem kịch vui.
Người đâu, đuổi Quan Chính Sơn đi cho tôi.
Trong lúc mọi người đang thắc mắc về việc Mạnh Hồng Nghiệp sẽ đối phó với Quan Chính Sơn như thế nào, lão ta bỗng quát lên, khiến ai cũng sững sờ.
Mấy chục tên vạm vỡ lập tức ùa lên, bao vây nhà họ Quan.
Ông chủ Mạnh, ông hơi quá đáng rồi đấy.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên.
Trần Hưng Hải.
Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày, nói với vẻ không vui, sao thế?
Ông chủ Trần định giúp nhà họ Quan à?
Làm sao, không được à?
Trần Hưng Hải nói với vẻ dí dỏm.
Ông không sợ nhà họ Trần đang ở thời kỳ huy hoàng sẽ chìm vào dĩ vãng ư?
Mạnh Hồng Nghiệp đe dọa.
Không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
Các gia tộc quyền thế đang có mặt đều choáng váng.
Hồi nãy thì có nhà họ Quan, giờ lại có thêm nhà họ Trần dám đối đầu với nhà họ Mạnh.
Chương 385, quên nhà họ Ninh rồi hả?
Đối mặt với sự uy hiếp của Mạnh Hồng Nghiệp, Trần Hưng Hải vẫn rất bình tĩnh.
Mọi người muốn xem chủ của gia tộc mới nổi có thực lực gần bằng ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ sẽ làm thế nào.
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Trần Hưng Hải ung dung đứng dậy, khép mắt hỏi Mạnh Hồng Nghiệp, ông đang uy hiếp tôi sao?
Giọng nói của lão ta ẩn chứa sát khí mãnh liệt.
Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Hưng Hải, ông nghĩ là uy hiếp thì cứ cho là vậy đi.
Vĩnh.
Tất cả đều im bặt. Chủ của hai gia tộc hàng đầu đã trở mặt với nhau.
Mặc dù thực lực của nhà họ Trần không bằng nhà họ Mạnh nhưng cũng không thua kém bao nhiêu.
Nếu hai nhà thật sự khai chiến, kết cục của ai cũng không tốt, thậm chí còn có khả năng bị gia tộc khác thay thế.
Vậy tôi cũng khuyên ông chủ Mạnh một câu, nhà họ Quan là gia tộc anh em thân thiết của nhà họ Trần chúng tôi. Ai dám động vào nhà họ Quan chính là kẻ thù của nhà họ Trần.
Trần Hưng Hải híp mắt nói.
Người của các gia tộc khác đều sợ ngây người.
Ai cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Bình thường hai nhà này không thể trở mặt vào tình huống quan trọng như vậy được.
Nơi đây tập trung toàn bộ các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình. Lời đã nói ra thì sẽ phải làm cho bằng được, nếu không sao còn mặt mũi lăn lộn ở tỉnh Giang Bình nữa.
Đây là hội giao lưu do nhà họ Mạnh chúng tôi tổ chức. Kẻ nào muốn gây sự sẽ bị đuổi ra ngoài.
Mạnh Hồng Nghiệp vung tay ra lệnh, đuổi hết người nhà họ Quan và nhà họ Trần ra ngoài cho tôi.
Ai dám phản kháng, giết không tha.
Vâng.
Mấy chục cao thủ nhà họ Mạnh đồng thanh đáp, tiếng hô vang vọng khắp sảnh.
Hiện giờ ai cũng ngơ ngác thầm nghĩ, thực sự muốn khai chiến sao?
Hội giao lưu này do nhà họ Mạnh tổ chức nên bảo vệ đều là người của bọn họ. Nếu chỉ có nhà họ Quan và nhà họ Trần ra mặt, chỉ e không thể ngăn nổi nhà họ Mạnh.
Mạnh Hồng Nghiệp, ông thực sự tưởng nhà họ Mạnh các ông có thể một tay che trời sao?
Đúng lúc này lại có thêm một người bước ra, vẻ mặt tức giận nhìn Mạnh Hồng Nghiệp.
Chủ nhà họ Hàn trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, Hàn Khiếu Thiên.
Có người bật thốt lên.
Trời má!
Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Đây là hội giao lưu hả?
Sao tôi thấy giống chiến trường vậy?
Nếu chỉ có nhà họ Trần và nhà họ Quan, có lẽ sẽ không làm nên trò chống gì.
Nhưng bây giờ lại thêm nhà họ Hàn, chưa biết mèo nào cắn nhịu nào đâu.
Có thêm nhà họ Hàn thì đã sao?
Đừng quên hội giao lưu này do nhà họ Mạnh tổ chức.
Hàn Khiếu Thiên ra mặt khiến mọi người dậy sóng,
nhưng phần lớn đều cảm thấy lo lắng.
Hai thế lực khổng lồ của tỉnh Giang Bình đối đầu, chưa chắc đã là chuyện tốt.
Nếu bọn họ phải lựa chọn, dù đứng ở phe nào cũng sẽ phải đắc tội phe còn lại.
Hàn Khiếu Thiên, ông cũng muốn nhúng tay vào sao?
Mạnh Hồng Nghiệp nổi giận gầm lên, đáy mắt lại nổi lên vẻ đắc ý.
Hôm nay lão ta vốn không định tổ chức hội giao lưu bình thường mà muốn làm lớn chuyện.
Sau lưng lão ta còn một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chống đỡ, nếu lão ta không kiểm soát được thì chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ ra mặt.
Hiện giờ lão ta phải dụ được Dương Thanh ra.
Giúp Hoàng Trung trả thù cũng là một chuyện lớn.
Nghĩ vậy, Mạnh Hồng Nghiệp liếc mắt nhìn Dương Thanh. Hiện giờ trông anh bình thản cứ như hết thảy không liên quan gì tới mình.
Lão giả, ông biết rõ tại sao nhà họ Mạnh các ông đoạt được quyền tổ chức hội giao lưu lần này. Đệ đầu cưới cổ nhà họ Phùng chưa đủ, còn định bắt nạt cả nhà họ Quan và nhà họ Trần sao? Nếu ông thích bắt nạt người khác như vậy, không biết ông có dám bắt nạt Hàn Khiếu Thiên tôi không?
Hàn Khiếu Thiên tức giận quát. Ông cụ vốn căm ghét cái ác, cũng biết rõ quan hệ của Dương Thanh với hai nhà Quan, Trần. Lần trước không chỉ có nhà họ Trần và nhà họ Quan xông vào nhà họ Mạnh, mà còn có nhà họ Hàn. Hiện giờ, Mạnh Hồng Nghiệp trắng trợn nhằm vào nhà họ Quan, rõ ràng chính là khiêu khích Dương Thanh. Có lẽ người khác không biết nhưng ông cụ lại biết rõ nhà họ Quan là trợ thủ đắc lực của Dương Thanh. Chỉ khi động tới nhà họ Quan mới có thể ép Dương Thanh ra mặt.
Hàn Khiếu Thiên, ông đừng nói khó nghe như vậy.
Tôi không hề muốn bắt nạt gia tộc nào hết.
Mạnh Hồng Nghiệp cười nói, chuyện vừa rồi ông cũng thấy, chính nhà họ Quan và nhà họ Trần liên tiếp khiêu chiến nhà họ Mạnh chúng tôi.
Không cần biết thế nào, hội giao lưu lần này do nhà họ Mạnh đứng ra tổ chức, không phải loại rác rưởi nào cũng có thể tùy tiện khiêu chiến đâu. Tôi đuổi mấy kẻ không có mắt khỏi buổi giao lưu do gia tộc tôi tổ chức đâu có gì quá đáng.
Mạnh Hồng Nghiệp trầm trọng, đương nhiên nếu ông chủ Hàn muốn nhúng tay cũng không sao.
Đợi đến khi nhà họ Hàn các ông tổ chức tiệc giao lưu gì đó, nhà họ Mạnh cũng muốn có một phần.
Tùy ông.
Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, nhưng bây giờ, ai dám động vào nhà họ Quan và nhà họ Trần, đừng trách tôi không khách sáo.
Nói xong, Hàn Khiếu Thiên lập tức gọi điện thoại, lập tức tập hợp hai nhóm người, một nhóm tới nhà họ Mạnh, nhóm còn lại tới khách sạn Trung Châu, chuẩn bị chờ lệnh. Cuối cùng mặt Mạnh Hồng Nghiệp cũng biến sắc.
Lão ta tập trung phần lớn lực lượng ở khách sạn Trung Châu, lơ là phòng bị ở gia tộc.
Lão ta cũng biết Hàn Khiếu Thiên là người hung hãn thế nào.
Nếu còn bị dồn ép, Hàn Khiếu Thiên thực sự dám ra tay xử lý nhà họ Mạnh.
Chuẩn bị xong hết chưa?
Đúng lúc này, một người đột nhiên lên tiếng.
"Tốt, trong vòng 20 phút lập tức bao vây nhà họ Mạnh cho tôi, sẵn sàng chờ lệnh."
Trần Hưng Hải bình thản cúp điện thoại.
Mọi người thấy vậy đều sững sờ.
Hàn Khiếu Thiên dám cho người bao vây nhà họ Mạnh vì thực lực hai nhà tương đương nhau. Nhưng nhà họ Trần mới trở thành gia tộc đứng đầu không lâu, còn là ở nơi khác mà cũng dám bao vây nhà họ Mạnh. Quan trọng là Trần Hưng Hải nói phải bao vây trong vòng 20 phút. Từ Châu Thành đến tỉnh Lỵ phải mất ít nhất hơn một tiếng đi xe. Trần Hưng Hải chỉ cho 20 phút để bao vây nhà họ Mạnh, chứng tỏ người nhà họ Trần đã có mặt ở tỉnh Lỵ từ trước.
"Trong vòng 20 phút lập tức tới khách sạn Trung Châu, chuẩn bị chờ lệnh của tôi."
Lại có một giọng nói vang lên.
"Là Quan Chính Sơn.
Sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
Ba nhà Quan, Trần, Hàn bắt tay với nhau, liệu nhà họ Mạnh có trụ nổi không?
Trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ đã có nhà họ Mạnh và nhà họ Hàn vào cuộc. Bây giờ vui nhất có lẽ nhà họ Ninh nhỉ.
Các gia tộc lớn công khai trở mặt khiến mọi người đều ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
Bầu không khí của hội giao lưu trở nên căng thẳng.
Sắc mặt Mạnh Hồng Nghiệp cực kỳ khó coi.
Lão ta muốn làm lớn chuyện, không ngờ mấy gia tộc này lại chuẩn bị đầy đủ tới vậy. Cả khách sạn Trung Châu và nhà họ Mạnh đều bị bao vây.
Nếu khai chiến, nhà họ Mạnh sẽ bị địch vây tứ phía.
Bây giờ, lão ta chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Hoàng Trung.
Nhưng khi lão ta nhìn Hoàng Trung, đối phương lại tỏ ra nhàn nhã như không liên quan gì tới mình.
Đúng lúc này, một giọng nói lại vang vọng khắp hội trường, các người quên mất nhà họ Ninh chúng tôi rồi hả?
Chương 386, còn muốn giúp nước không?
Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ.
Vừa nói đến nhà họ Ninh, người nhà họ Ninh đã bước ra.
Như vậy, ba gia tộc hàng đầu của tỉnh Lỵ đều đã vào cuộc.
Ban đầu mọi người còn cho rằng nhà họ Ninh chỉ khoanh tay đứng ngoài cuộc, đợi đến khi trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi.
Nhưng hôm nay, nhà họ Ninh lại bất ngờ tham gia cuộc đấu này, vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Mạnh Hồng Nghiệp thoáng nhíu mày, ngẩng lên nhìn người đứng đầu nhà họ Ninh. Đống lao ta có một dự cảm cực kỳ xấu.
Hàn Khiếu Thiên cũng lạnh lùng quét mắt nhìn sang, trong lòng khó hiểu, lúc này nhà họ Ninh nhúng tay vào là vì điều gì?
Phùng Toàn vừa thấy người đứng đầu nhà họ Ninh xuất hiện, tâm tình cực kỳ kích động, run rẩy cả người, không sao kiềm chế được.
Nhà họ Ninh mới là mục tiêu của ông ta hôm nay.
Theo như ông ta thấy, chính nhà họ Ninh đã giết con ông ta.
Ông ta phải báo thù cho con mình.
Sao chúng tôi có thể quên ông chủ Ninh được chứ?
Mạnh Hồng Nghiệp giãn mày ra, nhìn về phía người đứng đầu nhà họ Ninh, nở nụ cười.
Chủ gia tộc họ Ninh cũng cười ha hả. Không quên thì tốt quá.
Không biết ông chủ Ninh lúc này bỗng dưng đứng ra là có ý gì?
Hàn Khiếu Thiên cũng lên tiếng hỏi.
Khi chưa hiểu rõ mục đích của chủ nhà họ Ninh, ông cụ không muốn vội vàng trở mặt với gia tộc này.
Ông chủ Hàn, hôm nay là ngày hội long trọng của cả tỉnh Giang Bình, nếu quyền chủ sự nằm trong tay nhà họ Mạnh thì đương nhiên nhà họ Mạnh có tư cách quyết định đuổi ai ra ngoài. Để duy trì bình ổn của thế cục tỉnh Giang Bình, tôi có một đề nghị thế này, không biết ông chủ Hàn có đồng ý tiếp nhận không thôi?
Chủ nhà họ Ninh nheo mắt cười nói, nhưng trong đáy mắt ông ta lại toát ra đôi phần suy ngẫm và cân nhắc.
Mạnh Hồng Nghiệp thầm thấy vui mừng, ban đầu lão ta còn tưởng nhà họ Ninh tới đây là để phá rối, nhưng nghe ông ta nói thế, dường như mục tiêu của nhà họ Ninh lần này là nhà họ Hàn.
Hàn Khiếu Thiên cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của chủ nhà họ Ninh, ông cụ lạnh lùng đáp, có chuyện nói thẳng.
Chủ nhà họ Ninh nghe ông cụ nói thế vẫn không hề tức giận, chỉ cười ha hả, nói, nhà họ Mạnh, nhà họ Hàn cùng với nhà họ Ninh tôi là ba gia tộc đứng đầu của tỉnh Giang Bình này. Nếu có ngày xung đột giữa chúng ta bùng nổ, chỉ e những thế lực và gia tộc khác khắp tỉnh Giang Bình đều sẽ phải chịu liên lụy. Nếu nhà họ Mạnh và nhà họ Quan có ân oán thì hãy để tự bọn họ giải quyết với nhau đi, nhà họ Hàn không nên nhúng tay vào là tốt nhất.
Đương nhiên, nếu như nhà họ Hàn kiên quyết muốn nhúng tay thì cũng không thành vấn đề.
Tôi nghĩ,
chỉ một nhà họ Hàn cùng với mấy gia tộc kép dịu mà muốn chống lại liên minh của nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh tôi thì e rằng chỉ có một kết quả tất yếu là thất bại mà thôi, thậm chí là bị diệt. Chủ nhà họ Ninh nheo mắt cười nói, giọng điệu cực kỳ bình thản, ánh mắt lại tràn đầy châm chọc trêu tức. Giờ phút này mọi người đều đã hiểu rõ, nhà họ Ninh tới đây là để đối đầu với nhà họ Hàn. Mạnh Hồng Nghiệp cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Nhà họ Hàn ra mặt thay cho nhà họ Quan là điều nằm trong dự liệu của lão ta, nhưng lão ta hoàn toàn không ngờ được chủ nhà họ Ninh lại đứng ra chĩa mũi dùi về phía nhà họ Hàn. Nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh đã liên kết với nhau rồi, hai gia tộc quyền thế nhất nhì liên kết với nhau đối kháng với nhà họ Hàn, vậy thì e rằng nhà họ Hàn chỉ còn một đường chết. Chưa tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hội trường rộng lớn của hội giao lưu nhốn nháo hẳn lên, nhưng đại đa số người đều có cái nhìn khá bi quan về nhà họ Hàn. Dẫu sao hai trong số ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ đã kết làm liên minh với nhau rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Hàn Khiếu Thiên, họ muốn xem ông chủ kiên cường bất khuất này rốt cuộc sẽ đáp lại thế nào. Ninh Chí Viễn. Hàn Khiếu Thiên trừng mắt nhìn chằm chằm chủ nhà họ Ninh, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, cậu có chắc rằng mình muốn nhúng tay vào chuyện giữa nhà họ Hàn và nhà họ Mạnh? Hội giao lưu hôm nay vốn do nhà họ Mạnh tổ chức, họ có quyền quyết định mọi việc trong hội giao lưu này. Ninh Chí Viễn cười nói, tôi chỉ đứng ra phát biểu một chuyện đương nhiên mà thôi. Vẻ mặt trêu đùa của Ninh Chí Viễn làm Hàn Khiếu Thiên tức giận đến không thể kiềm chế. Ông cụ lạnh lùng nói, nếu đã vậy thì không còn gì để nói nữa, muốn chiến thì chiến thôi. Giờ khắc này, toàn thân Hàn Khiếu Thiên đều toát ra ý chí chiến đấu, mấy tay vệ sĩ cao lớn lực lượng bên cạnh ông cụ đều đã đứng lên. Cùng lúc đó, bên phía Châu Thành, Trần Hưng Hải cũng chậm rãi đứng dậy, phía sau là mấy vệ sĩ, một tay lão ta đã đặt vào bên trong áo vét, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bên phía Giang Hải, Quan Chính Sơn vẫn yên tĩnh ngồi đó, nhưng Quan Tuyết Tùng cháu ông ta đã dẫn người đứng lên. Lúc này, trong hội trường, toàn bộ các gia tộc của tỉnh Lỵ, Châu Thành và Giang Hải đều đã vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất kể bên nào ra tay trước thì ngay sau đó, toàn bộ hội trường sẽ hóa thành chiến trường. Từ đầu tới giờ, Dương Thanh vẫn bình thản ngồi yên ở vị trí của mình như thể mọi chuyện đều không liên quan đến anh, chỉ có điều, sâu trong đôi mắt anh tràn đầy lạnh lẽo và khinh thường. Nhà họ Mạnh muốn trở thành mũi lao cho nhà họ Hoàng, mà nay, ngay cả nhà họ Ninh cũng đã đứng ra xung phong làm tay đấm tiên phong cho nhà họ Hoàng. Chỉ tiếc, nhà họ Mạnh đã tính nhầm rồi. Nhà họ Ninh đứng ra đúng vào lúc này rõ ràng chính là mưu kế của nhà họ Hoàng. Mạnh Hồng Nghiệp lại vẫn như một kẻ ngu xuẩn, ngây thơ cho rằng nhà họ Hoàng sẽ nâng đỡ ra tụi mình. Hiện giờ, Mạnh Hồng Nghiệp cũng đã nhận ra điều này, lão ta chợt có cảm giác đâm lao phải theo lao. Hàn Khiếu Thiên, ông thực sự muốn đấu à? Ninh Chí Viễn meo mắt cười hỏi, hoàn toàn xem thường lời nói khiêu chiến của Hàn Khiếu Thiên. Tôi vẫn muốn nói câu kia, nhà họ Trần ở Châu Thành và nhà họ Quan ở Giang Hải là gia tộc anh em với nhà họ Hàn tôi, bất kể ai muốn động đến họ thì đều là kẻ địch của nhà họ Hàn tôi. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói, chiến đấu vì gia tộc anh em, có gì mà không dám? Ông thật sự cho rằng hiện giờ ở tỉnh Giang Bình này, nhà họ Hàn các ông có sức ảnh hưởng lớn lắm sao? Ninh Chí Viễn rêu cợt nói, sau đó đảo mắt nhìn qua những người khác một lượt, nói, các vị chủ gia tộc, nhà họ Hàn khư khư cố chấp, cố tình phá hỏng quy tắc của tỉnh Giang Bình ta, các vị hay nói cho ông chủ Hàn biết, các vị có đồng ý hay không? Nhà họ Lưu của thành phố Sương không đồng ý. Nhà họ Tề của thành phố Hải không đồng ý. Nhà họ Bạch của Cát Châu không đồng ý. Ninh Chí Viễn vừa dứt lời đã có 7, 8 chủ gia tộc quyền thế các nơi đứng dậy. Chứng kiến tình cảnh ấy, sắc mặt Mạnh Hồng Nghiệp trở nên hết sức khó coi, bởi vì ban đầu những gia tộc này đã đồng ý đứng về phía nhà họ Mạnh trong hội giao lưu này. Nhưng hiện tại, Ninh Chí Viễn vừa lên tiếng, đám người kia đã nghe lời giam giáp. Hoàng Mai đang ngồi bên cạnh Hoàng Trung thấy thế, ánh mắt cũng thoáng lóe lên một tia kinh ngạc. Về tính riêng, bà ta cũng hy vọng nhà họ Hoàng có thể giúp đỡ nhà họ Mạnh trở thành vương tộc của tỉnh Giang Bình, nhưng điều bà ta không thể ngờ tới là Hoàng Trung lại âm thầm lựa chọn nhà họ Ninh. Hết thể những chuyện này đều nằm ngoài dự kiến của bà ta. Sắc mặt Hàn Khiếu Thiên cũng cực kỳ khó coi. Ông cụ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lôi kéo gia tộc khác. Lúc này muốn chống lại liên minh của nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh thì chỉ e bên ông cụ không phải đối thủ của họ. Ông chủ Hàn, hiện giờ, ông có còn muốn nhúng tay vào việc giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Quan hay không? Ninh Chí Viễn nhìn chằm chằm Hàn Khiếu Thiên, vẻ mặt bỡn cợt, trong tay còn xoay hai hạt vóc chó đồ chơi. Cạch cạch cạch. Giữa hội trường rộng lớn, lại chỉ nghe thấy thanh âm cọ sát phát ra từ hai hạt vóc chó kia. Bầu không khí trở nên hết sức nặng nề, thậm chí một vài thanh niên đi theo ông cha nhà mình tới đây còn không dám thở mạnh. Cuộc đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Chương 387, coi tao là thằng ngu. Tuy Hàn Khiếu Thiên không sợ chuyện nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh liên minh với nhau, nhưng ông cụ cũng biết rõ, một khi khai chiến, cả hai bên đều sẽ tổn thất cực lớn. Điểm quan trọng nhất là, nhà họ Ninh đã mua chuộc được gần nửa số gia tộc ở đây. Ở vào tình thế trước mắt, nhà họ Hàn hoàn toàn không có lợi thế. Nếu ông chủ Ninh đã thích xen vào việc của người khác như thế thì tôi đây cũng phải tính sổ những gì nhà họ Ninh của ông nợ nhà họ Phùng của tôi. Lúc này, bên phía các gia tộc thành phố Kim Hà chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng, đó là Phùng Toàn, chủ nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng cũng vào cuộc rồi kìa. Vô số ánh mắt rơi lên người Phùng Toàn, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ. Mọi người đều đã nhận ra, ba gia tộc quyền thế nhất tỉnh Lỵ đã quyết đối đầu với nhau. Dưới tình huống này mà nhà họ Phùng còn định nhảy vào cuộc, làm như vậy chẳng phải là muốn chết hay sao? Ninh Chí Viễn còn đang nở nụ cười, nghe vậy lập tức nheo mắt lại, không biết nhà họ Ninh tôi với nhà họ Phùng có ân oán gì chăng? Ninh Chí Viễn đúng là không hề biết, con trai của Phùng Toàn vừa bị giết chết tối hôm qua. Chỉ có điều, Phùng Toàn cũng không hề biết, cái chết của con ông ta không có liên quan gì đến nhà họ Linh cả. Dương Thanh đưa mắt nhìn Phùng Toàn, lộ vẻ thích thú. Xem ra, đúng là Phùng Toàn rất thương gã Phùng Nghĩa Cẩn vừa bị anh giết tối qua. Ninh Thành Vũ đang ngồi ở vị trí sau cùng của nhà họ Ninh, thấy Phùng Toàn đứng ra, bỗng có một dự cảm chẳng lành. Đêm qua, thi thể của Phùng Nghĩa Cẩn đột nhiên xuất hiện trong cốp sau xe hắn, sau đó, gã thuộc hạ mà hắn sai đi xử lý thi thể cũng biến mất tăm. Hai nhà chúng ta có ân oán gì thì ông cứ thử hỏi con cháu nhà họ Ninh các ông đi. Đáy mắt Phùng Toàn toát ra ý muốn giết người cực kỳ mãnh liệt, nhắm thẳng vào Ninh Thành Vũ. Quả nhiên là thế. Ninh Thành Vũ nhận ra ánh mắt của Phùng Toàn đang bắn về phía mình, lập tức cảm thấy lung túng. Bây giờ hắn đã suy nghĩ cẩn thận lại toàn bộ sự việc, bỗng nhiên ý thức được rằng hình như mình bị người ta gài bẫy. Chỉ e tay thuộc hạ được cử đi xử lý thi thể của Phùng Nghĩa Cần đã bị hại rồi. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng thêm bất an. Địa vị của mình trong nhà họ Ninh không cao, nếu có một ngày chuyện mình cố gắng hủy thi thể của Phùng Nghĩa Cần để xóa dấu tích bị lộ ra, chắc chắn nhà họ Ninh sẽ bị người phỉ nhổ. Rước về phiền phức lớn như vậy, rất có khả năng nhà họ Ninh sẽ vứt bỏ mình. Rốt cuộc ông muốn nói gì, hãy nói cho rõ đi. Ninh Chí Viễn nheo mắt, nhìn chằm chằm Phùng Toàn. Mặc dù ông ta đang cười nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự giữ dằn che lấp bên dưới khuôn mặt tươi cười ấy của Ninh Chí Viễn. Đúng thời điểm ông ta lấy cớ là Hàn Khiếu Thiên đúng tay vào việc riêng của nhà họ Quan và nhà họ Mạnh để chĩa mũi dùi vào nhà họ Hàn thì ngay trước mặt mọi người, chính ông ta lại bị một gia tộc nhỏ yếu thua xa mình tỏ ý đối địch. Đối với ông ta, đây quả là một nỗi nhục cực lớn. Phùng Toàn lại không hề sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi nói, Phùng Nghĩa Cần con trai tôi, ngay tối hôm qua đã bị giết. Nếu không phải tôi chạy tới kịp lúc thì chỉ e ngay cả thi thể cũng không còn. Phùng Toàn gần như rít từng chữ qua cái răng. Đêm qua ông ta vừa phải chịu nỗi đau mất con, có thể tưởng tượng lúc này ông ta phẫn nộ cỡ nào. Nếu không phải nhà họ Phùng không có cách nào đối địch với nhà họ Ninh thì sao ông ta phải đợi đến giờ? Đây là cơ hội duy nhất để ông ta báo thù, sao có thể bỏ qua được? Cái gì? Con trai Phùng Toàn bị giết rồi. Tôi còn nghe nói, đấy là đứa con hiếm muộn của Phùng Toàn, ông ta vô cùng chiều chuộng anh ta, cho nên chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho hung thủ giết con mình đâu. Nhưng rốt cuộc là ai dám giết cả con trai Phùng Toàn? Rất nhiều người đều từng nghe nói Phùng Toàn cực kỳ cưng chiều đứa con này. Hiện giờ đều nhao nhao bàn tán. Vẻ mặt Ninh Thành Vũ hết sức mất tự nhiên, hắn muốn giải thích nhưng lại không dám mở lời, chỉ đành giả ngu không biết. Dẫu sao Ninh Chí Viễn cũng là người đứng đầu một gia tộc, ông ta có thể ngồi lên vị trí này thì đương nhiên không phải kẻ ngu xuẩn. Từ ánh mắt của Phùng Toàn, ông ta thấy được nỗi căm hận cực kỳ sâu sắc. Phùng Toàn chọn đúng lúc này nhằm vào mình, vậy chỉ có một khả năng, đó là cái chết của con trai ông ta có liên quan đến nhà họ Ninh. Ông chủ Phùng, không biết cái chết của con ông rốt cuộc là do kẻ nào gây ra. Ông cứ việc nói ra. Hôm nay người có mặt ở đây đều là chủ các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình, để ngăn chặn những chuyện tương tự, chúng ta nhất định phải khiến đầu sỏ gây nên chuyện này nhận được trừng phạt thích đáng. Hàn Khiếu Thiên cũng nhân cơ hội lên tiếng. Đa số những người chứng kiến cảnh này đều đã ý thức được, cái chết của con trai Phùng Toàn nhất định có liên quan đến nhà họ Ninh. Phùng Toàn đống chỉ tay về phía nhà họ Ninh, phẫn nộ quát, Ninh Thành Vũ, còn tao trung thành tận tâm với mày như thế, vậy mà mày nỡ lòng nào giết nó, còn định thiêu xác nó ở nơi đồng không mông quạng. Giết người thì đền mạng, đây là chuyện hiển nhiên. Hôm nay tao phải lấy máu mày để tế vong hồn con tao. Phùng Toàn đã tức giận đến run người. Ninh Thành Vũ thì đã sợ đến trắng bệnh cả mặt, cắn răng nói, ông chủ Phùng, ông đừng nói hiệu nói vượng, có những lời nếu nói bừa là phải trả giá đắt đấy. Sao hả? Dám làm không dám nhận à? Phùng Toàn châm chọc nói, mang tiếng là người nhà họ Ninh mà mày chẳng khác nào thứ rác rưởi. Không tiếp. Ông nói ai là rác rưởi? Ninh Thành Vũ xấu hổ đến phát cáu, đứng phát dậy. Câm mồm. Ninh Chí Viễn giận dữ quát một tiếng. Ninh Thành Vũ giật thót cả người, vội vã ngậm miệng lại. Nhưng trên mặt vẫn hiện rõ mồn một vẻ không cam lòng. Hắn đâu có giết Phùng Nghĩa Cần, hắn chỉ bị người ta gài bẫy, bỏ thi thể của Phùng Nghĩa Cần vào cốp sau xe mình mà thôi. Nhưng hắn lại không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng cho việc này. Ông chủ Phùng, chuyện gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng, ông có chứng cứ gì mà dám khẳng định người của nhà họ Ninh tôi giết con trai ông? Ninh Chí Viễn lên tiếng, giọng điệu cũng hòa hoãn đi vài phần. Chuyện của mình còn chưa xử lý xong mà đòi nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hàn tôi à, thật buồn cười. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, nói, Ninh Chí Viễn không để ý đến ông cụ. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phùng Toàn. Phùng Toàn nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đã lường trước ông sẽ biện bạch như vậy, nhưng nếu không có chứng cứ xác thực, sao tôi dám gây chuyện với nhà họ Ninh của ông ngay tại hội giao lưu chứ? Dứt lời, ông ta quay sang nói với cấp dưới, mở lên cho mọi người cùng xem đi. Một người đàn ông trung niên bưng theo máy tính xách tay bước từ sau lưng Phùng Toàn ra, đi thẳng lên bục, kết nối máy tính với hệ thống máy chiếu trong sảnh. Ngay sau đó, ông ta mở một đoạn video. Bây giờ, mày lái chiếc xe này đến nghĩa địa rồi đốt nó cùng với thi thể của Phùng Nghĩa Cần đi. Chuyện này, trừ tao với mày ra, nếu để người thứ ba biết, tao sẽ lấy mạng mày đấy. Cậu Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói lung tung. Được rồi, mau đi xử lý đi. Video chỉ có một đoạn ngắn như thế, hình ảnh ghi lại chính là cảnh tượng Ninh Thành Vũ cùng với tay sai của hắn đang đứng cạnh cốp sau một chiếc xe bèn nhì màu xanh ra trời. Cốp xe đang mở lên, bên trong có một thi thể, nhìn kỹ thì chính là Phùng Nghĩa Cẩn. Thì ra con trai Phùng Toàn đúng là bị người nhà họ Ninh giết chết. Cái tên con cháu nhà họ Ninh này quả thật quá tàn nhẫn, giết người rồi còn muốn hủy xác, thế này khác gì muốn cho nhà họ Phùng tuyệt hậu. Mấy năm gần đây, nhà họ Ninh quả thực quá ngạo mạn, chuyện gì cũng muốn thò tay vào, thật đúng là khối u ác tính của tỉnh Giang Bình này. Ban đầu chỉ có vài người chỉ trích nhà họ Đinh, nhưng chẳng bao lâu sau, khắp sảnh đều râm ran tiếng bàn tán chê bai. Khóe miệng Dương Thanh thoáng nhếch lên, không ai biết rằng những lời mồi đầu là do anh sắp xếp người nói. Còn tôi không thể chết oan uổng được, nhà họ Ninh nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi. Thái độ của Phùng Toàn cực kỳ kiên định, mắt ông ta đã đỏ bừng, phừng phừng lửa giận. Một đứa con cháu nhỏ tuổi nhà họ Ninh thôi mà cũng dám ra tay tàn độc với cấp dưới đi theo mình như vậy, chắc học theo cha chú trong nhà nhỉ. Trần Hưng Hải cũng châm chọc nói. Dĩ nhiên rồi, đúng câu cha nào con nấy rồi còn gì. Quan Tuyết Tùng cũng cười lạnh. Nay tôi đã cho ông xem chứng cứ vô cùng xác thực, ông còn gì để nói nữa không? Phùng Toàn nổi giận hỏi. Ninh Chí Viễn không nói gì, nhưng ánh mắt ông ta cực kỳ hung ác, thần thái cực kỳ đáng sợ. Thưa chủ gia tộc, việc này hoàn toàn không liên quan đến cháu ạ. Ninh Thành Vũ sốt ruột quỳ phịch xuống dưới chân Ninh Chí Viễn, vội vã cầu khẩn, không biết kẻ nào đã giết Phùng Nghĩa Cần rồi lại nhét thi thể anh ta vào cốp sau xe cháu. Phùng Nghĩa Cần là anh em tốt luôn đi theo cháu, sao bỗng dưng cháu lại giết anh ta cơ chứ? Xin chủ gia tộc xem xét giúp cháu. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến cháu cả. Lúc này Ninh Thành Vũ thực sự sợ chết khiếp rồi, bởi vì trong tình huống hiện tại, muốn giải quyết được vấn đề trước mắt, nhà họ Ninh chỉ có thể giao hắn ra. Theo những hiểu biết của hắn về Ninh Chí Viễn, ông ta thực sự có thể làm ra chuyện như vậy. Ninh Thành Vũ, nay đã có chứng cứ rõ ràng như vậy rồi, trong video kia chính mày đã sai đàn em đem xác con tao đi hủy, giờ mày lại trở mặt nói là xác con tao tự dưng xuất hiện trong xe mày à? Lẽ nào bảo vệ của nhà họ Ninh mày đều để làm cảnh hay sao? Ở đâu ra kẻ có thể âm thầm bỏ hẳn thi thể một người trưởng thành vào cốp xe mày mà không ai hay? Mày tưởng cả nhà họ Phùng tao đều là lũ ngu à? Phùng Toàn giận dữ hét lên, sắc mặt dữ tợn. Chương 388, 388, mày muốn chết à? Lúc này, Phùng Toàn đã tức giận đến run cả người. Những người quen biết ông ta đều hết sức kinh ngạc. Trước mặt người ngoài, trước nay Phùng Toàn luôn là một người biết cách ứng xử khéo léo, nhưng hôm nay, ông ta lại dám chống đối trực diện với nhà họ Ninh. Song, nghĩ tới nỗi đau mất con của Phùng Toàn, bọn họ cũng có thể hiểu được. Sắc mặt Ninh Chí Viễn trở nên âm trầm đáng sợ, con ngươi ông ta lóe lên một tia tàn nhẫn, chằm chằm nhìn vào Phùng Toàn, nói, chỉ bằng một đoạn video như thế thì có thể nói được điều gì? Chứng cứ này đã cực kỳ xác thực, ông còn muốn có chứng cứ gì nữa? Phùng Toàn gân cổ tranh cãi, không hề chịu lùi bước. Ninh Chí Viễn lạnh lùng nói, Ninh Thành Vũ đã nói, cái chết của con trai ông hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Ninh. Ninh Chí Viễn, tôi biết cậu là kẻ vô liêm sỉ nhưng không thể ngờ cậu lại có thể vô liêm sỉ đến mức này. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, người của nhà họ Ninh cậu giết chết con trai của ông chủ Phùng, xem video đã thấy rõ như ban ngày, cậu còn muốn ngụy biện gì nữa đây? Ông chủ Hàn nói rất đúng, đã có chứng cứ vô cùng xác thực, cậu có cái cố cũng chẳng tác dụng gì đâu. Trần Hưng Hải cũng lên tiếng đồng ý. Chuyện này, nhà họ Ninh nhất định phải cho nhà họ Phùng một lời giải thích rõ ràng, Quan Tuyết Tùng nói. Nếu hôm nay nhà họ Ninh không thể cho nhà họ Phùng một lời giải thích rõ ràng, vậy thì chẳng phải đã chứng minh, những người đi theo nhà họ Ninh các người lúc nào cũng có nguy cơ bị giết chết rồi hủy thi thể sao? Tô Thành Vũ cũng đứng dậy. Trước đây ông ta đã bỏ lỡ một lần đứng về phía Dương Thanh, nếu còn bỏ qua dịp này thì chỉ e từ nay về sau ông ta sẽ không còn cơ hội thiết lập quan hệ với Dương Thanh nữa. Đúng thế, nhà họ Ninh phải cho nhà họ Phùng một câu trả lời rõ ràng đi. Chỉ chốc lát đã có thêm vài ông chủ của các gia tộc hàng đầu đứng dậy, ai nấy đều tỏ thái độ cực kỳ căm phẫn. Trong số đó thậm chí còn có cả mấy gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Ninh. Ninh Chí Viễn không nói một lời, sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, lúc này, ông ta đã rơi vào tình huống bị chúng bạn xa lánh. Ninh Thành Vũ hoảng sợ cực độ, liên tục dập đầu xuống đất, kêu la, "Thưa chủ gia tộc, chuyện này thực sự không liên quan đến cháu mà." Câm mồm. Ninh Chí Viễn quát Ninh Thành Vũ một tiếng, "Thứ khốn kiếp, chỉ biết làm mất mặt gia tộc. Nếu mày còn dám nói thêm một câu nhảm nhí nữa thì đừng trách sao gia tộc lại vứt bỏ mày." Nghe vậy, Ninh Thành Vũ mừng rơn trong lòng, vội vã ngậm miệng lại. Những lời vừa rồi của Ninh Chí Viễn đã tỏ ra thái độ, nhà họ Ninh quyết định bảo vệ Ninh Thành Vũ đến cùng. "Ninh Chí Viễn, cậu nói vậy là có ý gì?" Quan Chính Sơn cả giận nói, "Chuyện con cháu nhà họ Ninh cậu giết con trai ông chủ Phùng, cậu định lấp liếm cho qua hay sao? Nhà họ Ninh chúng tôi làm gì không cần phải giải thích với nhà họ Quan các ông?" Ninh Chí Viễn lạnh lùng nói, "Ông là cái đinh gì chứ?" "Khốn kiếp, cậu nói cái gì?" Quan Chính Sơn lập tức nổi giận đùng đùng. "Thứ chó má họ Ninh kia, tốt nhất đừng có đùa với lửa, kẻo có ngày chết cháy đấy." Trần Hưng Hải cũng lên tiếng mắng. "Ninh Chí Viễn, ông nói vậy là muốn đối địch với mấy mươi gia tộc của tỉnh Giang Bình này đúng không?" Tô Thành Vũ lạnh giọng hỏi. "Làm nhảm với bọn họ nhiều như thế để làm gì?" Đúng lúc này, một giọng nói bình thản đông cất lên. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung lên bóng dáng cậu thanh niên vẫn đang ung dung ngồi phía dành cho Giang Hải kia. "Mày là ai? Ở đây làm gì có chỗ cho mày lên tiếng hả?" Ninh Chí Viễn nhìn về phía Dương Thanh, mắng. "Ninh Chí Viễn, không được vô lễ với cậu Thanh." Quan Chính Sơn cả giật quát. Trần Hưng Hải cũng vội vàng nói, "Thằng con kia, dám bất kính với cậu Thanh, mày muốn chết đúng không?" "Ai dám bất kính với cậu Thanh thì chính là kẻ địch của nhà họ Tô tôi." Tô Thành Vũ cũng nói. Ba gia tộc quyền thế liên tiếp đứng ra giúp Dương Thanh, cảnh tượng này khiến cho những người có mặt đều ngây dại. Cậu thanh niên kia rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến cho chủ của ba gia tộc quyền thế bậc nhất cùng gọi là cậu Thanh? Nhà họ Trần của Trần Hưng Hải chỉ đứng sau ba gia tộc lớn nhất tỉnh Lỵ thôi đấy, vậy mà ngay cả lão ta cũng phải gọi cậu thanh niên kia là cậu Thanh. Chẳng lẽ cậu ta tới từ Yến Đô? Đám đông kinh ngạc bàn tán xôn xao. Ninh Chí Viễn cười lạnh một tiếng, cất giọng, "Cậu Thanh, dầu gì mấy người các ông cũng là chủ của các gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bình này, ấy vậy mà lại cung kính với một thằng nhãi hai mươi mấy tuổi, làm vậy không thấy được cười lắm à? Một thằng nhãi danh thì có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của tỉnh Giang Bình?" Giọng Ninh Chí Viễn càng lúc càng lớn, câu cuối cùng, ông ta gào thẳng vào mặt Dương Thanh đầy tức giận. Hoàng Trung ngồi trên vị trí chủ tọa, thoáng nheo mắt nghĩ, rốt cuộc mày đã không nhịn được muốn ra mặt rồi sao? Ninh Thành Vũ vừa thấy Dương Thanh đứng ra, con ngươi đột nhiên co rút lại. Đặc biệt khi thấy có nhiều chủ gia tộc quyền thế đứng ra nói giúp Dương Thanh thì hắn càng thêm khiếp sợ. "Tôi biết Phùng Nghĩa cần bị ai giết rồi." Ninh Thành Vũ hô to một câu. Trước đó hắn đã đoán là Dương Thanh làm, chỉ có điều khi đó hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Mà nay, thi thể của Phùng Nghĩa cần đột ngột xuất hiện trong cốp sau xe hắn, lại có video làm chứng, nếu sự việc đã bại lộ thì hắn cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa. "Là ai?" Ninh Chí Viễn hỏi. Ninh Thành Vũ chỉ tay vào Dương Thanh, giận dữ nói, "Người giết Phùng Nghĩa cần chính là hắn." Phùng Toàn tức tối quát, "Rõ ràng trong video kia, chính mày nói muốn hủy thi thể con tao, đã có chứng cứ rành rành ra như vậy mà mày còn muốn vu oan hãm hại người khác cả." "Ông chủ Phùng, tôi thề là tôi nói thật đấy." Ninh Thành Vũ vội vàng nói, "Tối hôm qua trong tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, thằng khốn này từng tranh chấp nảy lửa với Phùng Nghĩa Cần, ở đây có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Sau đấy, Phùng Nghĩa Cần còn nói với tôi là muốn cho thằng khốn này một bài học, nhưng ai ngờ, lúc tôi gặp lại anh ta lại là lúc anh ta nằm trong cốp sau xe tôi. Tôi sợ ông chủ Phùng hiểu lầm, bất đắc dĩ mới phải sai người hủy xác anh ta đi." Ninh Thành Vũ trình bày lại toàn bộ những gì mình biết cho mọi người nghe. Trông dáng vẻ khẩn thiết nôn nóng của hắn hoàn toàn không giống như đang nói dối. "Ông chủ Phùng, Ninh Thành Vũ đã nói rất rõ rồi, nó cũng chỉ sợ ông hiểu lầm nên mới nảy ra ý định hủy thi thể thôi. Xem xét kỹ càng lại thì chuyện này có một vấn đề rất lớn, lẽ nào ông chủ Phùng không hề thắc mắc vì sao cảnh Ninh Thành Vũ sai người hủy xác lại tình cờ bị người ta quay lại rồi gửi cho ông à? Tôi hy vọng ông chủ Phùng có thể suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất đừng nên tự biến mình thành tay đấm miễn phí cho người ta." Ninh Chí Viễn nói, thái độ và giọng điệu cũng đã hòa hoãn đi ít nhiều. Phùng Toàn nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Dương Thanh. "Sao hả? Nghi ngờ tôi hả?" Dương Thanh nhìn Phùng Toàn, rêu cất hỏi. Phùng Toàn cảm thấy mình nhìn không thấu Dương Thanh, nhưng ông ta cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người gã thanh niên này. "Phùng Nghĩa Cần là do thằng khốn nhà mày giết, mày còn muốn ngụy biện gì nữa?" Ninh Thành Vũ giận dữ hét to. "Ồn ào quá." Dương Thanh vừa dứt lời liền đứng dậy, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Thành Vũ, "Giết người thì đền mạng. Nếu nhà họ Ninh không muốn trả cho nhà họ Phùng một đáp án thỏa đáng, vậy thì để tôi giúp nhà họ Phùng một tay." Nói đoạn, anh một mình cất bước chậm rãi đi về phía nhà họ Ninh. Phía bên nhà họ Ninh, mười mấy cao thủ và con cháu dòng chính đều đang nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt trầm trọng. "Mày mới chính là hung thủ giết người, mày lấy gì để cho nhà họ Phùng một câu trả lời thỏa đáng hả?" Ninh Thành Vũ chào Phùng nói. Lúc này, trong ánh mắt hắn đã không còn chút sợ hãi nào, chỉ còn lại sự hưng phấn. Lần này tới tham dự hội giao lưu, Ninh Chí Viễn mang đến rất nhiều cao thủ đứng đầu của gia tộc. Hắn thấy, Dương Thanh tới đây chính là chủ động tới chịu chết. Ninh Chí Viễn nhìn Dương Thanh, suy tư. Ông ta nhìn đi nhìn lại mà vẫn không nhìn ra Dương Thanh có điểm nào đặc biệt. "Mày muốn chết à?" Bấy giờ, Dương Thanh đã sắp đi tới trước mặt Ninh Thành Vũ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời đường màu đen, chân đi giày vải đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, bóng ông ta lao vọt về phía Dương Thanh. Chương 389, dễ như trở bàn tay. Đó là Liễu Thanh, là cao thủ số 1 của nhà họ Ninh, là một trong 3 cao thủ cấp cao nhất của tỉnh Giang Bình, ngay cả cao thủ mạnh nhất của nhà họ Mạnh và nhà họ Hàn cũng không phải đối thủ của ông ta đâu. Ngay cả cao thủ như Liễu Thanh cũng đã được nhà họ Ninh phái ra rồi, chỉ e cậu thanh niên này sẽ bị giết chết tại đây thôi. Thấy người đàn ông mặc đồ thời đường kia lao về phía Dương Thanh, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ. Tốc độ của Liễu Thanh quá nhanh, một giây trước còn đang đứng sau lưng Ninh Chí Viễn, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Dương Thanh rồi. Khoảng cách hơn chục mét mà chỉ trong nháy mắt đã tới rồi, tốc độ này khiến mọi người ở đây khiếp sợ vô cùng. Một luồng sức mạnh điên cuồng đột nhiên bùng nổ, Liễu Thanh đánh ra một quyền, lực đánh như long trời lở đất. Nhưng mọi người chỉ thấy Dương Thanh thờ ơ vươn một cánh tay, xuê năm ngón tay ra. Bình. Nắm đấm của Liễu Thanh đã bị Dương Thanh túm chặt. Lấy hai người làm tâm, một luồng khí cuồng bạo quần quần bùng nổ, lan về bốn phương tám hướng. Dưới sức mạnh của luồng khí này, một vài vật trang trí nhỏ trước mặt những người ngồi ở hàng đầu đã bị cuốn bay. "Cái gì? Thằng nhóc kia có thể đỡ được quyền này hả? Sao lại thế được? Chắc chắn tôi hoa mắt mất rồi. Đối thủ của cậu ta là Liễu Thanh, cao thủ mạnh nhất của tỉnh Giang Bình đấy, sao một cậu thanh niên có thể đỡ được nắm đấm mạnh cỡ đó được chứ?" Tất cả đều sợ đến ngây người, thậm chí có kẻ còn không dám tin vào mắt mình nữa. Ninh Chí Viễn đứng phát dậy, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Liễu Thanh mạnh cỡ nào, ông ta biết rõ nhất, ấy vậy mà Dương Thanh lại đỡ được quyền của cao thủ mạnh như Liễu Thanh. Nắm đấm vừa rồi như thể đánh vào bịch đông chứ không phải vào người Dương Thanh. Người nhà họ Trần và nhà họ Quan đã biết thực lực của Dương Thanh, cho nên ai nấy đều hết sức hưng phấn. Cuối cùng họ cũng được chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Thanh thêm một lần nữa rồi. Hoàng Trung đang ngồi ở vị trí chủ tọa, từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng, nay trong đáy mắt cũng đã xuất hiện một sự khiếp đảm sâu đậm. Đứa con bị gia tộc Vũ Văn vứt bỏ này, nay đã lớn mạnh đến mức độ này rồi sao? Trước đó, Hoàng Mai từng nói cho ông ta hay, ngay cả đại sư Đàm cũng đã bị Dương Thanh giết chết mà ông ta vẫn chưa tin lắm. Nhưng hiện tại, ông ta đã tin rồi. Con trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ cỡ này, chắc đã là vô địch trong đám thanh niên của Yến Đô rồi. bản lĩnh của ông chỉ đến vậy thôi hả? Dương Thanh nhếch mép, nở nụ cười giễu cợt. Danh con, đừng đắc ý quá sớm. Trong mắt Liêu Thanh cũng đã xuất hiện đôi phần nghiêm nghị, ông ta nghiến răng nói, tao thừa nhận đã xem thường mày, nhưng vậy thì đã sao? Cuối cùng mày vẫn phải chết trong tay Liêu Thanh này thôi. Vừa dứt lời, nắm tay kia của ông ta đã công kích về phía Dương Thanh. Vĩnh, Vĩnh, Vĩnh. Những chiêu tấn công của Liêu Thanh vô cùng cuồng bạo, mỗi một chiêu vung ra đều mang theo một khí thế cực kỳ điên cuồng và dữ dội. Một vài người đứng gần đó còn có thể cảm nhận được luồng khí kình cực mạnh trong mỗi chiêu công kích mà Liêu Thanh tung ra. Có điều, bất kể tốc độ tấn công của Liêu Thanh nhanh cỡ nào đều không thể đụng tới người Dương Thanh. Biên độ né tránh của Dương Thanh cực nhỏ, nhưng mỗi khi chiêu thức của Liêu Thanh gần đụng đến anh thì đều bị anh né tránh dễ dàng. Sắc mặt Liêu Thanh ngày càng khó coi, ông ta đường đường là cao thủ số 1 của nhà họ Đinh, vậy mà không cách nào đụng tới một gã thanh niên trẻ tuổi. Việc này đối với ông ta quả thực đúng là một sự sỉ nhục lớn. Ninh Chí Viễn, đây là cao thủ số 1 của nhà họ Ninh đó sao? Ngay cả một sợi lông tơ của cậu Thanh còn chẳng đụng tới nổi, thật đúng là thứ vô dụng. Hay là nhà họ Ninh các cậu còn có cao thủ mạnh hơn nữa? Trần Hưng Hải cảm thấy cực kỳ hả giận, bèn lớn tiếng cười to. Hừ, một thằng vô dụng chỉ biết né tránh thôi, thật sự tưởng cao thủ số 1 của nhà họ Ninh tôi sẽ bị đánh bại dễ dàng thế chắc? Ninh Chí Viễn cười lạnh, ông cứ chờ coi, một khi thằng danh đó bị Liêu Thanh đánh trúng, nó chỉ còn một con đường chết. Ngay cả vạt áo cậu Thanh cũng chẳng chạm vào nổi, lại còn dám lớn lối như vậy, đúng là ngoài Ninh Chí Viễn cậu, tìm không ra người thứ hai. Quan Chính Sơn trầm giọng nói, giữa bao người có mặt ở đây, chỉ có người của nhà họ Trần và nhà họ Quan là biết rõ nhất thực lực của Dương Thanh mạnh cỡ nào. Tô San đã từng được Dương Thanh cứu vài lần, cũng chỉ biết anh rất lợi hại, nhưng vẫn chưa biết anh lợi hại đến cỡ này. Lúc này, trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta lấp lánh những tia sáng lạ thường. San San, bằng bất cứ giá nào, con cũng phải tìm cách lọt vào mắt xanh của cậu Thanh. Tô Thành Vũ siết chặt nắm tay, kích động nói, chỉ cần có thể duy trì quan hệ tốt đẹp thì chắc chắn bố có thể được chứng kiến thời khắc vinh quang tột cùng của nhà họ Tô ta trong lúc còn sống. Ông ta biết gia tộc Vũ Văn coi trọng Dương Thanh cỡ nào, nếu không phải vì ông ta còn e ngại những tranh chấp bè phái trong nội bộ gia tộc Vũ Văn thì sao ông ta lại lựa chọn lùi bước trong lần Dương Thanh tới nhà họ Mạnh trước đó chứ? Lúc này, thấy thực lực của Dương Thanh mạnh đến thế, ông ta bỗng bắt đầu hiểu được vì sao nhà họ Vũ Văn lại muốn Dương Thanh trở về lãnh đạo gia tộc. Hàn Khiếu Thiên lúc này cũng hết sức kích động, nhưng không phải vì sự mạnh mẽ của Dương Thanh mà là vì ông cụ có thể cảm nhận được một cảm giác quen thuộc mãnh liệt từ trên người Dương Thanh. Mặc dù đang né tránh nhưng những chiêu thức né đòn mà Dương Thanh sử dụng lại hoàn toàn xuất phát từ thân pháp né đòn của biên giới phía Bắc. Mọi chiến sĩ ở biên giới phía Bắc khi vừa nhập ngũ đều luyện tập thân pháp né đòn. Thân pháp né đòn mà Dương Thanh đang sử dụng lúc này quả thực đã đạt đến trình độ thượng thừa. Khi còn trẻ, lúc đang làm sĩ quan huấn luyện ở biên giới phía Bắc, Hàn Khiếu Thiên cũng không thể thi triển ra thân pháp né đòn hoàn hảo như Dương Thanh. Cao thủ cỡ này, nếu ở biên giới phía Bắc thì nhất định phải là một người quyền cao chức trọng. Thực lực của Liêu Thanh thế nào, Hàn Khiếu Thiên biết rất rõ, ngay cả cao thủ mạnh nhất của nhà họ Hàn cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Một cao thủ sở hữu thực lực mạnh mẽ tầm đó mà lại không cách nào đụng tới người Dương Thanh. Điều này đủ để nói rõ, thực lực của Dương Thanh mạnh cỡ nào. Thằng ngãi, mày chỉ biết né thôi hả? Nếu là đàn ông thì hãy đánh chính diện với tao một trận đi. Cứ né tránh thế thì tính gì là đàn ông hả? Liêu Thanh đã thi triển tốc độ cao nhất nhưng vẫn không sao đụng vào người Dương Thanh được, điều này làm ông ta vô cùng phẫn nộ. Theo ông ta thấy, Dương Thanh chỉ có ưu thế là tốc độ nhanh hơn mình mà thôi, nếu đánh trực diện thì chỉ e không đỡ nổi một chiêu. Nếu ông đã một lòng muốn chết thì tôi cho ông toàn nguyện. Dương Thanh nhếch mép nở một nụ cười châm biếm. Danh con ngông cuồng, chỉ mình mày mà đòi giết Liêu Thanh này á? Liêu Thanh cười lạnh, ông ta hoàn toàn không tin một thanh niên hơn 20 tuổi lại có năng lực giết chết mình một cách dễ dàng. Nhưng ngay khi ông ta vừa dứt lời, một luồng khí thế khủng khiếp bỗng tràn ra từ trên người Dương Thanh. Sảnh tổ chức hội giao lưu rộng lớn như thế mà đã nhanh chóng bị một luồng hơi lạnh mãnh liệt bao phủ, không ít người bỗng thấy rét buốt, hoảng sợ nhìn về phía Dương Thanh. Mọi người còn đang chìm trong khiếp sợ, bóng dáng Dương Thanh đã đột ngột biến mất. Thịch. Ngay sau đó, một âm thanh va chạm nặng nề vang lên. Thân thể Liêu Thanh nhận một đòn nặng, đột nhiên bay ra hơn 10 mét, ngã bịch xuống chân Linh Chí Viễn. Mạng sống của Liêu Thanh đã chấm dứt ngay khi Dương Thanh đánh trúng ông ta. Nhìn thi thể rơi bên chân mình, Linh Chí Viễn run lên bần bật, không sao khống chế nổi. Đây chính là cao thủ số 1 của toàn bộ tỉnh Giang Bình, vậy mà lại bị một gã thanh niên mới hơn 20 tuổi đánh chết chỉ bằng một quyền. Sao có thể như vậy được? Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Cả hội trường rơi vào tịch mịch, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người thanh niên thờ ơ đứng chắp tay giữa sảnh kia. Vừa rồi tôi cũng đã nói, giết người thì đền mạng. Nếu nhà họ Ninh không muốn cho nhà họ Phùng một đáp án rõ ràng thì để tôi giúp nhà họ Phùng đòi lại. Dương Thanh cất giọng, nhấc chân bước về phía Ninh Thành Vũ, từng bước thật thong thả. Cục, cục, cục. Hội trường tổ chức hội giao lưu rộng lớn là thế nhưng lại lặng ngắt không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của Dương Thanh vang lên. Ninh Thành Vũ có cảm giác mỗi bước chân của Dương Thanh giống như đang dẫm lên quả tim hắn chứ không phải dẫm lên sàn nhà. Một quái vật vung tay là có thể giết chết cao thủ mạnh nhất của nhà họ Ninh, nay lại muốn giết hắn, vậy chẳng phải quá dễ dàng sao? Chương 390, chỉ là sát vụn. Ninh Thành Vũ run lên như cầy sấy. Hắn muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện mình không cách nào nhấc chân lên nổi. Thấy Dương Thanh càng lúc càng đến gần mình, cuối cùng Ninh Thành Vũ cũng không chịu nổi áp lực từ Dương Thanh nữa, hắn run lên, ngồi phịch xuống đất. Ngày hôm qua, khi nhìn thấy Dương Thanh ở bãi đỗ xe nhà họ Hàn, hắn còn tưởng Dương Thanh chỉ là một gã nghèo mạt dẹp lái con xe phệ tổng rách nát mà thôi. Trong tiệc mừng sinh nhật Hàn Phi Phi, hắn nghĩ mọi cách để trà đạp Dương Thanh. Đặc biệt là khi Hàn Phi Phi thổ lộ rằng người cô ta thích chính là Dương Thanh trước mặt tất cả mọi người, hắn lại càng thêm tức tối không sao kiềm chế nổi. Bị đuổi khỏi nhà họ Hàn trước mặt bao người, hắn đã bắt đầu nảy sinh ý định giết Dương Thanh, bèn sai Phùng Nghĩa Cần ra tay. Hắn vốn cho rằng Phùng Nghĩa Cần có thể dễ dàng giết chết Dương Thanh, dẫu sao bọn họ cũng quen tay làm mấy việc như thế này rồi. Nhưng kết quả Phùng Nghĩa Cần lại bị giết, thi thể anh ta bị nhét vào cốp xe hắn lúc nào chẳng hay, thậm chí còn bị người ta quay lại. Mãi đến khi Dương Thanh ra tay giết chết cao thủ mạnh nhất của nhà họ Ninh ngay trước mặt bao người, hắn mới ý thức được mình đã chọc giận nhân vật khủng bố đến thế nào. Nếu hắn biết Dương Thanh lợi hại cỡ này thì có đánh chết hắn cũng không dám kiếm chuyện với anh. Chỉ tiếc, hối hận thì cũng đã muộn. Mày đừng có quá đáng. Ninh Chí Viễn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Ông ta chẳng mấy quan tâm đến sự sống chết của Ninh Thành Vũ, đối với ông ta, Liêu Thanh có giá trị cao hơn Ninh Thành Vũ rất nhiều. Nhưng các gia tộc lớn đứng đầu các thành phố của tỉnh Giang Bình đều có mặt ở đây, nếu để con cháu nhà mình bị giết Dương Thanh giết ngay tại đây thì sau này nhà họ Ninh của ông ta còn mặt mũi nào xưng hùng xưng bá ở Giang Bình nữa. Ninh Chí Viễn, ông thật đúng là không biết điều. Cao thủ mạnh nhất của nhà họ Ninh ông cũng đã bị cậu Thanh giết chết trong nháy mắt rồi, ông cho rằng mình có tư cách ngăn cản cậu ấy chắc. Quan Tuyết Tùng trầm trọng nói. Trần Hưng Hải cũng đắc ý nói thêm, chỉ là một con lợn ngu ngốc mà thôi, ngay cả việc mình mới chọc vào người nào cũng không biết, lại còn dám hùng hồn nói cậu Thanh quá đáng. Sắc mặt Ninh Chí Viễn đã cực kỳ khó coi, dĩ nhiên ông ta hiểu rõ, lời Quan Tuyết Tùng và Trần Hưng Hải nói rất có lý. Nhưng dù vậy, ông ta cũng không thể khoanh tay trơ mắt nhìn Dương Thanh giết con cháu nhà họ Ninh được. Tao thừa nhận thực lực của mày rất mạnh, nhưng mày có thể mạnh đến độ tránh được súng đạn sao? Bỗng Ninh Chí Viễn nói, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Ông ta vừa dứt lời, một gã đàn ông trung niên khoác áo gió màu đen đang đứng sau lưng ông ta bỗng rút bàn tay vẫn đặt trong áo ra. Một khẩu súng lục quân xuất hiện trong tay ông ta, họng súng đen ngòm, chĩa thẳng vào đầu Dương Thanh. Tay súng thần, Đinh Tam. Nghe đồn, Đinh Tam nổ súng, bách phát bách trúng. Lần này, chỉ e cậu thanh niên kia không chạy được rồi. Vừa thấy gã trung niên mặc áo gió kia rút súng, cả hội trường ồ lên. Đinh Tam thoạt nhìn chừng 40 tuổi, mặc bộ áo gió dài màu đen, còn đeo chiếc kính gọng vàng. Thật khó có thể hình dung, một tay súng thiện xạ bách phát bách trúng lại là một gã cận thị. Bấy giờ, Đinh Tam bỡn cợt nhìn chằm chằm Dương Thanh, lên tiếng, "Tao khuyên mày chớ có cử động thêm nữa, chỉ cần ông chủ Ninh nói một câu thôi là tao tiễn mày về Tây Thiên luôn đấy." "Mày dám à?" Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải lập tức nổi giận. Hàn Khiếu Thiên cũng phẫn nộ ra mặt, quát lớn với Ninh Chí Viễn, "Ninh Chí Viễn, cậu đang đùa với lửa đấy." "Đùa với lửa à?" Ninh Chí Viễn châm chọc chỉ vào Dương Thanh, giận dữ quát, "Kẻ đùa với lửa là nó, không phải tôi. Trước mặt mọi người, nó dám giết người của Ninh Chí Viễn tôi, hiện giờ còn định giết cả con cháu nhà họ Ninh, chẳng lẽ tôi còn phải dương mắt nhìn, mặc cho nó giết?" Bất kể kẻ nào dám khiêu chiến với uy nghiêm của nhà họ Ninh tôi thì chỉ còn một con đường chết. Có tay súng thần Đinh Tam bên cạnh, dường như Ninh Chí Viễn chẳng còn sợ gì. Ông ta vô cùng khiếp sợ khi thấy Dương Thanh giết Liêu Thanh trong một tích tắc, nhưng thế thì đã sao? Ông ta biết, có một số cao thủ đạt đến trình độ đỉnh cao của võ đạo, có thể bộc phát uy lực hủy diệt cực lớn trong nháy mắt, nhưng vẫn không cách nào tránh được vũ khí nóng. Bao nhiêu năm qua, nhà họ Ninh của ông ta có thể vững chân trong danh sách ba gia tộc quyền thế nhất tỉnh lỵ đều dựa vào Liêu Thanh và Đinh Tam cả. Một là cao thủ võ thuật, một là tay súng siêu hạng. Tuy Liêu Thanh đã chết nhưng ông ta vẫn còn Đinh Tam. So ra, ông ta vẫn coi trọng Đinh Tam hơn. Lúc này Hoàng Trung vẫn thờ ơ ngồi trên vị trí chủ tọa. Mọi việc hôm nay đều nằm trong tầm khống chế của ông ta, tuy thực lực của Dương Thanh không nằm trong dự liệu của ông ta nhưng cho tới lúc này vẫn chưa cần ông ta phải ra mặt. Đối với ông ta, nhà họ Mạnh đã không còn giá trị lợi dụng, hiện chỉ xem nhà họ Ninh biểu hiện thế nào. Nếu nhà họ Ninh có thể giải quyết vấn đề trước mắt, ông có thể nâng đỡ nhà họ Ninh lên vị trí vương tộc của tỉnh Giang Bình. Nếu nhà họ Ninh cũng thất bại, ông ta không ngại nâng đỡ một gia tộc nhỏ hơn trèo lên vị trí đó. Theo ý ông ta, muốn chế tạo ra một vương tộc của tỉnh Giang Bình quả thật quá dễ dàng. Nhưng trước đó, ông ta cần phải giải quyết mối phiền toái là Dương Thanh đã. Mạnh Hồng Nghiệp cứ thấp thỏm bên cạnh Hoàng Trung, lòng cũng đã bắt đầu oán hận. Giờ đây lão ta đã hoàn toàn đắc tội với Dương Thanh rồi, cho dù Hoàng Trung có lựa chọn vứt bỏ nhà họ Mạnh thì lão cũng chỉ có một con đường để chọn, đó là tiếp tục đi theo nhà họ Hoàng mà thôi. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng dáng người thanh niên đứng giữa sảnh kia. Cuối cùng Dương Thanh cũng dừng bước, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Chí Viễn, cho ông một cơ hội tự chịu tội, nếu ông tự tay giết Ninh Thành Vũ, tôi cho ông một con đường sống. Ha 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 ha. Nghe Dương Thanh nói thế, Ninh Chí Viễn cười như điên. Cười đủ rồi, ông ta mới khinh thường nói, hình như mày nhầm một việc, hiện tại mạng sống của mày đang nằm trong tay tao, một câu của tao là đủ khiến mày chết không có chỗ chôn, vậy mà mày dám đe dọa tao. Tao đã thấy nhiều kẻ cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy kẻ nào cuồng vọng như mày. Dù thực lực của mày có mạnh hơn nữa thì cũng không mạnh hơn được súng đạn đâu nhỉ. Giờ tao cũng chỉ cho mày một đường sống, quy phục nhà họ Ninh tao, tao có thể cho mày một tương lai sáng sủa. Ninh Chí Viễn ngạo nghễ nói. Đúng là ông ta rất muốn lấy mạng Dương Thanh, nhưng Liêu Thanh vừa bị giết, bên cạnh ông ta còn thiếu một cao thủ võ đạo. Nếu Dương Thanh có thể dễ dàng đánh chết Liêu Thanh như vậy thì đương nhiên thực lực cũng vượt xa Liêu Thanh rồi. Nếu có thể thu phục Dương Thanh, nhà họ Ninh sẽ như hổ thêm cánh. Họng súng lục đen ngòm của Đinh Tam vẫn chĩa thẳng vào đầu Dương Thanh, sẵn sàng đợi lệnh của Ninh Chí Viễn. Hoàng Trung đang ngồi yên trên ghế, nghe thấy Ninh Chí Viễn nói thế, bất chợt hơi nhíu mày. Ông ta đã nói với Ninh Chí Viễn, nếu nhà họ Mạnh thất bại, nhiệm vụ thống nhất tỉnh Giang Bình và giết chết Dương Thanh sẽ giao lại cho Ninh Chí Viễn. Nhưng vừa rồi, Ninh Chí Viễn lại nói muốn thu nhận Dương Thanh. Ninh Chí Viễn không phải kẻ ngu, từ lâu ông ta đã hiểu rõ, mình chỉ là một quân cờ trong tay Hoàng Trung, một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nếu đã vậy, vì sao ông ta còn phải nghe theo mọi mệnh lệnh của Hoàng Trung làm gì? Đúng là tám gia tộc của Yến Đô rất mạnh, nhưng khu vực trung tâm của họ lại ở Yến Đô. Nếu nhà họ Ninh của ông ta có thể trở thành vương tộc của tỉnh Giang Bình này, thì kể cả là tám gia tộc lớn của Yến Đô, ông ta cũng chẳng cần sợ. Dương Thanh nghe Ninh Chí Viễn nói muốn mình quy phục ông ta thì sắc mặt lộ vẻ cổ quái, muốn tướng quân chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc làm vệ sĩ, thử hỏi khắp Chiêu Châu này, kẻ nào có tư cách ấy. Xem ra, ông vẫn không biết trân trọng cơ hội sống mà tôi tặng cho ông rồi. Dương Thanh lắc đầu, mặt đầy bất đắc dĩ. Nói vậy, có nghĩa là mày từ chối quy phục tao. Ninh Chí Viễn nheo mắt lại, nếu đã thế, thì tao tiễn mày chặng đường cuối này vậy. Lời này chính là mệnh lệnh của ông ta cho Đinh Tam. Đoằng. Một thanh âm chói tai rít lên, vang vọng toàn bộ hội trường, mọi người đều kêu lên kinh hãi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nổ súng, Đinh Tam lại phát hiện Dương Thanh đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, ông ta lập tức trợn tròn mắt. Sao? Sao lại thế được? Danh hiệu tay súng thần của ông ta đâu phải chỉ là hư danh. Bao nhiêu năm qua, số người mất mạng dưới nòng súng của ông ta nhiều vô số, mà trong ổ đạn của ông ta luôn chỉ lắp một viên, đây là sự tự tin và niềm kiêu hãnh của tay súng thần. Ông ta chưa từng bắn trượt, nhưng lúc này, đạn của ông ta lại không tìm thấy mục tiêu. Rõ ràng ông ta đã nhắm chuẩn vào Dương Thanh, nhưng Dương Thanh đã biến mất khỏi tầm mắt ông ta ngay khi ông ta nổ súng. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chợt bao phủ toàn thân Đinh Tam, tóc gáy ông ta dựng đứng cả lên. Thứ đồ chơi này với tôi chỉ là sắt vụn mà thôi. Một giọng nói châm chọc bất chợt vang lên sau lưng Đinh Tam. Chương 391, 391, ai dám nhúng tay vào. Lúc này cả người Đinh Tam cứng ngắc, bàn tay phải cầm súng quân run bẩy bẩy. Mày sao? Sao có thể? Đinh Tam khó khăn xoay người lại thì nhìn thấy Dương Thanh đang híp mắt nhìn mình, khóe miệng còn lộ ra nụ cười trêu ngươi. Không chỉ có Đinh Tam mà mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc khó tin nhìn Dương Thanh. Né đạn? Sao có thể? Ngay cả Hoàng Trung vẫn luôn điềm nhiên ngồi ở ghế chủ tọa, lúc này trong con ngươi của ông ta cũng ngập tràn vẻ kinh ngạc. Không phải nhà họ Hoàng không có cao thủ đỡ đạn bằng một tay, nhưng đúng là chẳng có cao thủ nào trẻ tuổi như Dương Thanh. Đừng nói là nhà họ Hoàng, cho dù cả Hiến Đô này cũng chưa từng nghe nói. Cao thủ cấp bậc này, chỉ cần Dương Thanh đồng ý thì bất kỳ gia tộc nào trong tám gia tộc lớn nhất Hiến Đô cũng sẽ kính cẩn đón tiếp. Mạnh Hồng Nghiệp đứng ngồi không yên bên cạnh Hoàng Trung, lúc này lao ta cảm thấy một sự nguy hiểm rợn người đang lan khắp cả cơ thể. Khoảnh khắc lao ta lựa chọn theo nhà họ Hoàng để ép Dương Thanh ra mặt thì giữa nhà họ Mạnh và Dương Thanh chỉ một bên được sống sót. Bây giờ rõ ràng nhà họ Hoàng đã quyết định bỏ rơi nhà họ Mạnh, quay sang nâng đỡ nhà họ Ninh lên ngôi. Cho dù cuối cùng nhà họ Hoàng chiến thắng, thì e là sau này nhà họ Mạnh cũng phải nằm chiếu dưới so với nhà họ Ninh. Mà lúc này bên phía nhà họ Ninh, sắc mặt của Ninh Chí Viễn khó coi như nuốt phải rồi. Đồ khốn, rốt cuộc mày là quái vật gì? Bàn tay giơ khẩu súng quân của Đinh Tam run lẩy bẩy. Dương Thanh không trả lời mà đột nhiên đi về phía Đinh Tam. Mỗi lần anh bước một bước, trái tim của Đinh Tam như thắt lại một nhịp. Chờ lúc Dương Thanh đi tới trước mặt Đinh Tam, sau lưng Đinh Tam đã ướt đẫm mồ hôi. Ông nghe không hiểu lời tôi nói à? Thứ này chỉ là sắt vụn với tôi thôi. Dương Thanh lạnh lùng nói, huống chi, ông đã sử dụng luôn viên đạn cuối cùng rồi. Anh nói xong liền chộp lấy khẩu quần đen kịt, nặng trịch. Đinh Tam hoàn toàn không có sức chống trả, bị Dương Thanh đoạt mất khẩu quần. Cạch cạch cạch. Trong cơn khiếp sợ của Đinh Tam, khẩu quần bị giã ra từng món như món đồ chơi trong tay Dương Thanh. Mọi người chỉ nhìn thấy một đống linh kiện nằm lộn xộn trên mặt đất. Nhưng Đinh Tam người đứng gần Dương Thanh nhất lại nhìn thấy rất rõ ràng, Dương Thanh không hề tháo cây súng sắt kia theo cách lắp ráp nó, mà Dương Thanh là dùng sức vặn cong sắt khiến nó biến dạng mới trở thành một đống linh kiện. Nhưng những người khác lại cho rằng chỉ trong nháy mắt Dương Thanh đã một tay tháo xong khẩu súng tinh xảo này. Cậu không phải là người, cậu là quái vật. Xin cậu đừng giết tôi hứa đời này sẽ không bao giờ sử dụng súng nữa. Mọi việc tôi làm là do nhà họ Ninh sai khiến, đừng giết tôi, xin cậu đừng giết tôi. Phình một tiếng, Đinh Tam quỳ gối dưới chân Dương Thanh, liên tục van xin. Cho đến lúc này ông ta mới biết Dương Thanh lợi hại cỡ nào, cho dù súng của ông ta có lắp đầy đạn cũng không giết được Dương Thanh. Lúc này, ông ta chỉ cần mạng sống. Tôn nghiêm, đạo đức nghề nghiệp, hay lời hứa với nhà họ Ninh, đều không quan trọng bằng mạng sống của mình. Ninh Chí Viễn đưa người, chỗ dựa của ông ta là Liêu Thanh và Đinh Tam. Một người là cao thủ võ đạo, một người là tay súng siêu hạng. Nhưng hôm nay, một người đã bị giết. Một người còn lại thì đang quỳ dưới chân Dương Thanh van xin tha mạng. Việc này chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt ông ta, đã vậy còn tát trước mặt mọi người. Cho tôi một lý do để không giết ông. Dương Thanh thờ ơ nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Đinh Tam đống ngẩng đầu, trên trán đã dỉ máu nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui mừng, bởi ông ta nhìn thấy được hy vọng sống sót từ lời nói của Dương Thanh. Tài nghệ bắn súng của tôi là vô địch, chỉ cần cậu không giết tôi, sau này tôi sẽ làm vệ sĩ bên cạnh cậu. Đinh Tam vội nói. Dương Thanh khinh thường nói, ông cho rằng tôi cần ông bảo vệ à? Đinh Tam sững sờ, nhớ tới sức mạnh khủng khiếp của Dương Thanh, ông ta vội vàng nói lại, cậu muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Dương Thần mỉm cười. Ánh mắt chợt dừng lại trên người Ninh Thành Vũ. Ninh Thành Vũ sợ đến nỗi không biết phải làm gì. Lúc này nhìn thấy Dương Thanh nhìn mình, hắn sợ đến bạt hồn bạt vía. Giết cậu ta. Dương Thanh bỗng nói. Đương nhiên Đinh Tam hiểu Dương Thanh đang nói với mình. Ông ta mừng như điên, Dương Thanh bảo ông ra tay với Ninh Thành Vũ, rõ ràng đây là đường sống dành cho ông ta.
Thang danh, dám xúc phạm cậu Thanh, mày chỉ có nước lấy cái chết để chịu tội.
Trong con ngươi Đinh Tam ngập tràn sát khí.
Đinh Tam, mày muốn làm gì?
Linh Chí Viễn thấy Đinh Tam lại lấy ra một cây súng khác, sắc mặt lập tức thay đổi, quát lớn lên.
Đinh Tam cười lạnh, ông chủ Ninh, đã đến nước này rồi, ông vẫn còn muốn liều mạng bảo vệ cái thằng bất tài vô dụng kia nữa sao?
Cho dù nó có bất tài cỡ nào thì nó cũng là người của nhà họ Ninh tôi.
Linh Chí Viễn giận dữ nói.
Là người của nhà họ Ninh thì sao?
Đinh Tam dừng dừng nói, sau đó giơ tay lên, miệng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ấn đường của Ninh Thành Vũ.
Đừng!
Ninh Thành Vũ sợ đến thất thần, phịch một tiếng quỳ xuống đất.
Anh Thanh tôi biết sai rồi, tôi không nên đập xe của anh, không nên sai khiến Phùng Nghĩa Cần đi giết anh, không nên khiêu khích anh.
Tôi thật sự biết sai rồi, xin anh tha mạng cho tôi đi.
Sau này tôi sẽ là một con chó bên cạnh anh bảo tôi cắn người nào thì tôi sẽ cắn người đó.
Ninh Thành Vũ vừa dập đầu vừa van xin.
Sắc mặt Ninh Chí Viễn đỏ như gà trọi, trong lúc ông ta còn đang nghĩ cách cứu Ninh Thành Vũ thì Ninh Thành Vũ đã quỳ xuống đất xin tha.
Cái vả mặt này còn đau gấp trăm lần cảnh tượng Đinh Tam quỳ xuống đất xin tha.
Người của các gia tộc khác đứng quanh đều nhìn nhà họ Ninh với ánh mắt đầy ẩn ý.
Giết!
Dương Thanh bỗng ra lệnh.
Bằng!
Đinh Tam không chút do dự nổ súng, viên đạn nóng rực trúng ngay ấn đường của Ninh Thành Vũ.
Vẻ hoảng sợ trên mặt Ninh Thành Vũ trong nháy mắt đông cứng lại, thân thể hắn ngã xuống, nằm trong vũng máu.
Hiện trường chìm vào sự im lặng chết chóc.
Tay súng thần của nhà họ Ninh vậy mà lại giết chết người của nhà họ Ninh.
Cậu Thanh, tôi đã giết thằng danh này theo lời dặn của cậu rồi, cậu còn muốn giết ai nữa?
Tôi sẽ giúp cậu.
Đinh Tam lấy lòng nhìn Dương Thanh nói.
Sắc mặt của đám người của nhà họ Ninh tái xanh.
Đinh Tam bắn Ninh Thành Vũ chẳng khác nào vả mạnh vào mặt của bọn họ.
Dương Thanh không hề nhìn Đinh Tam, chỉ xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó cầm ấm trà Long Tĩnh Tây Hồ Thượng hạng lên.
Rót rách, anh rót đầy một ly trà, sau đó đưa lên miệng khẽ hớp một ngụm.
Ông chủ Phùng, Ninh Thành Vũ giết chết con trai ông, lại không muốn giải thích với ông.
Tôi đã giúp ông đòi lại công bằng rồi, những chuyện còn lại tôi giao hết cho ông xử lý.
Dương Thanh hờ hững nhìn Phùng Toàn nói.
Vẻ mặt Phùng Toàn phức tạp nhìn Dương Thanh, người đã giết chết cao thủ số 1 của nhà họ Ninh trước mặt mọi người, bây giờ lại ra lệnh cho tay súng thần của nhà họ Ninh giết chết Ninh Thành Vũ.
Ông ta khó mà tin một chàng trai trẻ chưa đầy 30 tuổi này lại có thể làm được chuyện mà chẳng ai trong tỉnh Giang Bình rộng lớn này làm được.
Không chỉ trong lòng Phùng Toàn có suy nghĩ này mà những thế lực khác cũng có cùng suy nghĩ với ông ta.
Ninh Chí Viễn đứng tại chỗ, giận tím mặt, ông ta hận không thể giết chết Dương Thanh.
Nhưng ông ta biết, ngay cả cao thủ mạnh nhất nhà họ Ninh cũng đã bị giết thì còn ai trong nhà họ Ninh có thể đối phó với Dương Thanh được chứ?
Lúc này Mạnh Hồng Nghiệp cũng cảm thấy cả người bứt rứt.
Một mình Dương Thanh đã có thể xử được nhà họ Ninh, điều này có nghĩa là một mình cậu ta cũng có thể xử luôn nhà họ Mạnh, đúng không?
Lão ta lén nhìn Hoàng Trung, chỉ thấy Hoàng Trung vẫn điềm nhiên ngồi đó, chỉ là sâu trong đáy mắt lóe lên mấy phần nghiêm nghị.
Lúc này, người đàn ông đứng tuổi mờ nhạt đứng sau lưng Hoàng Trung cũng như gặp phải kẻ địch mạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Thanh.
Danh con, có phải cậu quá kiêu ngạo rồi không?
Đúng lúc này rốt cuộc Hoàng Trung cũng mở miệng, đôi mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm Dương Thanh.
Nếu ông ta còn không ra mặt thì chắc là chuyến đến Giang Bình này phải tay không trở về rồi.
Ông là cái thá gì?
Từ khi nào chuyện của Giang Bình đến lượt người ngoài như ông xen vào?
Dương Thanh cũng đối chọi gay gắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Trung nói.
Chương 393, 393, làm gì được tôi?
Những người này đều mặc đồng phục võ thuật màu đen.
Giữa lưng áo có một chữ võ rất lớn được viết cách điệu rồng bay phượng múa.
Người dẫn đầu khoảng chừng 60 tuổi, tóc hoa râm, vẻ mặt nghiêm nghị toát ra khí thế mạnh mẽ uy nghiêm.
Sau lưng lão ta là bốn tên đàn ông vạm vỡ khí thế hùng dũng,
là chi hội trưởng chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật, Thạch Giang.
Hiệp hội Võ thuật chưa từng nhúng tay vào chuyện của Giang Bình, hôm nay lại muốn nhúng tay sao?
Nghe nói các chi hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật đều có thực lực cực mạnh, do hội trưởng đích thân lựa chọn.
Sự xuất hiện của Thạch Giang gây ra một trận sóng to gió lớn.
Dương Thanh nhíu mày, chẳng lẽ Hiệp hội Võ thuật cũng muốn vào cuộc sao?
Ánh mắt Hoàng Trung trở nên lạnh lẽo, híp mắt nhìn chằm chằm Thạch Giang ngồi xuống trong sự bảo vệ của bốn cao thủ.
Mọi chuyện tôi làm đều thuận theo tự nhiên.
Hiệp hội Võ thuật các người muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hoàng sao?
Hoàng Trung không hề e sợ, bình tĩnh nói.
Hiệp hội Võ thuật rất mạnh, thậm chí thực lực còn vượt trên cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nhưng đó là thực lực tổng hợp của cả hiệp hội.
Chỉ một chi hội tỉnh Giang Bình bé nhỏ chưa đủ tư cách khiến ông ta sợ hãi.
Dù sao ông ta cũng là chủ nhà họ Hoàng tương lai, còn Thạch Giang chỉ là một chi hội trưởng nhỏ nhoi trong rất nhiều chi hội của Hiệp hội Võ thuật.
Xét vì địa vị, Thạch Giang kém xa ông ta.
Thạch Giang cười lạnh nói, Hiệp hội Võ thuật khinh thường nhúng tay vào ân oán giữa các gia tộc, nhưng nếu người ngoài có ý đồ phá hoại sự cân bằng của tỉnh Giang Bình, đương nhiên chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Hơn nữa, chi hội tỉnh Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật vốn là thế lực bản địa của tỉnh.
Nhà họ Hoàng các người là cái thá gì cũng đòi nhúng tay vào chuyện của Giang Bình.
Thạch Giang vốn là người luyện võ, giọng nói vang dội như sấm rền, vọng khắp căn phòng.
Bốn cao thủ lão ta dẫn tới như bốn cột điện khổng lồ đứng sừng sững sau lưng lão ta, nhìn chằm chằm Hoàng Trung.
Sắc mặt của người vệ sĩ trung niên sau lưng Hoàng Trung rất nghiêm trọng.
Trước đó, Dương Thanh đã gây áp lực rất lớn cho ông ta, bây giờ Hiệp hội Võ thuật cũng vào cuộc, áp lực lại càng tăng thêm.
Dương Thanh cũng vui vẻ nhàn hạ.
Nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ thuật đối đầu, anh trở thành kẻ ngoài cuộc, bình tĩnh ngồi uống trà xem kịch hay.
Chuyện đang Mỹ.
Chi hội trưởng Thạch, ông thực sự muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hoàng chúng tôi sao?
Thái độ của Hoàng Trung rất ngạo mạn. Đây là cơ hội củng cố địa vị của ông ta ở gia tộc, một khi thất bại sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên dù gặp phải thế lực mạnh mẽ cỡ nào ông ta cũng không được lùi bước. Ở đây, ông ta đang thay mặt cho toàn bộ nhà họ Hoàng. Dù cuối cùng có thể sẽ thua, ông ta cũng không thể thua từ bây giờ. Tôi nói nhà họ Hoàng không có tư cách đúng tay vào chuyện của Giang Bình, cậu không nghe hiểu tiếng người à? Thạch Giang không thèm nể mặt, giận dữ gào lên. Căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người xung quanh không dám thở mạnh. Cả Hoàng Trung và Thạch Giang đều là người bọn họ không thể đắc tội. Không khí trong sảnh lớn tổ chức hội giao lưu cực kỳ ngột ngạt, nhiều người sợ toát mồ hôi. Sắc mặt Hoàng Trung cực kỳ khó coi. Lần này tới tỉnh Giang Bình, ngoại trừ dẫn theo cao thủ bên cạnh trông có vẻ khá lu mờ, đám người còn lại đều là vệ sĩ bình thường. Đám vệ sĩ bình thường đó dư sức đối phó với các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình, nhưng không thể chống lại hiệp hội võ thuật. Hiệp hội võ thuật vốn lấy võ thuật làm chủ, ai có địa vị cao đều sở hữu thực lực mạnh mẽ kinh người. Bây giờ đến cả chi hội trưởng chi hội Giang Bình cũng tới, mấy tên vệ sĩ của Hoàng Trung hoàn toàn không có tác dụng. Mạnh Hồng Nghiệp và Ninh Chí Viễn sớm đã đứng ngồi không yên. Bọn họ cứ tưởng Hoàng Trung muốn nâng đỡ mình trở thành vương tộc của Giang Bình. Đến khi nghe thấy ông ta tuyên bố muốn thành lập liên minh nhà họ Hoàng ở Giang Bình, bọn họ mới biết mình mắc lừa. Dù vậy, bọn họ cũng không dám trở mặt với nhà họ Hoàng ngay lúc này. Nếu chỉ có Hoàng Trung và Dương Thanh đối phó nhau, bọn họ vẫn tin tưởng có thể giữ vững địa vị của chính mình. Nhưng bây giờ hiệp hội võ thuật vào cuộc, nhà họ Hoàng muốn chiếm lấy tỉnh Giang Bình chỉ là hy vọng xa vời. Gốc rễ của nhà họ Hoàng không nằm ở Giang Bình, thất bại vẫn còn đường lui. Nhưng nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh vốn là gia tộc bản địa ở đây, một khi thất bại rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Thạch Giang, ông tưởng tôi dễ bắt nạt làm sao? Hoàng Trung nổi giận nhìn chằm chằm Thạch Giang. Lão ta chỉ cười lạnh, đúng vậy đấy, cậu làm gì được tôi? Chương 394, xin rút khỏi liên minh. Nếu đã như vậy, không còn lời gì để nói nữa. Giọng nói của Hoàng Trung cực kỳ lạnh lẽo. Thạch Giang bật cười khinh thường, nhìn sang bốn phía, bá đạo nói, ai cùng phe với nhà họ Hoàng đều bị coi là kẻ phản bội Giang Bình. Tôi cho các người một phút suy nghĩ xem có muốn gia nhập liên minh nhà họ Hoàng hay không. Hết một phút, nếu vẫn kiên trì đi theo nhà họ Hoàng, gia tộc các người sẽ bị xóa sổ khỏi Giang Bình. Bắt đầu tính giờ. Lời nói của Thạch Giang rất bá đạo, ai theo nhà họ Hoàng sẽ bị coi là phản bội Giang Bình. Với thân phận và địa vị hiện giờ, lão ta quả thực có tư cách làm vậy. Mặt mũi Hoàng Trung nhéo xệch. Gốc rễ nhà họ Hoàng không nằm ở Giang Bình, đấu với hiệp hội võ thuật sẽ rất thiệt thòi. Các gia tộc gia nhập liên minh nhà họ Hoàng trước đó đều run như cầy sấy. Bọn họ không dám đắc tội nhà họ Hoàng, lại càng không thể đắc tội hiệp hội võ thuật. Một phút sắp hết nhưng không một ai dám rời khỏi liên minh. Nhà họ Hồ của thành phố Sương rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Nhà họ Mã của thành phố Đông Sơn rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Nhà họ Lý của Cát Châu rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Vào những giây cuối cùng, rốt cuộc có người đứng ra tuyên bố rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Có người dẫn đầu, 23 gia tộc khác cũng nhao nhao rút lui, sợ chậm trễ sẽ bị hiệp hội võ thuật ghi thủ. Mặc dù phần lớn đều đã tuyên bố rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng nhưng vẫn còn 3 gia tộc lựa chọn đi theo nhà họ Hoàng. Đã hết một phút, Thạch Giang đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng ra lệnh, "Tứ đại kim cương, giết cho tôi." Lão ta vừa dứt lời, bốn gã đàn ông vạm vỡ sau lưng lập tức xông ra. "Thạch Giang, ông muốn làm gì?" Hoàng Trung giận dữ quát. Cùng lúc đó, các cao thủ của nhà họ Hoàng và gia tộc trong liên minh vội vàng chạy lên bảo vệ chủ nhân. Đối mặt với hơn chục cao thủ của liên minh nhà họ Hoàng, tứ đại kim cương của hiệp hội võ thuật không hề e ngại, thẳng tiến về phía trước. "Vĩnh! Vĩnh! Vĩnh!" Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tứ đại kim cương như đi vào chỗ không người. Chỉ với một cú đấm, đá, mỗi lần đều có một cao thủ trong liên minh bị đánh bay. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, hơn chục cao thủ của liên minh nhà họ Hoàng đều ngã xuống. Chỉ còn một người đàn ông trung niên vẫn đứng vững. Người này chính là vệ sĩ vẫn luôn đi theo sau Hoàng Trung. Cảnh tượng này khiến mọi người chấn động. Đây chính là thực lực của cao thủ đến từ hiệp hội võ thuật sao? Ngoại trừ vệ sĩ của Hoàng Trung, hơn 10 cao thủ hàng đầu của liên minh đều không đỡ nổi một đòn của tứ đại kim cương. Người của các gia tộc trong liên minh đều run lẩy bẩy. Bịch. Chủ của một gia tộc trong liên minh bỗng quỳ rạp xuống dưới chân Thạch Giang. Hoàng sợ nói, nhà họ Đường của Thiên Sa rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Nhà họ Trương của Mễ Tuyền rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Nhà họ Tề của Lâm Hải rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Lúc này chủ của ba gia tộc kiên trì đi theo nhà họ Hoàng đều quỳ xuống tuyên bố rời khỏi liên minh nhà họ Hoàng ngay trước mặt mọi người. Giờ đây, liên minh nhà họ Hoàng vừa mới được thành lập mấy phút trước chỉ còn lại một mình nhà họ Hoàng, tất cả các gia tộc khác đều đã rút khỏi. Sắc mặt Hoàng Trung tối sầm lại, nắm chặt hai tay, móng tay đâm rách lòng bàn tay nhưng không hề có cảm giác đau. Ông ta là chủ nhân tương lai của nhà họ Hoàng. Vậy mà lại bị dồn ép đến mức này. Thạch Giang không thèm nhìn ba gia tộc cuối cùng rời khỏi liên minh kia, chỉ quát, giết. Ngay sau đó, tứ đại kim cương lập tức lấy mạng chủ của ba gia tộc kia. Thạch Giang, ông quá đáng rồi đấy. Hoàng Trung nghiến răng nghiến lợi, lửa giận sôi trào. Bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ông ta chật vật như thế. Chương 395, lấy mạng của tôi. Trên mặt Hoàng Trung tràn đầy lo lắng. Vệ sĩ duy nhất còn sót lại cũng đã bị thương vì trận chiến vừa rồi. Nếu còn tiếp tục đánh, vệ sĩ của ông ta chỉ còn một con đường chết. Thạch Giang lạnh lùng nói, quá đáng. Cậu là người ngoài muốn phá hoại trật tự tỉnh Giang Bình thì không quá đáng sao. Tôi không cần biết nhà họ Hoàng làm gì ở tỉnh khác, nhưng ở nơi có hiệp hội võ thuật, các người cứ thử ôm ý đồ xấu xem.
dắt chó của cậu cút khỏi Giang Bình đi. Khí thế của Thạch Giang rất mạnh mẽ, không thèm coi nhà họ Hoàng ra gì. Với địa vị của hiệp hội võ thuật, lão ta thực sự có tư cách này. Nhà họ Hoàng mau cút khỏi Giang Bình. Đúng lúc này, Ngụy Thành Châu đột nhiên lên tiếng. Nhà họ Hoàng mau cút khỏi Giang Bình. Trần Hưng Hải cũng hô lớn. Bọn họ không ngại đâm nhà họ Hoàng thêm một vố. Hai bên đã hoàn toàn trở mặt, còn gì phải sợ nữa. Nhà họ Hoàng mau cút khỏi Giang Bình. Nhà họ Hoàng mau cút khỏi Giang Bình. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong sảnh đều hô hào, vang vọng khắp cả hội trường. Cả tòa khách sạn Trung Châu như đang bị chấn động. Hoàng Trung nổi giận toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố kìm nén. Có một thế lực không hề thua kém nhà họ Hoàng dẫn đâu, cả Giang Bình đều đồng lòng đoàn kết. Chủ những gia tộc ủng hộ nhà họ Hoàng đều bị giết, còn ai dám về phe nhà họ Hoàng nữa? Mạnh Hồng Nghiệp và Ninh Chí Viễn đều tuyệt vọng. Nhà họ Hoàng đã mất đi khí thế, chỉ e sau này cơ nghiệp của nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh cũng sẽ bị hủy diệt. Được, được lắm. Hoàng Trung nhìn xung quanh, cắn răng nói, tôi sẽ nhớ kỹ mặt của các người. Hy vọng các người đừng hối hận. Dứt lời, ông ta đứng dậy, đột nhiên nhìn sang Dương Thanh rồi nói với Thạch Giang, muốn nhà họ Hoàng rút lui khỏi Giang Bình cũng được. Nhưng tôi muốn mạng của một người. Thạch Giang cười lạnh, cậu tưởng bây giờ cậu còn tư cách đặt điều kiện với tôi sao? Thạch Giang, con run xéo lắm cũng quản, huống hồ tôi chẳng phải con sâu vô dụng. Nếu còn tiếp tục chèn ép, đánh không lại thì cùng chết chùm, Hoàng Trung hiếp mắt nói. Thạch Giang cao mày, không nói thêm gì nữa. Hiện giờ hiệp hội võ thuật đang chiếm ưu thế nhưng vệ sĩ của Hoàng Trung cũng rất mạnh. Vừa nãy, tứ đại kim cương liên thủ cũng không giết nổi, chỉ khiến đối phương bị thương chút ít. Nếu thực sự phải liều mạng, chỉ sợ vệ sĩ của Hoàng Trung có thể khiến hiệp hội võ thuật tổn thất mấy cao thủ. Cậu muốn mạng của ai? Thạch Giang lên tiếng hỏi. Rõ ràng lão ta đã tỏ thái độ đồng ý yêu cầu của Hoàng Trung. Hoàng Trung nhìn chằm chằm Dương Thanh, thằng quát, mau cút ra đây chịu chết đi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Mọi người mới nhớ lại, trước khi hiệp hội võ thuật xuất hiện, Hoàng Trung vẫn luôn nhắm vào Dương Thanh. Lúc này, Dương Thanh đang bình tĩnh ngồi đó, tay còn cầm một chén trà bằng sứ màu trắng. Hoàng Trung, cậu thật sự cho rằng Giang Bình này là trốn không người hả? Dương Thanh chưa kịp lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng khác đã vang lên. Giết người liền mạng. Dương Thanh giết con trai tôi, hôm nay cậu ta nhất định phải chết. Hoàng Trung nói, nhà họ Hàn các người chưa đủ tư cách nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hoàng đâu. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, vung tay ra lệnh, bảo vệ cậu Thanh. Nghe vậy, mấy chục vệ sĩ được đào tạo bài bản đồng loạt chạy lên chắn trước người Dương Thanh. Hàn Khiếu Thiên, ông dám? Hoàng Trung cả giận nói. Hiệp hội võ thuật ép ông ta túi đầu đã đành, đến cả nhà họ Hàn cũng dám ra mặt chống đối, Hoàng Trung thực sự rất tức giận. Ở Giang Bình không có chuyện gì tôi không dám làm. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói, cậu Thanh là khách quý của nhà họ Hàn chúng tôi. Ai dám động vào cậu ấy chính là kẻ thù của nhà họ Hàn. Sau khi đoán ra được Dương Thanh là tướng quân của biên giới phía Bắc, Hàn Khiếu Thiên bắt đầu kính sợ anh. Ở biên giới phía Bắc, tướng quân chính là thần trong lòng mọi người, uy nghiêm của thần không thể khinh nhẫn. Dù Hàn Khiếu Thiên đã rời đi từ lâu nhưng ông cụ vẫn luôn coi mình là người của biên giới phía Bắc. Giang Bình không phải nơi để cậu giễu võ Dương ai. Kẻ nào dám động đến cậu Thanh đều là kẻ địch của nhà họ Quan. Mau dẫn người của cậu cút đi. Ngay sau đó, Quan Chính Sơn cũng đứng dậy, không chút e sợ nói. Hoàng Trung xa sờ mặt. Nhà họ Hàn và nhà họ Quan đều lần lượt đứng ra đuổi mình ngay trước mặt mọi người, đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời ông ta. Ai dám động đến cậu Thanh sẽ là kẻ địch của nhà họ Trần. Nhà họ Hoàng mau cút khỏi Giang Bình. Trần Hưng Hải cũng đại diện Châu Thành bày tỏ thái độ, giọng nói vang dội như sấm rền. Ai dám động đến cậu Thanh sẽ là kẻ địch của nhà họ Tô. Nhà họ Hoàng hãy cút khỏi Giang Bình. Tô Thành Vũ cũng thay mặt nhà họ Tô trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải lên tiếng. Người của các gia tộc còn lại đều hóa đá tại chỗ, khiếp sợ nhìn chàng trai trẻ vẫn bình thản ngồi cầm ly trà sứ màu trắng. Chủ của bốn gia tộc lớn liên tiếp gọi anh là cậu Thành, còn vì anh lên tiếng đuổi người của nhà họ Hoàng đi. Hoàng Trung là chủ nhân tương lai của nhà họ Hoàng, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, thân phận cao quý tới mức nào? Đừng nói là ba gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ, dù là các gia tộc ở Yến Đô cũng không dám nói với người nhà họ Hoàng những lời như vậy. Húng chi người bị đuổi còn là người thừa kế chiếc ghế chủ gia tộc họ Hoàng. Chàng trai trẻ này thực sự chỉ đơn giản là con cháu của gia tộc Vũ Văn thôi sao? Ánh mắt của Thạch Giang, chi hội trưởng chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ Thuật cũng trở nên nghiêm trọng. Một người trẻ tuổi có thể khiến chủ của bốn gia tộc lớn quát mắng Hoàng Trung trước mặt mọi người để bảo vệ thì không thể là một kẻ tầm thường. Không khí trong sảnh trở nên ngột ngạt khiến mọi người cảm thấy khó thở. Hoàng Trung không biết phải làm gì, đi cũng không phải, bảo vệ sĩ ra tay cũng không phải. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đời ông ta. Còn Dương Thanh vẫn ngồi đó ung dung uống trà, dường như tất cả đều không liên quan đến mình. Nhàn nhã ngắm nhìn áng mây bay, mai con ngơ ngác theo mây tới, sống một đời không màng vật chất, thảnh thơi uống trà ngắm núi sông. Dương Thanh khẽ nhấp một ngụm trà Long Tỉnh Tây Hồ hảo hạng, hài lòng nói, trà rất ngon, nhưng hiện giờ không phải lúc để uống trà, mà là. Anh uống cạn sạch trà trong ly, chậm rãi phun ra hai chữ, giết người. Anh vừa dứt lời, một trận gió lớn nổi lên ngoài cửa, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống. Vệ sĩ bên cạnh Hoàng Trung cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, nhấc chân bảo vệ Hoàng Trung ở sau lưng theo bản năng. Thạch Giang của Hiệp hội Võ Thuật cũng không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn Dương Thanh tràn ngập kinh hãi. Có lẽ người thường sẽ chỉ cảm thấy thời tiết thay đổi thất thường, nhưng những cao thủ như vệ sĩ của Hoàng Trung và Thạch Giang lại cảm giác được luồng sát khí kinh người. Ông nói muốn lấy mạng của tôi sao? Dương Thanh nghiền ngẫm nhìn Hoàng Trung, giễu cợt hỏi. Chương 396, 396, không chết không ngừng.
Dương Thanh chất vấn Hoàng Trung khiến mọi người xung quanh không dám tin vào mắt mình. Căn phòng rộng lớn lặng ngắt như tờ. Ai cũng cảm nhận được lửa giận ngút trời của Hoàng Trung. Con trai tôi chết trong tay cậu, bây giờ tôi bắt cậu đền mạng có gì sai? Hoàng Trung có cảm giác như đâm lao phải theo lao. Rõ ràng ông ta sắp chiếm được tỉnh Giang Bình về tay, nào ngờ trong giờ phút quan trọng hiệp hội võ thuật lại xuất hiện cản trở. Đối với thế lực không hề thua kém nhà họ Hoàng này, ông ta chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Nhưng một thằng con rơi của gia tộc Vũ Văn vẫn chưa đủ tư cách khiến ông ta e ngại. Vậy mà giờ đây ông ta lại cảm thấy sát khí mãnh liệt tỏa ra từ trên người Dương Thanh. Chắc hẳn ông phải biết rõ con trai mình bị ai giết rồi chứ? Dương Thanh cười nhạt một tiếng, muốn vu oan cho tôi, ông có chắc hứng chịu nổi cơn giận của tôi không? Thằng Danh, đừng tiêu căng quá. Cháu tao Hoàng An bị mày giết, tao và ông chủ Mạnh đều biết rõ. Mày thực sự cho rằng nói hiệu nói vượt là có thể che giấu tội của mình sao? Hoàng Mai cũng đứng ngồi không yên, sợ bị lộ tẩy nên vội vàng gào thét. Dương Thanh híp mắt hỏi, bà nói bà và Mạnh Hồng Nghiệp đều biết tôi giết anh ta. Vậy tôi muốn hỏi tại sao tôi phải giết anh ta? Tôi giết anh ta thế nào? Không sai, tao và ông chủ Mạnh đều biết mày giết Hoàng An. Hoàng Mai cả giận nói, mày dùng súng bắn chết nó. Cô Hoàng nói không sai, chúng tôi đều biết cậu là hung thủ giết chết cậu An. Lý do cậu muốn giết cậu An là vì anh em tốt của cậu Mã Siêu cướp vợ chưa cưới của cậu An, xảy ra xích mích với cậu An. Cô Hoàng phái đại sư Đàm đi theo cậu An tìm anh em tốt của cậu báo thù, kết quả hai người họ đều bị các cậu đặt bẫy bắn chết. Mạnh Hồng Nghiệp cắn răng, vội vàng đứng dậy nói, nhà họ Hoàng đã mất ưu thế, một khi Hoàng Trung rời đi, nhà họ Mạnh sẽ bị tất cả các gia tộc ở tỉnh Giang Bình nhằm vào. Đến lúc đó, rất có thể nhà họ Mạnh sẽ bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Nếu bây giờ có thể giúp nhà họ Hoàng hạ bệ Dương Thanh, nói không chừng nhà họ Hoàng sẽ nể tình lão ta lập công mà cho nhà họ Mạnh một con đường sống. Thế nhưng lão ta không hề hay biết, trong lúc bối rối lão ta chẳng giúp được gì cho nhà họ Hoàng, ngược lại còn gây rắc rối lớn cho họ. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, nghe ông nói vậy, chắc là ông có chứng cứ, tận mắt thấy tôi bắn chết Hoàng An. Đương nhiên tôi có chứng cứ. Mạnh Hồng Nghiệp vô thức đáp lại, trên đoạn đường đại sư Đàm và cậu An bị giết có camera giám sát. Tôi và cô Hoàng đều dựa vào video giám sát mới biết cậu An chết thế nào. Ồ, còn có cả camera giám sát sao? Hay là mở video cho mọi người cùng xem rốt cuộc cậu An trong miệng ông bị ai giết? Dương Thanh cười híp mắt nói. Mạnh Hồng Nghiệp đã nghĩ kỹ cách ứng phó, cả giận nói, cậu đã cướp video đi, bây giờ lại bảo tôi mở video cho mọi người xem, cậu cố ý làm khó tôi đấy à? Dương Thanh cười đáp, nếu đã nói tôi cướp video, đương nhiên tôi không thể để các người thất vọng, đúng không? Dứt lời, anh nói tiếp, ông chủ Mạnh muốn xem chứng cứ thì cứ để ông ta xem. Nghe vậy, Mạnh Hồng Nghiệp và Hoàng Mai đưa mắt nhìn nhau, đông cảm thấy hoang mang. Bọn họ biết rõ cái chết của Hoàng An chẳng hề liên quan đến Dương Thanh. Nhưng bây giờ Dương Thanh lại thừa nhận mình nắm giữ video chứng cứ trước mặt mọi người. Còn nói cho họ xem. Bọn họ nhanh chóng hiểu ra. Soạn. Ánh đèn trong sảnh bỗng nhiên tắt úm, màn hình chiếu cỡ lớn phía trước bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, ba bóng người rõ ràng được chiếu lên. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Đầu video là cảnh tượng Hoàng An cảm ơn Hoàng Mai. Đúng lúc này, trong tay Hoàng Mai đột nhiên xuất hiện một khẩu súng ngắn tinh xảo, nhắm thẳng vào giữa trán Hoàng An. Đoằng. Tiếng súng vang lên, vẻ mặt Hoàng An cứng đờ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Hoàng An chưa kịp phản ứng lại đã ngã xuống vũng máu. Cô làm gì vậy? Giọng nói của Mạnh Hồng Nghiệp vang lên. Chỉ khi Hoàng An chết, nhà họ Hoàng mới chịu phái ra cao thủ mạnh hơn. Lần này Dương Thanh chắc chắn sẽ phải chết. Hoàng An bị Dương Thanh giết, hiểu chưa? Mạnh Hồng Nghiệp gật đầu lia lịa, cậu An phát hiện vợ chưa cưới của mình bị cướp nên dẫn đại sư Đàm đi trả thù, kết quả cả hai đều bỏ mạng. Video chỉ có một phút ngắn ngủi, nhưng quá trình Hoàng An bị giết vô cùng rõ ràng. Hoàng Mai và Mạnh Hồng Nghiệp run lẩy bẩy. Hoàng Trung đã đoán được cái chết của Hoàng An liên quan đến Hoàng Mai, nhưng không ngờ bà ta chính là hung thủ. Lúc này, khuôn mặt Hoàng Trung tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoàng Mai, đây là chứng cứ cô nói sao? Bịch. Toàn thân Hoàng Mai mềm nhũn, không chịu nổi áp lực từ Hoàng Trung, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin, anh họ, em không bằng cầm thú, em là xuất sinh. Em biết sai rồi, xin anh tha thứ cho em với. Mạnh Hồng Nghiệp cũng quỳ theo, đau khổ cầu khẩn, cậu Trung, tất cả đều không liên quan đến tôi. Cô Hoàng ép tôi giấu giếm sự thật. Mọi người đều cảm thấy thích thú, vốn tưởng trước đó đã đủ đặc sắc, nào ngờ kịch hay còn ở phía sau. Nhưng đây là việc riêng của nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc hàng đầu Yến Đô, bọn họ không dám nhúng tay vào, chỉ có thể đứng xem. Hoàng Trung nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập sát khí. Mặc dù Hoàng An là con trai ông ta nhưng chết rồi thì thôi, không phải ông ta không tiếp nhận nổi. Sinh ra trong gia tộc đứng đầu Yến Đô, không được có tình thân, chỉ có quyền lực và lợi ích. Nếu hy sinh một đứa con trai có thể đổi lấy quyền lực to lớn, ông ta sẽ không hề do dự. Thế nhưng cái chết của Hoàng An không giúp được gì cho ông ta, ngược lại còn khiến ông ta trở thành trò cười của tỉnh Giang Bình. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị truyền tới Yến Đô. Toàn bộ nhà họ Hoàng cũng sẽ bị mất mặt theo. Giết! Hoàng Trung đột nhiên ra lệnh. Vệ sĩ duy nhất bên cạnh ông ta bước ra, không chút nương tay. Với hình! Tiếng va chạm thật lớn vang lên. Ông ta đạp thẳng vào huyệt thái dương của Mạnh Hồng Nghiệp khiến lao ta lập tức chết tươi. Sau đó, ông ta lại tới gần Hoàng Mai. Anh họ, em biết sai rồi. Xin anh cho em một cơ hội, xin đừng giết em. Với hình! Hoàng Mai chưa nói hết câu, vệ sĩ đã giơ chân lên. Giống hệt Mạnh Hồng Nghiệp, Hoàng Mai cũng bị đạp vào huyệt thái dương đi đời nhà ma. Căn phòng chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Ai cũng kinh hãi trong lòng. Dương Thanh,
tôi nhớ kỹ cậu rồi. Hoàng Trung đột nhiên nhìn sang Dương Thanh, lạnh lùng nói. Dứt lời, ông ta quay lưng rời đi. Tôi cho phép ông đi chưa? Hoàng Trung mới đi được vài bước, chợt nghe thấy một câu nói cực kỳ bá đạo. Ông ta lập tức dừng bước, quay lại nhìn chàng trai trẻ tuổi ngông cuồng kia, cậu muốn đấu với tôi không chết không ngừng sao? Chương 397, chiến thần mạnh mẽ. Dương Thanh chất vấn Hoàng Trung khiến mọi người xung quanh không dám tin vào mắt mình. Căn phòng rộng lớn lặng ngắt như tờ. Ai cũng cảm nhận được lửa giận ngút trời của Hoàng Trung. Con trai tôi chết trong tay cậu, bây giờ tôi bắt cậu đền mạng có gì sai? Hoàng Trung có cảm giác như đâm lao phải theo lao. Rõ ràng ông ta sắp chiếm được tỉnh Giang Bình về tay, nào ngờ trong giờ phút quan trọng hiệp hội võ thuật lại xuất hiện cản trở. Đối với thế lực không hề thua kém nhà họ Hoàng này, ông ta chỉ có thể lựa chọn nội bộ. Nôn Tình Hoàn. Nhưng một thằng con rơi của gia tộc Vũ Văn vẫn chưa đủ tư cách khiến ông ta e ngại. Vậy mà giờ đây ông ta lại cảm thấy sát khí mãnh liệt tỏa ra từ trên người Dương Thanh. Chắc hẳn ông phải biết rõ con trai mình bị ai giết rồi chứ? Dương Thanh cười nhạt một tiếng, muốn vu oan cho tôi, ông có chắc hứng chịu nổi cơn giận của tôi không? Thằng danh, đừng tiêu căng quá. Cháu tao Hoàng An bị mày giết, tao và ông chủ Mạnh đều biết rõ. Mày thực sự cho rằng nói hiệu nói vượt là có thể che giấu tội của mình sao? Hoàng Mai cũng đứng ngồi không yên, sợ bị lộ tẩy nên vội vàng gào thét. Dương Thanh híp mắt hỏi, bà nói bà và Mạnh Hồng Nghiệp đều biết tôi giết anh ta. Vậy tôi muốn hỏi tại sao tôi phải giết anh ta? Tôi giết anh ta thế nào? Không sai, tao và ông chủ Mạnh đều biết mày giết Hoàng An. Hoàng Mai cả giận nói, mày dùng súng bắn chết nó. Cô Hoàng nói không sai, chúng tôi đều biết cậu là hung thủ giết chết cậu An. Lý do cậu muốn giết cậu An là vì anh em tốt của cậu Mã Siêu cướp vợ chưa cưới của cậu An, xảy ra xích mích với cậu An. Cô Hoàng phái đại sư Đàm đi theo cậu An tìm anh em tốt của cậu báo thủ, kết quả hai người họ đều bị các cậu đặt bẫy bắn chết. Mạnh Hồng Nghiệp cắn răng, vội vàng đứng dậy nói, nhà họ Hoàng đã mất ưu thế, một khi Hoàng Trung rời đi, nhà họ Mạnh sẽ bị tất cả các gia tộc ở tỉnh Giang Bình nhằm vào. Đến lúc đó, rất có thể nhà họ Mạnh sẽ bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Nếu bây giờ có thể giúp nhà họ Hoàng hạ bệ Dương Thanh, nói không chừng nhà họ Hoàng sẽ nể tình lão ta lập công mà cho nhà họ Mạnh một con đường sống. Thế nhưng lão ta không hề hay biết, trong lúc bối rối lão ta chẳng giúp được gì cho nhà họ Hoàng, ngược lại còn gây rắc rối lớn cho họ. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, nghe ông nói vậy, chắc là ông có chứng cứ, tận mắt thấy tôi bắn chết Hoàng An. Đương nhiên tôi có chứng cứ. Mạnh Hồng Nghiệp vô thức đáp lại, trên đoạn đường đại sư Đàm và cậu An bị giết có camera giám sát. Tôi và cô Hoàng đều dựa vào video giám sát mới biết cậu An chết thế nào. Ồ, còn có cả camera giám sát sao? Hay là mở video cho mọi người cùng xem rốt cuộc cậu An trong miệng ông bị ai giết? Dương Thanh cười híp mắt nói. Mạnh Hồng Nghiệp đã nghĩ kỹ cách ứng phó, cả giận nói, cậu đã cướp video đi, bây giờ lại bảo tôi mở video cho mọi người xem, cậu cố ý làm khó tôi đấy à? Dương Thanh cười đáp, nếu đã nói tôi cướp video, đương nhiên tôi không thể để các người thất vọng, đúng không? Dứt lời, anh nói tiếp, ông chủ Mạnh muốn xem chứng cứ thì cứ để ông ta xem. Nghe vậy, Mạnh Hồng Nghiệp và Hoàng Mai đưa mắt nhìn nhau, đông cảm thấy hoang mang. Bọn họ biết rõ cái chết của Hoàng An chẳng hề liên quan đến Dương Thanh. Nhưng bây giờ Dương Thanh lại thừa nhận mình nắm giữ video chứng cứ trước mặt mọi người. Còn nói cho họ xem. Bọn họ nhanh chóng hiểu ra. Soạn. Ánh đèn trong sảnh bỗng nhiên tắt úm, màn hình chiếu cỡ lớn phía trước bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, ba bóng người rõ ràng được chiếu lên. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Đầu video là cảnh tượng Hoàng An cảm ơn Hoàng Mai. Đúng lúc này, trong tay Hoàng Mai đột nhiên xuất hiện một khẩu súng ngắn tinh xảo, nhắm thẳng vào giữa trán Hoàng An. Đoằng. Tiếng súng vang lên, vẻ mặt Hoàng An cứng đờ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Hoàng An chưa kịp phản ứng lại đã ngã xuống vũng máu. Cô làm gì vậy? Giọng nói của Mạnh Hồng Nghiệp vang lên. Chỉ khi Hoàng An chết, nhà họ Hoàng mới chịu phái ra cao thủ mạnh hơn. Lần này Dương Thanh chắc chắn sẽ phải chết. Hoàng An bị Dương Thanh giết, hiểu chưa? Mạnh Hồng Nghiệp gật đầu lia lịa, cậu An phát hiện vợ chưa cưới của mình bị cướp nên dẫn đại sư Đàm đi trả thù, kết quả cả hai đều bỏ mạng. Video chỉ có một phút ngắn ngủi, nhưng quá trình Hoàng An bị giết vô cùng rõ ràng. Hoàng Mai và Mạnh Hồng Nghiệp run lẩy bẩy. Hoàng Trung đã đoán được cái chết của Hoàng An liên quan đến Hoàng Mai, nhưng không ngờ bà ta chính là hung thủ. Lúc này, khuôn mặt Hoàng Trung tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoàng Mai, đây là chứng cứ cô nói sao? Bịch. Toàn thân Hoàng Mai mềm nhũn, không chịu nổi áp lực từ Hoàng Trung, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin, anh họ, em không bằng cầm thú, em là súc sinh. Em biết sai rồi, xin anh tha thứ cho em với. Mạnh Hồng Nghiệp cũng quỳ theo, đau khổ cầu khẩn, cậu Trung, tất cả đều không liên quan đến tôi. Cô Hoàng ép tôi giấu giếm sự thật. Mọi người đều cảm thấy thích thú, vốn tưởng trước đó đã đủ đặc sắc, nào ngờ kịch hay còn ở phía sau. Nhưng đây là việc riêng của nhà họ Hoàng, một trong tám gia tộc hàng đầu Yến Đô, bọn họ không dám nhúng tay vào, chỉ có thể đứng xem. Hoàng Trung nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập sát khí. Mặc dù Hoàng An là con trai ông ta nhưng chết rồi thì thôi, không phải ông ta không tiếp nhận nổi. Sinh ra trong gia tộc đứng đầu Yến Đô, không được có tình thân, chỉ có quyền lực và lợi ích. Nếu hy sinh một đứa con trai có thể đổi lấy quyền lực to lớn, ông ta sẽ không hề do dự. Thế nhưng cái chết của Hoàng An không giúp được gì cho ông ta, ngược lại còn khiến ông ta trở thành trò cười của tỉnh Giang Bình. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị truyền tới Yến Đô. Toàn bộ nhà họ Hoàng cũng sẽ bị mất mặt theo. Giết! Hoàng Trung đột nhiên ra lệnh. Vệ sĩ duy nhất bên cạnh ông ta bước ra, không chút nương tay. Vệ hình! Tiếng va chạm thật lớn vang lên.
ông ta đạp thẳng vào huyệt thái dương của Mạnh Hồng Nghiệp khiến lao ta lập tức chết tươi. Sau đó, ông ta lại tới gần Hoàng Mai. Anh họ, em biết sai rồi. Xin anh cho em một cơ hội, xin đừng giết em. Vĩnh. Hoàng Mai chưa nói hết câu, vệ sĩ đã giơ chân lên. Giống hệt Mạnh Hồng Nghiệp, Hoàng Mai cũng bị đạp vào huyệt thái dương đi đời nhà ma. Căn phòng chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Ai cũng kinh hãi trong lòng. Dương Thanh, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Hoàng Trung đột nhiên nhìn sang Dương Thanh, lạnh lùng nói. Dứt lời, ông ta quay lưng rời đi. Tôi cho phép ông đi chưa? Hoàng Trung mới đi được vài bước, chợt nghe thấy một câu nói cực kỳ bá đạo. Ông ta lập tức dừng bước, quay lại nhìn chàng trai trẻ tuổi ngông cuồng kia, cậu muốn đấu với tôi không chết không ngừng sao? Chương 398, 398, tất cả đều kết thúc. Bả vai của Hoàng Trung bị năm ngón tay của Dương Thanh chọc thủng, cơn đau tê liệt khiến ông ta gần như hôn mê. Tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng, kích thích mỗi tế bào thần kinh của tất cả người có mặt tại đây. Rất nhiều người đều thầm nghĩ trong đầu, người đang bị ấn quỷ trên mặt đất thực sự là người thừa kế nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sao? Dương Thanh cúi đầu nhìn Hoàng Trung, đôi mắt đen tuyền chỉ có sự lạnh lẽo đến từ địa ngục. Trong vòng 10 giây không xin lỗi sẽ phải chết. Bỗng Dương Thanh lên tiếng khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Trung cảm thấy cả linh hồn và cơ thể của mình đều đang run rẩy kịch liệt. Ông ta là chủ nhân tương lai của nhà họ Hoàng lại bị ép quỳ trước mặt mọi người nói xin lỗi. Nếu gia tộc biết được, ông ta sẽ lập tức bị mất quyền thừa kế. Bất kỳ gia tộc nào cũng không thể tha thứ cho chuyện làm tổn hại danh dự của gia tộc như vậy. Hoàng Trung không dám nghi ngờ, nếu ông ta không chịu xin lỗi Dương Thanh thực sự sẽ lấy mạng ông ta. Khi 10 giây sắp hết, rốt cuộc Hoàng Trung cũng chịu thỏa hiệp, cúi đầu dưới chân Dương Thanh, cắn răng nói, "Xin lỗi, tôi không nên đổ oan cho cậu khi chưa biết rõ chân tướng, lại càng không nên có ý định giết cậu. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi." Bình. Tất cả người trong sảnh đều hóa đá tập thể. Không ngờ Hoàng Trung lại xin lỗi thật. Mặc dù ông ta bị Dương Thanh ép quỳ xuống, không cách nào chống đỡ nổi, nhưng xin lỗi là do ông ta tự nói ra. Một người đàn ông trung niên mai đây sẽ nắm giữ quyền lực đỉnh cao ở Yến Đô, thân phận cao quý tới mức nào. Vậy mà giờ đây lại quỳ dưới chân một người mới hơn 20 tuổi, xin lỗi cầu xin tha thứ. Ánh mắt mọi người nhìn Dương Thanh đã không còn như trước, dù là Thạch Giang cũng không khỏi kinh hãi. Hai mắt Lao Ta đột nhiên trở nên nóng bỏng. Nếu Lao Ta có thể lôi kéo Dương Thanh gia nhập hiệp hội võ thuật, với thực lực của Dương Thanh, tiền đồ sẽ rất rộng mở. Thậm chí còn có thể tiến vào vị trí trung tâm quyền lực của hiệp hội. Cút đi. Dương Thanh trợn quát lớn. Hoàng Trung cố nén giận, bò lồm cồm dậy chật vật rời đi. Vệ sĩ của ông ta cũng chạy theo. Đứng lại. Vệ sĩ của Hoàng Trung sắp đi tới lối ra, Dương Thanh bỗng nhiên quát. Ông ta hoảng sợ run cầm cập, lồm lộm lo sợ quay lưng lại. Mang cả thi thể người nhà họ Hoàng các người đi đi. Dương Thanh lạnh lùng nói. Ông ta vội vàng chạy tới vác thi thể của Hoàng Mai đi. Căn phòng tổ chức hội giao lưu rộng lớn im phăng phát, ai cũng nhìn chằm chằm Dương Thanh. Mọi người ở đây đều là người có địa vị trong các gia tộc lớn, hiện giờ không ai dám động tới anh. Đến cả người thừa kế của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng dám ép quỳ xuống cầu xin tha thứ trước mặt mọi người, huống chi là các thế lực ở tỉnh Giang Bình. Trong 3 gia tộc đứng đầu tỉnh Giang Bình, chủ nhà họ Mạnh Mạnh Hồng Nghiệp vừa mới bị vệ sĩ của Hoàng Trung kết liễu. Ai cũng hiểu được nhà họ Mạnh đã hết thời. Vừa rồi còn có nhà họ Ninh cũng đứng về phe nhà họ Hoàng, hiện giờ Hoàng Trung bị đuổi đi như chó nhà có tang. Chủ nhà họ Ninh Ninh Chí Viễn run rẩy nhìn Dương Thanh. Lúc trước ông ta đã phái cao thủ võ thuật mạnh nhất gia tộc tới giết Dương Thanh, kết quả bị anh giết thẳng tay. Sau đó lại phái tay súng thần Đinh Tam, cuối cùng Đinh Tam đầu hàng Dương Thanh, còn nghe lệnh đi giết Ninh Thành Vũ. Những người còn lại trong nhà họ Ninh cũng đang nơm nớp lo sợ. Không chỉ nhà họ Ninh, những gia tộc từng đi theo nhà họ Hoàng đều vô cùng sợ hãi. Cho ông một phút trăng trối với con cháu. Trong lúc Ninh Chí Viễn đang thấp thỏm lo âu, Dương Thanh bỗng lạnh lùng nói với ông ta. Ninh Chí Viễn chết sững người, Dương Thanh vẫn muốn giết ông ta sao? Bịch. Ninh Chí Viễn quỳ xuống cầu khẩn, "Cậu Thanh, tại tôi mắt chó coi thường người khác đắc tội cậu, nhưng đều tại Hoàng Trung ép buộc. Nếu tôi không làm vậy, ông ta sẽ giết tôi. Xin cậu tha chết cho tôi." Đến cả Hoàng Trung cũng phải quỳ xuống cầu xin, ông ta còn do dự cái gì? Còn 20 giây. Dương Thanh thờ ơ nói. Đối với anh, Ninh Chí Viễn chỉ là một con kiến hôi, nhưng muốn giết anh thì sâu kiến cũng phải đền tội. Ninh Chí Viễn hoảng hốt, Dương Thanh vẫn không chịu tha cho ông ta sao? Người nhà họ Ninh đều buồn bã. Hôm nay Dương Thanh mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ nhà họ Ninh sẽ bị diệt vong. Người của các gia tộc từng đi theo nhà họ Hoàng cũng tuyệt vọng. Đây chính là nỗi bất hạnh của gia tộc nhỏ, không thể không chọn phe, nhưng nếu chọn sai sẽ phải trả giá bằng tương lai của cả gia tộc. Ninh Chí Viễn hiểu Dương Thanh sẽ không buông tha cho mình, cũng không xin xỏ nữa. Ông ta cúi đầu, nắm chặt hai tay, không ai nhìn thấy được vẻ mặt hiện giờ của ông ta. Tất cả mọi người đều nín thở quan sát Ninh Chí Viễn. Người nhà họ Ninh mặt ủ mày chau chờ đợi Dương Thanh xử tội. Đúng lúc này, Ninh Chí Viễn đột nhiên ngẩng phát đầu lên. Hai mắt ông ta đỏ bừng nhìn chằm chằm Dương Thanh, đồng thời rút khẩu súng quân màu đen nhắm thẳng vào anh. "Nếu cậu đã muốn tôi chết, tôi sẽ tiễn cậu xuống địa ngục trước." Gương mặt của ông ta cực kỳ dữ tợn, tay cầm súng không ngừng run rẩy. Không phải ông ta chưa từng giết người, mà là thực lực của người trẻ tuổi trước mắt quá khủng khiếp, để lại bóng ma tâm lý trong lòng ông ta. "Ninh Chí Viễn, cậu dám?" Hàn Khiếu Thiên nổi giận gào lên, mấy người sau lưng ông cụ cũng lập tức rút súng ra ngắm thẳng vào Ninh Chí Viễn. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Lúc này, Thạch Giang cũng đứng dậy, tức giận nói, "Ninh Chí Viễn, nếu cậu dám nổ súng, tôi sẽ khiến cả nhà họ Ninh phải chôn cùng." Hàn Khiếu Thiên và Thạch Giang là chủ của hai thế lực hàng đầu Giang Bình,
vậy mà cả hai đều muốn cứu Dương Thanh. Ninh Chí Viễn vô cùng tuyệt vọng. Ông ta chỉ muốn nhà họ Ninh ngày càng mạnh mẽ, tại sao những người này muốn hủy hoại gia tộc của ông ta? Càng nghĩ, ông ta càng tức giận, lại càng hận Dương Thanh. Nếu không tại Dương Thanh, sao ông ta lại đi tới bước này? Bị Ninh Chí Viễn giơ súng vào đầu, Dương Thanh vẫn bình tĩnh lên tiếng, tôi đã nói rồi, đồ chơi này chỉ là sắt vụn với tôi mà thôi. Ông nghĩ thứ này uy hiếp được tôi sao? Dứt lời, Dương Thanh cất bước đi về phía ông ta. Đứng lại. Cậu đứng lại cho tôi. Nếu không tôi nổ súng đấy. Ninh Chí Viễn run lẩy bẩy, toàn thân đã sớm ướt đẫm mồ hôi, gào ầm lên. Không dám bóp cò mà cũng đòi giết tôi, Dương Thanh trầm trọng nói. Chết tiệt. Cậu muốn chết phải không? Ninh Chí Viễn giận dữ hét lên một tiếng, ngón trỏ bóp cò. Đoảng. Tiếng súng nổ chói tai chợt vang lên. Chương 399, 399, phải gia nhập. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, một lô máu đông xuất hiện giữa lông mày Ninh Chí Viễn. Ông ta trợn trừng mắt, người đổ ập xuống. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều nhìn về phía Đinh Tam đang giơ súng sau lưng Dương Thanh. Cậu. Cậu Thanh, ông ta dám chĩa súng vào cậu, đúng là chán sống. Đinh Tam thấp phòng nói. Ánh sáng sắc bén bỗng lóe lên trong mắt Dương Thanh rồi biến mất. Bởi vì người mà Đinh Tam chĩa súng vào là Dương Thanh. Nếu Dương Thanh không tránh, người ngã xuống đã là anh rồi. Chẳng qua vừa nãy mọi người đang chú ý đến Ninh Chí Viễn nên ngó lơ Đinh Tam mà thôi. Trừ Đinh Tam ra, không ai biết Dương Thanh đã hơi nghiêng đầu vào lúc ông ta nổ súng, vừa hay né được viên đạn. Chết. Dương Thanh chỉ nói một chữ. Cùng lúc đó, anh bỗng vung tay phải, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Phập. Ngay sau đó, chính giữa lông mày Đinh Tam bỗng xuất hiện một sợi tơ máu, máu tươi liên tục chảy ra từ đó, như đóa hồng diễm lệ đang nở rộ. Cho đến lúc chết, Đinh Tam vẫn không biết Dương Thanh đã đích thân giết mình. Đại sảnh tổ chức hội giao lưu lặng ngắt như tờ, mọi người đều có vẻ hoảng sợ. Nét mặt Thạch Giang nghiêm nghị hẳn lên. Có lẽ người khác không biết Đinh Tam đã chết thế nào, nhưng lão ta là chi hội trưởng chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật nên đương nhiên sẽ thấy rõ. Sau tối nay, ở Giang Bình sẽ không còn nhà họ Mạnh và nhà họ Đinh nữa. Đến 01, nếu người của hai gia tộc này còn nán lại Giang Bình thì giết không tha. Dương Thanh nhìn quanh, lạnh lùng nói. Lời anh nói như tiếng sấm, vang dội giữa đại sảnh tổ chức hội giao lưu. Mặt người nhà họ Mạnh và người nhà họ Ninh sáng quét. Chủ gia tộc của họ đã chết trong hội giao lưu, với màn thể hiện vừa rồi của Dương Thanh, sau hôm nay, làm gì còn ai ở Giang Bình dám đối đầu với anh nữa. Anh chỉ ép người nhà họ Mạnh và người nhà họ Ninh rời khỏi Giang Bình đã là nhân từ lắm rồi. Chuyện quan trường. Hàn Khiếu Thiên cảm khái, không ngờ nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh đã tranh đấu với nhà họ Hàn suốt mấy chục năm lại biến mất chỉ vì một câu nói của Dương Thanh. Sau này tình lị chỉ do mình nhà họ Hàn quản lý. Ông cụ cũng hiểu rõ, từ giờ cả Giang Bình sẽ nghe theo lệnh Dương Thanh, một khi anh kêu gọi, ai dám chống đối chứ. Nhưng khi nghĩ tới thân phận của Dương Thanh, Hàn Khiếu Thiên lại thấy tất cả những gì xảy ra tối nay quá đỗi bình thường. Anh là tướng quân bảo vệ biên giới phía bắc của Chiêu Châu, nếu muốn san bằng một Giang Bình nhỏ nhoi thì khó gì chứ. Cho dù Dương Thanh xóa sổ 8 nhà quyền thế ở Hiến Đô thì Hàn Khiếu Thiên cũng không bất ngờ. Từ hôm nay trở đi, Giang Bình sẽ nghe theo sự dẫn dắt của cậu Thanh, nhà họ Hàn tình nguyện phục tùng, đi theo cậu. Hàn Khiếu Thiên bỗng bước lên trước, cung kính nhìn Dương Thanh rồi cúi đầu. Lời ông cụ nói như sấm sét giáng từ 9 tầng mây, khiến mọi người ngơ ngác. Trong số 3 gia tộc mạnh nhất tỉnh Giang Bình, nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh đã bị Dương Thanh đuổi đi, chỉ còn mỗi nhà họ Hàn. Có thể nói sau này, nhà họ Hàn chính là vương tộc ở Giang Bình. Không ngờ lúc này, chủ gia tộc họ Hàn lại không lưng ốn gối với Dương Thanh, bày tỏ mong muốn phục tùng anh trước mặt tất cả mọi người. Nhà họ Quan chúng tôi vẫn sẽ nghe theo sự dẫn dắt của cậu Thanh, nguyện đi theo cậu cả đời. Quan Chính Sơn vội dẫn Quan Tuyết Tùng bước lên, không người nói, giọng điệu vô cùng chân thành. Nhà họ Trần chúng tôi vẫn sẽ nghe theo sự dẫn dắt của cậu Thanh, nguyện đi theo cậu cả đời. Trần Hưng Hải cũng vội dẫn người nhà họ Trần bước đến, bày tỏ thái độ trước mặt mọi người. Nhà họ Phùng tình nguyện đi theo cậu Thanh. Nhà họ Trương tình nguyện đi theo cậu Thanh. Trong lúc nhất thời, 60, 70 chủ gia tộc quyền thế ở Giang Bình đều đứng dậy, công khai bày tỏ mong muốn được đi theo Dương Thanh. Cuối cùng, trừ nhà họ Ngụy ở Giang Hải và chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật ra, tất cả các gia tộc khác đều tỏ ý muốn như thế. Cảnh tượng này đúng là khiến người ta rung động sâu sắc. Ngụy Thành Châu nhìn về phía Thạch Giang với vẻ hơi bối rối. Hiệp hội Võ thuật vẫn luôn là chỗ dựa của nhà họ Ngụy, hôm nay lão ta đến tìm Dương Thanh từ trước để bày tỏ mong muốn liên minh cũng vì nghe lệnh Thạch Giang. Hiệp hội Võ thuật cũng muốn trở thành bá chủ duy nhất ở Giang Bình, nhưng ai ngờ sự mạnh mẽ của Dương Thanh lại chinh phục được tất cả các gia tộc chứ. Dương Thanh, cậu ép Hoàng Trung quỳ xuống xin lỗi, chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ không dễ dàng tha cho cậu. Trong lúc chủ của các gia tộc lớn ở Giang Bình đang thi nhau tỏ ý muốn đi theo Dương Thanh, Thạch Giang bỗng lên tiếng. Lão ta gọi thẳng tên Dương Thanh chứ không hề cung kính chút nào. Dương Thanh thản nhiên nhìn Thạch Giang, không nói gì, chờ lão ta nói tiếp. Tôi nghĩ, chắc cậu cũng biết Hiệp hội Võ thuật nhỉ? Thạch Giang nói, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập Hiệp hội Võ thuật, ngay cả nhà họ Hoàng một trong 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô cũng không dám làm gì cậu đâu. Lời của Thạch Giang đã dẫn đến sóng to gió lớn. Không ai ngờ Thạch Giang lại định lôi kéo Dương Thanh gia nhập Hiệp hội Võ thuật. Ý ông là tôi sẽ phải phục tùng Hiệp hội Võ thuật ư? Dương Thanh nhìn Thạch Giang với nét mặt kỳ lạ. Thạch Giang gật đầu, Hiệp hội Võ thuật có chi hội trên toàn thế giới, thực lực tổng hợp và địa vị không hề thua 8 nhà quyền thế nhất Yến Đô chút nào, hơn nữa trong hiệp hội toàn cao thủ, vô cùng phù hợp với cậu đấy. Cậu còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ cần cậu gia nhập Hiệp hội Võ thuật, không đến 10 năm,
cậu sẽ có cơ hội tiến vào trung tâm quyền lực ở trụ sở chính của hiệp hội. Đến khi đó, gái đẹp, tiền bạc, địa vị, quyền lực, cậu muốn gì cũng có hết. Thạch Giang nhìn Dương Thanh với vẻ thiết tha. Nếu có thể lôi kéo Dương Thanh gia nhập hiệp hội võ thuật, chẳng những nắm giữ được cả Giang Bình mà hiệp hội còn có thêm một thanh niên đầy tiềm năng nữa. Nếu có ngày Dương Thanh thực sự tiến vào trung tâm quyền lực của hiệp hội võ thuật, địa vị của lão ta cũng sẽ được nâng cao. Người của các gia tộc quyền thế đều nhìn Dương Thanh với vẻ hâm mộ. Họ tỏ vẻ sẵn lòng phục tùng Dương Thanh cũng chỉ vì hùa theo số đông, chứ họ thấy địa vị của hiệp hội võ thuật cao hơn nhiều. Cho dù họ muốn gia nhập hiệp hội võ thuật thì cũng không đủ tư cách. Dương Thanh còn trẻ thế mà đã được mời, có thể tưởng tượng được họ đang hâm mộ anh đến đâu. Trong lúc Thạch Giang tưởng Dương Thanh sẽ đồng ý gia nhập ngay, Dương Thanh bỗng lắc đầu, "Tôi không hứng thú." "Cậu nói gì cơ?" Thạch Giang lập tức ngẩn người, cứ tưởng mình nghe nhầm. Lão ta thừa nhận, Dương Thanh rất mạnh. Nhưng theo lão ta thấy, cho dù Dương Thanh mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một mình mà thôi. Trong hiệp hội võ thuật có rất nhiều cao thủ thực thụ, bất kỳ ai cũng có thể làm được chuyện mà hôm nay Dương Thanh làm. Quan trọng nhất là hiệp hội võ thuật rất ít khi chủ động mời người ta gia nhập, rất nhiều người đã tốn bao công sức để được vào đây đấy. Không ngờ Dương Thanh lại dám từ chối. "Chi hội trưởng Giang, nếu cậu Thanh đã từ chối gia nhập hiệp hội võ thuật rồi thì ông cũng đừng lãng phí nước bọt nữa." Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Thạch Giang. Đồng thời, ông cụ cũng thấy hơi tức giận. Trong mắt ông cụ, Dương Thanh là tướng quân bảo vệ biên giới phía Bắc Chiêu Châu, cũng chẳng khác gì thần linh. Ngay cả vị trí hội trưởng của hiệp hội võ thuật cũng không xứng với Dương Thanh ấy chứ. Thạch Giang còn định ép Dương Thanh phục tùng, đúng là sỉ nhục. "Không liên quan gì đến ông." "Câm miệng cho tôi." Thạch Giang tức giận quát. Lao ta vốn đã tức giận vì bị Dương Thanh từ chối, không ngờ Hàn Khiếu Thiên còn dám cho mồm vào. Hàn Khiếu Thiên nhíu mày, nhưng khi nhớ đến địa vị của hiệp hội võ thuật, ông cụ vẫn chọn im lặng. "Dương Thanh, cậu đừng không biết điều, gia nhập hiệp hội võ thuật là vinh hạnh của cậu đấy." Giọng Thạch Giang lạnh hẳn đi. Theo lão ta thấy, nếu Dương Thanh không gia nhập hiệp hội võ thuật mà lão ta lại muốn nắm giữ Giang Bình, lão ta sẽ phải cướp nó từ tay Dương Thanh. Thế nên, Dương Thanh chỉ có thể phục tùng hoặc đối địch với hiệp hội võ thuật chứ không còn lựa chọn nào khác. "Cút." Dương Thanh sầm mặt, quát Thạch Giang. Chương 400, độc nhất vô nhị. Chữ cút này khiến đám đông sợ ngây người. Dương Thanh dám đối đầu với Hoàng Trung, đồng thời ép được đối phương rời khỏi Giang Bình, thế đã đủ đáng sợ lắm rồi. Bây giờ anh còn dám tức giận mắng chi hội trưởng của hiệp hội võ thuật ngay trước mặt mọi người nữa chứ? Thạch Giang cũng ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại ngay. Tuy lão ta chỉ là một trong vô số chi hội trưởng của hiệp hội võ thuật, nhưng ở Giang Bình, lão ta đã được xem như nhân vật có quyền thế ngút trời rồi. Giờ lão ta lại bị một thằng nhãi hơn 20 tuổi quát trước mặt mọi người, đúng là nhục nhã. "Tên nhãi, cậu nói gì cơ?" Thạch Giang lập tức sầm mặt, trong mắt tràn ngập sát khí. Tứ đại kim cương bên cạnh lão ta cũng hằn học nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Chỉ cần Thạch Giang ra lệnh, họ sẽ tấn công anh ngay. Họ là cao thủ của hiệp hội võ thuật, chưa bao giờ ngán ai trong lĩnh vực này cả. "Tôi bảo ông cút." Dương Thanh hít mắt, "Giờ ông nghe rõ chưa?" Đại sảnh rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả đại sảnh, mọi người đều có cảm giác giông báo sắp kéo đến. "Tên ngay kia, cậu tưởng có chút thực lực thì có thể coi trời bằng vung à?" Thạch Giang nghiến răng nghiến lợi. Nếu bảo lão ta đánh nhau với Dương Thanh thì lão ta lại không dám. Thực lực mà Dương Thanh vừa phô bày đã vượt quá tưởng tượng của lão ta. Tuy lão ta cũng làm được như thế nhưng phải bùng nổ thực lực mạnh mẽ nhất của mình. Cho đến giờ, Dương Thanh vẫn chưa để lộ thực lực thật sự của anh, cho dù đối mặt với bất cứ kẻ địch nào, hình như anh luôn có thể dễ dàng giải quyết. Lão ta bỗng cảm thấy người thanh niên trước mặt mình rất khó lường. "Chi hội trưởng Giang, trước giờ hiệp hội võ thuật không nhúng tay vào chuyện giữa các gia tộc lớn, giờ ông lại định ép cậu Thanh gia nhập, hơi quá đáng rồi nhỉ?" Lúc này, Hàn Khiếu Thiên lại đứng dậy, nhìn về phía Thạch Giang. Tiếp đến, Quan Chính Sơn cũng đứng lên, "Ông chủ Hàn nói không sai, ông ép cậu Thanh gia nhập hiệp hội võ thuật là quá đáng rồi đó." "Hiệp hội võ thuật quá đáng rồi đấy." Trần Hưng Hải cũng đứng dậy. "Hiệp hội võ thuật quá đáng rồi đấy." Tô Thành Vũ thừa cơ nói. "Hiệp hội võ thuật quá đáng rồi đấy." "Hiệp hội võ thuật quá đáng rồi đấy." Ngay sau đó lại có thêm mấy chủ gia tộc khác đứng dậy. Trong đại sảnh tràn ngập những câu nói với nội dung giống nhau. Thạch Giang sầm mặt, lão ta không ngờ chi hội trưởng chi hội Giang Bình của hiệp hội võ thuật như lão ta lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi sỉ nhục như thế. Không sai, lão ta nghĩ tất cả những gì đang xảy ra đều là nỗi nhục do Dương Thanh mang lại. Trừ một vài gia tộc e ngại hiệp hội võ thuật, 6, 70 nhà quyền thế ở tỉnh Giang Bình đều đứng về phía Dương Thanh. Các cô gái trẻ đến từ những gia tộc lớn nhìn người thanh niên đang đứng chắp tay sau lưng trong đại sảnh, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng khác thường. Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải cũng có vẻ cảm khái. Họ nghĩ đến khoảng thời gian dám đối đầu với Dương Thanh trong quá khứ, rồi nghĩ tới kết cục của nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh, thầm cảm thấy may mắn. Lúc này họ đã hiểu, chỉ cần luôn trung thành, Dương Thanh sẽ dẫn dắt họ tạo ra những kỳ tích lớn hơn. "Giỏi, giỏi lắm. Các người sẽ phải trả giá đắt vì lựa chọn ngày hôm nay." Thạch Giang vô cùng chấn động, nhưng lão ta vẫn buông lời ác độc để giữ thân phận và địa vị của mình. Lão ta nói rồi quay người rời đi. Người của hiệp hội võ thuật cũng lập tức rời khỏi đại sảnh. Người nhà họ Hoàng cũng rời đi theo. Còn người nhà họ Mạnh và người nhà họ Ninh thì đã bị câu nói của Dương Thanh trục xuất từ nãy rồi. Kể từ giờ phút này, nhà họ Quan xin được tôn cậu Thanh làm chủ nhân. Đúng lúc này, Quan Chính Sơn dẫn Quan Tuyết Tùng bước lên trước một bước, quỳ một gối xuống đất, cúi cái đầu kiêu ngạo trước Dương Thanh. Cảnh tượng này khiến những người khác rung động sâu sắc. Tuy nhà họ Quan đã phục tùng Dương Thanh từ lâu, nhưng vào giờ phút này,
Quan Chính Sơn đang tuyên bố sẽ coi Dương Thanh là chủ nhân ngay trước mặt mọi người. Nếu trước kia, giữa nhà họ Quan và Dương Thanh có quan hệ hợp tác thì kể từ giờ phút này, giữa họ chỉ còn quan hệ chủ tớ mà thôi. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Trần Hưng Hải cũng vội dẫn dòng chính của gia tộc lên, quỳ một gối xuống, kể từ giờ phút này, nhà họ Trần xin được tôn cậu Thanh làm chủ nhân. Thực lực mà Dương Thanh vừa thể hiện đã khiến họ hiểu rõ, từ giờ phút này trở đi, cả Giang Bình sẽ nghe theo lệnh anh. Gia tộc nào có quan hệ gần gũi với Dương Thanh hơn thì địa vị cũng sẽ cao thêm một bậc. Bây giờ hai trong ba gia tộc lớn ở tỉnh Lỵ đã bị xóa sổ rồi. Là thời cơ tốt để các gia tộc khác lên thay. Kể từ giờ phút này, nhà họ Tô ở Giang Hải xin được tôn cậu Thanh làm chủ nhân. Tô Thành Vũ cũng theo sát phía sau. Tô Thành Vũ vốn nghi ngờ về việc liệu Dương Thanh có thể sống sót trong cuộc đấu đá nội bộ của gia tộc Vũ Văn Không, nhưng từ khi Hoàng Trung bị đuổi đi, tất cả sự ngờ vực cũng biến mất. Đây là cơ hội của nhà họ Tô. Kể từ giờ phút này, nhà họ Hàn xin được tôn cậu Thanh làm chủ nhân. Một giọng nói giả cỗi bông vang lên, Hàn Khiếu Thiên dẫn dòng chính của gia tộc bước đến, quỳ một gối trước mặt Dương Thanh, tuyên bố sẽ phục tùng anh. Rầm. Hành động của Hàn Khiếu Thiên khiến mọi người ngây ngẩn. Ngay cả Hàn Khiếu Thiên cũng muốn phục tùng Dương Thanh ư? Ai cũng biết Hàn Khiếu Thiên vốn kiên cường và khẳng khái, cho dù là gia tộc đến từ Yến Đô thì ông cụ cũng không sợ. Nhưng hôm nay, một cậu thanh niên hơn 20 tuổi lại có thể khiến ông cụ cam lòng quỳ một gối xuống đất. Vào giờ phút này, Hàn Diệp bên cạnh Hàn Khiếu Thiên đang cảm thấy vô cùng kinh hãi và chua xót. Vừa mới tối qua thôi, ông ta còn cảnh cáo Dương Thanh không được đến gần Hàn Phi Phi. Nào ngờ chỉ mới một ngày, Dương Thanh đã dùng sự mạnh mẽ của mình để tát thẳng vào mặt ông ta. Nếu người thế này có thể trở thành con rể ông ta thì đúng là phúc mấy đời của nhà họ Hàn. Thế mà ông ta còn sợ đối phương không xứng với con gái mình nữa chứ. Cho dù hôm nay, chủ của tám gia tộc quyền thế ở Yến Đô đích thân đến đây, Hàn Khiếu Thiên cũng sẽ không làm thế. Ông cụ làm vậy vì Dương Thanh là tướng quân bảo vệ biên giới phía bắc của Chiêu Châu. Anh là người trấn thủ phương bắc của Chiêu Châu rộng lớn, chỉ riêng cống hiến lớn lao của anh với Chiêu Châu thôi đã xứng đáng để ông cụ quỳ xuống rồi. Nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà xin được tôn cậu Thanh làm chủ nhân. Nhà họ Tề ở thành phố Sương xin được tôn cậu Thanh làm chủ nhân. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, những người khác cũng thi nhau quỳ trước mặt Dương Thanh, xin được đi theo anh. Đến cuối cùng, chỉ còn nhà họ Ngụy ở Giang Hải đang đứng đờ ra đó. Dương Thanh im lặng nhìn về phía Ngụy Thành Châu. Vào giờ phút này, Ngụy Thành Châu cảm thấy rất buồn chồn và gượng gạo. Lao ta bỗng cảm thấy ánh mắt của cậu thanh niên đang nhìn mình chẳng khác nào ánh mắt ác ma đáng sợ nhất địa ngục. Rầm. Ngụy Thành Châu không thể chịu được áp lực từ Dương Thanh, nặng nề quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, cao giọng quát, nhà họ Ngụy ở Giang Hải xin được tôn cậu Thanh làm chủ nhân. Đến lúc này, chủ của 60-70 gia tộc quyền thế ở Giang Bình đều đã quỳ trước mặt một người thanh niên. Để tôn anh làm chủ nhân. Cả đại sảnh vô cùng im mắng, ai cũng cúi đầu, không dám nhìn bóng dáng độc nhất vô nhị ấy. Chương 401, ý đồ xấu xa. Ai cũng hiểu sau hôm nay, cả Giang Bình sẽ nghe lệnh Dương Thanh. Không ngờ một thanh niên hơn 20 tuổi lại dễ dàng hoàn thành chuyện mà cả nhà họ Hoàng thuộc 8 gia tộc lớn ở Yến Đô lẫn chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật đều không làm được. Cùng lúc đó, một chiếc Rolls-Royce màu đen đang phóng đến sân bay. Người ngồi trong xe chính là Hoàng Trung vừa rời khỏi khách sạn Trung Châu. Lúc này, ông ta đang ngồi ở ghế sau với sắc mặt vô cùng u ám. Ông Trung, có cần xin sự trợ giúp từ Yến Đô không ạ? Một người trung niên ngồi ở ghế phụ lái thấp thỏm hỏi. Ông ta là vệ sĩ của Hoàng Trung, đã đi theo Hoàng Trung rất nhiều năm, cũng giúp Hoàng Trung ngăn cản vô số nguy hiểm. Nhưng vừa nãy, ở đại sảnh tổ chức hội giao lưu, chỉ một chữ cút của Dương Thanh đã khiến ông ta phải lùi bước. Lúc này ông ta vô cùng sợ hãi, sợ Hoàng Trung sẽ đổ những chuyện xảy ra ngày hôm nay lên đầu mình. Hoàng Trung lạnh lùng nhìn vệ sĩ, nếu ông dám tiết lộ nửa chữ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ xử lý ông đấy. Nghe thấy thế, vệ sĩ run rẩy, lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, Hoàng Trung mới nói, sau này tôi sẽ bắt thằng nhãi đó chịu gấp bội nỗi nhục ngày hôm nay, nhưng giờ tôi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu nhà họ Hoàng biết chuyện này, vị trí người thừa kế của tôi sẽ bị hủy bỏ ngay. Đừng quên, có rất nhiều người trong gia tộc đang để mắt đến tôi đấy. Bây giờ Hiệp hội Võ thuật cũng nhúng tay vào, gần như không còn bất kỳ hy vọng gì trong việc nắm giữ Giang Bình nữa, tôi chỉ có thể chuyển mục tiêu sang nơi khác thôi. Nghe Hoàng Trung giải thích như thế, vệ sĩ chợt hiểu ra, chẳng những chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Hoàng Trung mất hết thể diện mà còn làm bẽ mặt nhà họ Hoàng. Một khi chuyện xảy ra tối nay truyền đến Yến Đô, nhà họ Hoàng sẽ trở thành trò cười cho cả Yến Đô. Đến khi đó, ông ta cũng chỉ còn đường chết, dù sao chức trách của ông ta cũng là bảo vệ Hoàng Trung mà. Nhưng ông ta lại bị Dương Thanh quát cho lùi bước, không dám tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Trung chịu đủ. Nhưng nếu người ở Giang Bình để lộ chuyện này thì sao ạ? Vệ sĩ của Hoàng Trung hơi lo lắng. Nhỡ người ở Giang Bình tiết lộ chuyện này rồi Hoàng Trung tưởng ông ta làm thì sao? Ngu xuẩn. Hoàng Trung mắng rồi lạnh lùng nói, chỉ là gia tộc nhỏ ở Giang Bình, sao dám lan truyền chuyện xảy ra tối nay chứ? Trừ khi họ chẳng sống, Hiệp hội Võ thuật cũng sẽ không để lộ chuyện này, dù sao tôi cũng là người thừa kế của nhà họ Hoàng. Một khi nhà họ Hoàng biết tôi đã phải chịu nhục trước mặt mọi người, chắc chắn thù hận giữa nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ thuật sẽ nhiều thêm. Nếu tuyên chiến với nhau, cả nhà họ Hoàng lẫn Hiệp hội Võ thuật đều sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Nhìn chung, bây giờ, các thế lực lớn ở Yến Đô đang rất ổn định, không ai dám phá vỡ sự cân bằng này. Tuy Hoàng Trung rất bất mãn với vệ sĩ nhưng cũng biết rõ sự trung thành của đối phương. Sau khi giải thích xong, ông ta cũng thoải mái hơn nhiều. Ông ta muốn nắm giữ Giang Bình để củng cố địa vị của mình,
nhưng không nhất thiết cứ phải là Giang Bình. Nếu nắm giữ nơi khác thì vẫn có thể củng cố vị trí người thừa kế của ông ta. Hoàng Trung không nán lại Giang Bình. Ông ta rời khỏi khách sạn Trung Châu rồi đến sân bay luôn, rời xa nơi đã khiến ông ta phải chịu đục nhã này. Một bên khác, Thạch Giang của Hiệp hội Võ thuật cũng rời khỏi khách sạn Trung Châu. Trên đường về, Thạch Giang vô cùng tức giận, quá hứng hách. Quá hứng hách. Tưởng có chút thực lực là có thể chống lại Hiệp hội Võ thuật à? Tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày. Chắc chắn không. Tức chết mất. Thạch Giang tức điên, chỉ hận không thể cử người đi giết Dương Thanh luôn. Tuy lão ta đang sôi máu, nhưng người được cử tới Giang Bình để làm chi hội trưởng như lão ta cũng không ngu. Lão ta biết rõ, chỉ riêng thực lực mà Dương Thanh thể hiện ra trước đó đã hơn xa lão ta rồi. Ở Hiệp hội Võ thuật, kẻ mạnh làm vua. Ở chi hội tỉnh Giang Bình, lão ta có thực lực mạnh nhất. Ngay cả lão ta cũng không phải đối thủ của anh, nói gì đến những người khác chứ. Nếu bây giờ muốn giải quyết Dương Thanh thì chỉ có thể tìm cao thủ mạnh hơn ở trụ sở chính của Hiệp hội Võ thuật mà thôi. Chi hội trưởng, tôi có cách này. Không chừng sẽ giết được thằng nhãi kia đấy. Đúng lúc này, một người trung niên ngồi ở ghế phụ lái bỗng nói. Người này tên Lý Nam, là cấp dưới mà Thạch Giang tin tưởng nhất. Lý Nam đã đi theo Thạch Giang từ trước khi lão ta được cử đến Giang Bình để làm chi hội trưởng. Bên cạnh Thạch Giang, Lý Nam đóng vai trò quân sư, bày mưu tính kế. Có thể nói, nếu không có Lý Nam thì cũng không có Thạch Giang bây giờ. Nghe thấy Lý Nam nói thế, Thạch Giang lập tức vui mừng hỏi, mau nói đi, cậu có cách gì thế? Trong đôi mắt sâu thẳm của Lý Nam xuất hiện vẻ hung tàn. Ông ta hít mắt, chi hội trưởng, anh vẫn nhớ chuyện của chi hội phó Ngưu Căn Sinh chứ? Nghe thấy thế, sắc mặt Thạch Giang trùng xuống ngay. Ngưu Căn Sinh đã biến mất hơn nửa tháng, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Thạch Giang nghiêm nghị nói. Lý Nam lắc đầu, chi hội trưởng, anh nghĩ Ngưu Căn Sinh còn sống không? Cậu có ý gì? Thạch Giang nhíu mày. Lý Nam nói, Ngưu Căn Sinh là chi hội phó của chi hội chúng ta, không thể vô cớ biến mất hơn nửa tháng được. Tôi gần như có thể khẳng định, ông ta đã chết rồi. Sao cơ? Chết á? Sắc mặt Thạch Giang thay đổi ngay. Lý Nam gật đầu, Ngưu Căn Sinh ỷ vào thân phận của anh trai, tuy bình thường không tuân thủ quy định lắm, còn lén làm một số chuyện. Nhưng nhìn chung, ông ta vẫn có chừng mực. Theo tôi biết, ông ta chưa bao giờ biến mất lâu như thế. Dù sao anh trai ông ta cũng là người của trụ sở chính Hiệp hội Võ thuật, nếu ông ta làm quá đạt thì sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của anh trai. Bây giờ tự dưng ông ta lại biến mất lâu như thế, chắc chắn đã gặp chuyện rồi. Lý Nam đã đoán được chuyện này từ lâu nhưng không nói. Lúc này ông ta bỗng nhắc tới chuyện này, khiến Thạch Giang cảm thấy áp lực một cách khó hiểu. Anh trai Ngưu Căn Sinh là cao thủ ở trụ sở chính của Hiệp hội Võ thuật, có thân phận cực kỳ cao quý, Thạch Giang vốn không có tư cách sánh vai với ông ta. Bây giờ Ngưu Căn Sinh lại chết ở chi hội của lão ta, nếu anh trai Ngưu Căn Sinh biết thì sẽ ảnh hưởng tới lão ta rất nhiều. Nếu cậu đã nhắc đến chuyện này thì chắc cũng nghĩ ra cách đối phó rồi nhỉ? Thạch Giang im lặng một lúc lâu rồi trầm giọng hỏi. Lý Nam gật nhẹ đầu, chúng ta có thể đổ chuyện này cho Dương Thanh. Vu oan cho thằng nhãi đó á? Thạch Giang lập tức giật mình. Lý Nam mỉm cười, chi hội trưởng, anh nói thật cho tôi biết đi, thực lực của thằng nhãi đó so với anh thế nào? Rất có thể nó mạnh hơn tôi. Trước mặt Lý Nam, Thạch Giang không giấu giếm bất cứ chuyện gì, nói đúng sự thật. Lý Nam nói, cho dù nó không mạnh hơn anh thì ít nhất cũng ngang với anh, tức là nó có năng lực giết Ngưu Căn Sinh thật. Chúng ta chỉ cần đổ cái chết của Ngưu Căn Sinh lên đầu Dương Thanh, chắc chắn anh trai của Ngưu Căn Sinh sẽ đích thân đến. Tới khi đó, thằng ngại ấy chỉ còn đường chết mà thôi. Cho dù anh trai Ngưu Căn Sinh trách anh thì cũng không thể làm gì anh vì chuyện này được. Sau khi ông ta giết Dương Thanh, những gia tộc khác chỉ là đám ô hợp. Đến khi đó, chúng ta lại cử cao thủ đi ám sát chủ của mấy gia tộc đó, chẳng phải Giang Bình sẽ về tay chúng ta ư? Trong mắt Lý Nam tràn ngập sự nham hiểm. Thạch Giang đang lo âu lập tức mừng rỡ, cười lớn, hay lắm. Không hổ là anh em tốt của Thạch Giang này, có cậu ở đây rồi, giành lấy Giang Bình đâu còn khó nữa. Chương 402, 402, nghìn người chỉ trỏ. Hội giao lưu được tổ chức 3 năm một lần nhanh chóng kết thúc. Mỗi khi hội giao lưu được tổ chức, thứ hạng của các gia tộc lớn ở Giang Bình lại có sự thay đổi. Bây giờ 60-70 gia tộc quyền thế ở Giang Bình rộng lớn đều đã tôn Dương Thanh làm chủ nhân. Có thể nói sau này Dương Thanh chính là vua của Giang Bình, hội giao lưu cũng không còn ý nghĩa để tồn tại nữa. Đám người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh rộng rãi, chỉ còn Dương Thanh và Hàn Khiếu Thiên. Chiến sĩ Hàn Khiếu Thiên thuộc sư đoàn số 1, quân đoàn thường thắng ở biên giới phía Bắc xin được gửi lời chào đến tướng quân. Khi những người khác đã đi hết, Hàn Khiếu Thiên đứng thẳng trước mặt Dương Thanh, cung kính nhìn anh. Soạn. Ông cụ cúi chào anh bằng tư thế tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trong mắt ông cụ tràn ngập sự kính trọng đầy chân thành. Đây là lời chào từ một chiến sĩ già đến tướng quân mới của biên giới phía Bắc. Dương Thanh nhìn dáng vẻ cung kính của Hàn Khiếu Thiên, cảm khái vô cùng. Anh cũng đứng thẳng, chào lại rồi cao giọng nói, tướng quân tiền nhiệm ở biên giới phía Bắc nước Chiêu Châu, Dương Thanh. Sau khi chào lại một cách nghiêm túc, Dương Thanh mới nói với vẻ cảm khái, ông chủ Hàn, từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc thì tôi đã không còn là tướng quân nữa rồi, ông đừng trang trọng quá như thế. Hàn Khiếu Thiên nghiêm túc nói, sau khi đến biên giới phía Bắc thì sẽ mãi là người của nơi này, tuy cậu đã rời đi nhưng trong lòng tôi, bất cứ vị tướng quân nào cũng đáng để tôi chào như thế. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hàn Khiếu Thiên, Dương Thanh hiểu rõ, người chiến sĩ già này có tình cảm rất sâu sắc với biên giới phía Bắc. Nếu chưa trải qua cuộc rèn luyện sống còn trên chiến trường ở biên giới phía Bắc thì sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm sâu sắc của những chiến sĩ với nơi đây. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta tâm sự việc khác đi. Dương Thanh bỗng nói. Vừa nãy,
Khi tất cả mọi người rời đi, anh chỉ gọi Hàn Khiếu Thiên lại. Vì anh có chuyện muốn hỏi ông cụ. Sau khi biết thân phận của Dương Thanh, ánh mắt của Hàn Khiếu Thiên khi nhìn anh luôn tràn ngập sự cung kính. Cậu Thanh, cậu cứ nói đi. Hàn Khiếu Thiên kính cẩn nói. Dương Thanh hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không xoắn xuýt về sự cung kính của ông cụ nữa, tuy có vẻ Giang Bình đã được thống nhất nhưng vẫn còn mối họa ngầm rất lớn, nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ Thuật có thể quay lại bất cứ lúc nào. Chắc chắn họ sẽ cử người có địa vị và thực lực mạnh hơn đến, không biết ông chủ Hàn có cao kiến gì không? Dương Thanh hỏi. Tình Lệ vốn có ba gia tộc lớn, bây giờ nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh đã bị xóa sổ hẳn, chỉ còn mỗi nhà họ Hàn. Tuy nhà họ Quan và nhà họ Trần thân thiết với anh hơn nhà họ Hàn, nhưng sức ảnh hưởng của họ không thể bằng nhà họ Hàn được. Có thể nói, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do trời xui đất khiến. Dương Thanh vốn không định thống nhất Giang Bình, vì nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ Thuật quá hống hách nên anh mới phải ra tay, từ đó cũng khiến mọi người kinh hãi. Hàn Khiếu Thiên nghiêm túc suy tư một lát rồi nói, cậu Thanh, tôi cho rằng nhà họ Hoàng không quá đáng sợ đâu. Mối phiền phức lớn nhất bây giờ chính là Hiệp hội Võ Thuật. Sao lại thế? Dương Thanh hỏi. Tỉnh Giang Bình không phải lựa chọn duy nhất của nhà họ Hoàng, họ có thể chọn tỉnh khác. Hôm nay, cậu ép Hoàng Trung quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người, nếu chuyện này đến tai nhà họ Hoàng, chẳng những Hoàng Trung sẽ đánh mất vị trí người thừa kế mà còn có nguy cơ bị đuổi khỏi trung tâm quyền lực của gia tộc. Thế nên, chắc chắn Hoàng Trung sẽ tìm mọi cách để ỉm chuyện này xuống chứ không báo cho nhà họ Hoàng. Nhưng Hiệp hội Võ Thuật thì lại là mối phiền phức lớn. Thạch Giang có thể trở thành chi hội trưởng của chi hội Giang Bình, chắc chắn ông ta không ngu. Ông ta đã chọn rời đi vì không thắng được cậu, nếu Hiệp hội Võ Thuật cử thêm người đến, thực lực của họ sẽ ngày càng mạnh mẽ. Thế nên trong thời gian tới, không cần lo về nhà họ Hoàng, nhưng nhất định phải đề phòng Hiệp hội Võ Thuật. Hàn Khiếu Thiên nghiêm túc nói, Hiệp hội Võ Thuật vẫn gây ra áp lực khổng lồ cho ông cụ. Tuy Hiệp hội Võ Thuật ở tỉnh Giang Bình chỉ là chi hội, nhưng chỗ đáng sợ thực sự là vô số cao thủ ở trụ sở chính của Hiệp hội Võ Thuật cơ. Dương Thanh gật nhẹ đầu, không hề sợ hãi, im lặng một lát rồi nói, thật ra tôi không sợ Hiệp hội Võ Thuật, nhưng e rằng họ sẽ ra tay với các ông. Dù sao hồi nãy, các gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bình ngoan ngoãn phục tùng tôi cũng vì có sự dẫn đầu của nhà họ Hàn, nhà họ Quan và nhà họ Trần. Nếu Hiệp hội Võ Thuật ra tay với các ông thì sẽ tạo thành phiền phức lớn cho tôi. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, nếu Hiệp hội Võ Thuật thực sự định ra tay với chúng tôi đầu tiên thì chúng tôi đành đỡ vậy. Tuy nhà họ Hàn không có nhiều cao thủ như Hiệp hội Võ Thuật, nhưng nếu họ dám nhắm vào nhà họ Hàn, dù có đánh đổi bằng cả gia tộc thì tôi cũng sẽ khiến họ phải lao đao. Dương Thanh lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, hy vọng là do chúng ta nghĩ nhiều, nhưng dù thế nào thì ông chủ Hàn cũng phải bình tĩnh, còn người còn của. Chuyện với Hiệp hội Võ Thuật bắt nguồn từ anh, Dương Thanh không muốn liên lụy tới người khác. Hàn Khiếu Thiên mỉm cười, cậu Thanh cứ yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Sau khi trò chuyện với Hàn Khiếu Thiên chốc lát, Dương Thanh rời khỏi khách sạn Trung Châu. Anh rể. Dương Thanh vừa ra khỏi khách sạn, một giọng nói quen thuộc đống vang lên. Ý Y Y, sao em lại ở đây thế? Khi thấy Tần Y Y, Dương Thanh hơi ngờ vực. Tần Y là tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh nên cũng nhận được thư mời, nhưng là thư mời đến hội giao lưu cấp thấp. Lúc này mắt cô ta đỏ hoe, nét mặt trông khá u sầu, rõ ràng đã gặp phải phiền phức gì đó. Hội giao lưu bên em cũng vừa kết thúc xong, Tần Y giải thích. Hội giao lưu hôm nay thế nào? Dương Thanh hỏi. Anh cũng không hỏi thẳng Tần Y xem đã xảy ra chuyện gì. Nếu cô ta muốn nói thì chắc chắn sẽ không giấu giếm. Tần Y gật nhẹ đầu, cũng tạm được, nhưng hơi khác với những gì mà em mong đợi. Dương Thanh mỉm cười, em cứ yên tâm, sau tối nay, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ trở thành doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Giang Bình. Anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, bây giờ tất cả các gia tộc quyền thế ở Giang Bình đều đã phục tùng anh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau tối nay, giá trị của tập đoàn Nhạn Thanh trên thị trường sẽ tăng vọt. Tần Y gật cười, không nói gì. Em vẫn chưa ăn gì nhỉ? Anh dẫn em đi ăn bữa khuya nhé. Dương Thanh cười nói, nghe nói ở tỉnh Lỵ có một con phố ẩm thực dân tộc, có rất nhiều quán ăn dân tộc trong đó, chúng ta đi nếm thử xem sao. Trên đường đi, Tần Y không nói gì, tâm trạng cũng rất xa xút, cứ lầm lui đi theo Dương Thanh. Chỉ toàn Dương Thanh nói, thỉnh thoảng Tần Y mới đáp lại. Điều này khiến Dương Thanh càng thêm lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tâm trạng của Tần Y lại tệ như vậy. Cuối cùng hai người cũng đến một quán ăn của người Hồi, trên biển tên bằng gỗ có mấy chữ tiệm cơm hoa nhi Hồi dân màu vàng, sáng lấp lánh. Nhân viên phục vụ trong tiệm đều mặc trang phục của người Hồi, nói tiếng Hồi. Buổi tối, phố ẩm thực vô cùng náo nhiệt, phía trước các quán ăn còn có người đang biểu diễn đủ loại múa hát dân tộc. Nhưng khung cảnh nhộn nhịp này vẫn không thể khiến Tần Ý vui lên. Chẳng phải đây là tổng giám đốc Tần Ý à? Đúng lúc này, một cặp nam nữ trẻ tuổi đống bước vào tiệm cơm, người đàn ông hơi nhếch môi, nhìn chằm chằm vào Tần Ý với vẻ nghiêng ngẫm. Còn người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông thì đang khoát tay anh ta, khép mắt nhìn Tần Ý, tôi còn tưởng ai, hóa ra là cô ả đê tiện vừa bị nghìn người chỉ trỏ ở hội giao lưu à. Chương 403, ông là ai hả? Nghe thấy những lời mỉa mai từ hai người đó, Tần Ý tức phát run. Dương Thanh cũng hơi nhíu mày, anh có ấn tượng với người phụ nữ vừa lên tiếng. Cô ta tên Dương Liễu, là con gái nhà họ Dương ở Châu Thành, chồng cô ta là đàn anh mà Tần Ý từng thích hồi đại học, tên Vương Ngạn Quân. Hồi trước, vì Vương Ngạn Quân tới tập đoàn Nhạn Thanh để quấy rối Tần Ý nên Dương Thanh đã gọi người nhà họ Dương ở Châu Thành đến. Trong cơn nóng giận, nhà họ Dương đã đuổi Vương Ngạn Quân đi. Vương Ngạn Quân đã trắng tay lại chạy đến tập đoàn Nhạn Thanh, bắt cóc Tần Ý lên tầng thượng, ép Tần Ý yêu đương với anh ta. Sau đó Dương Thanh ra tay, Vương Ngạn Quân té lầu rồi chết. Không ngờ hôm nay họ lại gặp Dương Liễu ở tỉnh Lỵ. Em họ,
đây chính là người anh rể đã gian díu với sếp Tần Y đây à? Người thanh niên bên cạnh Dương Liễu bỗng chỉ vào Dương Thanh, hỏi với vẻ niềm ai. Lúc này Dương Liễu mới thấy rõ mặt Dương Thanh, không khỏi hơi bối rối, nhưng khi nghĩ đến việc anh họ mình đang đứng cạnh, sự bối rối của cô ta cũng biến mất tăm. Anh họ, đúng là tên này đã gian díu với ả đê tiện đó. Dương Liễu nói với vẻ trầm trọng. Ê thằng ngãi kia, mày giỏi thật đấy. Dù được cả hai chị em lên giường. Phùng Kế Tông tao bái phục. Thì ra thanh niên kia tên Phùng Kế Tông. Tuy anh ta đang nói bái phục nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ trào phúng. Câm miệng. Rốt cuộc Tần Y cũng bùng nổ, đứng phát dậy, giận dữ quát, các người không được sỉ nhục anh rể tôi. Sếp Tần Y kìa, hai nào của câu nghe thấy tôi sỉ nhục anh rể cô thế. Rõ ràng tôi đang khen anh rể cô vì đã dụ được cả em vợ là cô lên giường mà, đúng là đáng nể thật, ha ha ha. Phùng Kế Tông phá lên cười. Giờ đang là lúc phố ẩm thực đông đúc nhất, có rất nhiều khách tới quán ăn cơm. Câu nói này của Phùng Kế Tông nhanh chóng được truyền khắp quán. Rất nhiều khách hàng nhìn về phía Tần Y Lệ, thậm chí có người còn bắt đầu chỉ trỏ. Đồ đê tiện, cô đúng là trơ trẽn, nếu lúc trước cô không xen vào giữa tôi và chồng, sao chúng tôi lại ly hôn chứ? Dương Liễu cố tình nói to, đều do ả đàn bà đê tiện như cô. Mọi người lại đây mà xem. Người phụ nữ này là kẻ thứ ba đã cướp chồng tôi, giờ cô ta còn định ve vãn cả anh rể mình này. Dương Liễu nói lớn với xung quanh. Tiếng hô của cô ta khiến nhiều khách khứa xúm lại hơn, ai cũng chỉ trỏ. Cô gái này trông trẻ đẹp thế mà lại là kẻ thứ ba à? Đúng thế, làm kẻ thứ ba thì cũng thôi đi, còn dám ve vãn cả anh rể mình nữa. Đúng là loại lẳng lơ, vừa nhìn đã thấy mặt cô ta là mặt hồ ly tinh rồi. Xung quanh toàn tiếng chửi rủa Tần Y Liễu, Dương Liễu càng thêm đắc ý. Tần Y tức run người, cắn chặt môi, mắt đỏ hoe. Chắc cô thích làm kẻ thứ ba cũng vì tiền nhỉ? Hay thế này nhé, cô ngủ với tôi một đêm, tôi cho cô 100.000, sao nào? Phùng Kế Tông cười hết mắt. Anh họ, anh để cao cô ta quá rồi đấy, giày rách mà cũng xứng với 100.000 ư? Dương Liễu cười khẩy, theo em thì anh chỉ cần cho cô ta 1.000 là đủ rồi. Ha ha. Phùng Kế Tông phá lên cười rồi nói ngay, em nói đúng, cho cô ta 1.000 là đủ rồi. Sếp Tần Y Y, nếu cô ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ cho cô 1.000 nhé, không thể nhiều hơn được, cô thấy thế nào? Trong mắt Phùng Kế Tông hừng hực lửa, cô gái xinh đẹp như Tần Y đúng là hiếm thấy. Nếu không muốn chết thì cút ra ngoài cho tao. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Trước ánh mắt của mọi người, Dương Thanh bình tĩnh đứng dậy, trong mắt lóe lên sát khí. Mày định bảo vệ em vợ à? Phùng Kế Tông cười hết mắt, không hề hay biết ai đang đứng trước mặt mình. Một thằng ở rể cũng định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Dương Liễu niệm ai? Cô ta rất căm hận Dương Thanh và Tần Y Liễu. Theo cô ta thấy, việc nhà họ Dương ép cô ta và Vương Ngạn Quân ly hôn đều do hai người này cả. Cũng do họ mà Vương Ngạn Quân chết. Đúng là cô ta rất yêu Vương Ngạn Quân, bằng không đã không kết hôn với anh ta. Thậm chí khi biết Vương Ngạn Quân muốn ở bên Tần Y Liễu, cô ta vẫn sẵn lòng tha thứ. Nếu gia tộc không chia rẽ họ, có chết cô ta cũng không ly hôn với Vương Ngạn Quân. Anh rể, cứ kệ họ, chúng ta đi thôi. Tần Y đã nhìn thấy sát khí trong mắt Dương Thanh, đông thấy hơi lo lắng, định rời khỏi nơi này. Sao thế? Chuyện trơ chén bị lộ nên định trốn đi à? Dương Liễu tóm lấy cánh tay Tần Y Liễu, la lớn, mọi người đừng tha cho kẻ thứ ba này, nhất định phải bắt cô ta trả giá đắt. Phải lột sạch cô ta trước mặt mọi người. Dương Liễu nói rồi đưa tay ra, định lột đổ Tần Y Liễu. Lúc trước tôi chừa cho nhà họ Dương một con đường sống, xem ra tôi đã quá nhân từ rồi. Dương Thanh tóm lấy tay Dương Liễu, lạnh lùng nói. Đau. Thả tôi ra. Dương Liễu kêu đau, ra sức dãy rủa. Mẹ nó. Dám động vào em họ tao, mày muốn chết à? Phùng Kế Tông tức giật quát, đấm vào mặt Dương Thanh. Bút. Đúng lúc nắm đấm của Phùng Kế Tông lao tới, Dương Thanh bỗng kéo mạnh cổ tay Dương Liễu. Nắm đấm của Phùng Kế Tông giáng vào mặt cô ta. Á. Dương Liễu hét lên, máu mũi nhanh chóng chảy ra, anh họ, sao anh lại đánh em? Hả? Xin lỗi em, anh không cố ý. Phùng Kế Tông cũng ngây người. Dương Thanh cười lạnh, mày muốn đánh nữa không? Mẹ kiếp. Mày dám bày tao, để xem tao có giết mày không? Phùng Kế Tông giận dữ quát rồi đá về phía Dương Thanh. Khi anh ta sắp đá trúng Dương Thanh bỗng vươn tay tóm lấy Dương Liễu rồi kéo mạnh. Bịch. Chân Phùng Kế Tông nặng nề đạp trúng bụng Dương Liễu. Dương Liễu rú lên rồi ngã lăn ra đất, ôm bụng lăn lộn, á. Anh họ, sao anh gặp em? Đau chết mất. Đau chết mất. Phùng Kế Tông đờ ra, rõ ràng anh ta định đánh Dương Thanh, sao cứ trúng em họ anh ta vậy? Trong lúc Phùng Kế Tông sững sờ, Dương Thanh đã gọi điện thoại, bảo Phùng Toàn đến tiệm cơm Hoa Nhi hồi dân ở phố ẩm thực của tỉnh lỵ trong 10 phút cho tôi. Bằng không thì tự chịu hậu quả. Thằng kia, mày vờ vịt gì đấy? Mày biết Phùng Toàn là ai không? Đó là chủ gia tộc họ Phùng của tao, ngay cả tao cũng không có tư cách nói chuyện với ông ấy, mày còn dám bảo ông ấy chạy đến đây trong 10 phút, mẹ mày biết mày trâu bỏ thế không hả? Mày dám bày tao, tao sẽ không thà cho mày đâu. Phùng Kế Tông không tin Dương Thanh có thể khiến Phùng Toàn chạy tới đây trong 10 phút. Đúng lúc này, điện thoại Dương Thanh bỗng vang lên. Dương Thanh cầm lên xem, là số lạ. Sau khi nối máy, một giọng nói sợ hãi vang lên, "Cậu Thanh, thật xin lỗi, tôi không ngờ lại có thằng đốn mặt đến từ nhà họ Phùng dám đắc tội cậu." "Cậu yên tâm, tôi sẽ tới đó trong 10 phút. Trong khoảng thời gian này, cậu muốn giải quyết thế nào cũng được, có giết cũng không sao." "Cậu Thanh, cậu có thể cho tôi nói mấy câu với thằng khốn đó được không?" Dương Thanh không trả lời mà chuyển máy luôn, "Nói đi." "Phùng Kế Tông, giờ cậu lập tức quỳ xuống xin cậu Thanh tha thứ cho tôi, bằng không tôi sẽ không tha cho cậu."
mẹ nó, ông là ai hả? Phùng Kế Tông không nhận ra giọng Phùng Toàn, tức giận mắng, tôi là chủ gia tộc họ Phùng ở thành phố Kim Hà, Phùng Toàn. Phùng Toàn sắp tức điên, giận dữ quát, tiên hiệp hay, ha, cái quái gì chứ, dám giả mạo chủ gia tộc họ Phùng của tôi hả? Phùng Kế Tông cười lạnh, niệm ai, nếu ông là Phùng Toàn thì tôi là ông nội Phùng Toàn đấy. 27. Chương 404, em gái anh. Thái độ của Phùng Kế Tông vô cùng hống hách, khiến Phùng Toàn ở đầu dây bên kia sắp tức nổ phổi. Phùng Kế Tông sỉ nhục ông ta cũng thôi đi, cùng lắm chờ cậu ta về rồi dạy dỗ tử tế. Nhưng quan trọng là thằng trời đánh này lại dám gây chuyện với Dương Thanh. Bây giờ cả Giang Bình đều nghe lệnh Dương Thanh, ai dám đắc tội với anh chứ? Phùng Kế Tông, tôi là chủ gia tộc họ Phùng, Phùng Toàn. Phùng Toàn giận dữ quát vào điện thoại, tôi khuyên cậu quỳ xuống xin cậu Thanh tha thứ ngay, bằng không đến lúc tôi qua đó, cho dù cậu Thanh không thèm lấy mạng cậu thì tôi cũng phải giết cậu. Lão giả, dám giả mạo chủ gia tộc họ Phùng trước mặt tôi, ông có giỏi thì tới nhanh lên. Phùng Kế Tông hùng hổ nói, hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết, để chờ tên giả mạo như ông tới lấy mạng tôi. Anh ta nói rồi cút máy luôn. Phùng Kế Tông vốn đã coi thường Dương Thanh nên càng không bao giờ nghĩ cuộc gọi này là thật. Thằng ngãi, tao thấy trò này của mày nhiều lắm rồi, cỡ mày mà cũng định lừa tao chắc. Phùng Kế Tông niệm ai? Dương Liễu cạnh anh ta cũng cười duyên, chế dễ ước, Tần Y Y, anh rể cô có năng khiếu diễn đấy nhỉ, hay để tôi giới thiệu anh ta cho một công ty giải trí, để anh ta đóng vai phụ nhé. Không chừng một ngày cũng kiếm được mấy trăm, đủ để hai người sống rồi. Người vây xem xung quanh đều chỉ trỏ Dương Thanh và Tần Y Y. Tần Y tức run người, nếu Dương Thanh không ngăn cản, cô ta chỉ muốn lao tới xé nát miệng Dương Liễu luôn. Dương Thanh như đang xem thằng hề biểu diễn, không nói năng gì. Hội giao lưu vừa kết thúc, chắc chắn Phùng Toàn vẫn chưa đi xa, có lẽ khoảng mấy phút nữa ông ta sẽ đến. Anh họ, giờ này hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu đã kết thúc rồi nhỉ? Dương Liễu bông cười nói, hội giao lưu lần này vốn do nhà họ Phùng tổ chức, nhưng nhà họ Phùng lại nhường cho nhà họ Mạnh ở tỉnh lỵ, chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ không đối xử tệ bạc với nhà họ Phùng đâu ha. Nghe thấy thế, Phùng Kế Tông đắc ý nói, đương nhiên rồi. Mỗi 3 năm hội giao lưu mới được tổ chức một lần, lần nào bên tổ chức cũng kiếm bộn. Lần này nhà họ Phùng lại trao quyền tổ chức cho nhà họ Mạnh, nhà họ Mạnh là một trong 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ, sao có thể đối xử tệ bạc với nhà họ Phùng bọn anh chứ? Không giấu gì em, nhà họ Mạnh đã hứa sẽ giúp nhà họ Phùng bọn anh mở rộng thị trường ở tỉnh lỵ sau khi hội giao lưu lần này kết thúc, không đến 5 năm, nhà họ Phùng cũng sẽ trở thành một trong các gia tộc mạnh nhất tỉnh lỵ. Trên mặt Phùng Kế Tông tràn ngập sự kiêu ngạo và tự mãn. Đám đông đang vây xem đều nhìn Phùng Kế Tông với vẻ hâm mộ, cũng thầm kinh ngạc, không ngờ lại có một gia tộc ở thành phố khác may mắn nhận được sự đề bạt của nhà họ Mạnh. Vì hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu vừa kết thúc không lâu nên chuyện trong đó vẫn chưa được truyền ra ngoài, do đó chẳng mấy ai biết rõ rốt cuộc trong hội giao lưu đã có việc gì xảy ra. Phùng Kế Tông chỉ là người của dòng phụ nhà họ Phùng, nếu không mang họ Phùng thì anh ta còn đủ tư cách để tham gia hội giao lưu ở khách sạn Lục Châu. Anh ta càng không biết chủ gia tộc họ Mạnh và họ Ninh trong 3 nhà quyền thế ở tỉnh lỵ đã lần lượt bị giết, 2 nhà đó cũng đã bị đuổi khỏi Giang Bình vì một câu nói của Dương Thanh rồi. Nghe thấy Phùng Kế Tông nói thế, mặt Tân Ý người không rõ sự thật xám ngoét như tro. Tuy cô ta biết Dương Thanh đến từ gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô, nhưng cũng hiểu rõ anh đã bị gia tộc Vũ Văn đuổi khỏi Yến Đô từ rất nhiều năm trước rồi. Theo cô ta thấy, bây giờ Dương Thanh chỉ có mỗi tập đoàn Nhà Thành, ngoài ra cũng được nhà họ Quan ở Giang Hải và nhà họ Trần ở Châu Thành sẵn lòng giúp đỡ. Tuy Dương Thanh được nhà họ Quan và nhà họ Trần giúp đỡ, nhưng nhà họ Phùng lại được nhà họ Mạnh một trong 3 gia tộc lớn ở tỉnh lỵ che chở, sao anh có thể đối phó được? Anh rể, hay chúng ta rời khỏi đây trước nhé? Thân ý khẽ nói, trên mặt tràn ngập sự lo lắng. Về phần những gì mà Dương Thanh vừa nói, bảo chủ gia tộc họ Phùng đến đây trong 10 phút, điều đó vốn không thể thực hiện được. Chỉ là hù dọa Phùng Kế Tông mà thôi. Cô ta không muốn mình liên lụy tới Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười ôn hòa, những kẻ dám bắt nạt em gái anh còn chưa trả giá đắt, sao anh có thể rời đi được? Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Tân Ý sững sờ, trong mắt tràn ngập sự cảm động. Tuy cô ta từng chủ động nhận Dương Thanh làm anh trai, nhưng cũng vì không kìm lòng được nên mới nói thế. Nhưng rõ ràng Dương Thanh đã cho là thật, coi cô ta như em gái luôn. Có câu nói này của Dương Thanh, sự e ngại trong lòng Tân Ý lập tức tan thành mây khói, cô ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Ơ, em vợ biến thành em gái rồi à? Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Dương Liễu chế dễ ước. Phùng Kế Tông cười phá lên, theo anh thấy thì chắc là em gái mưa nhỉ. Ha 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 ha. Nhìn dáng vẻ cười lớn của hai người đó, Tần Ý chỉ cảm thấy buồn nôn. Thời gian trôi đi từng chút một, 5 phút nhanh chóng qua đi nhưng vẫn chưa thấy Phùng Toàn đến. 6 phút, 8 phút, 10 phút. Thoáng cái đã hết 10 phút, nhưng Phùng Toàn vẫn chưa xuất hiện. Thằng nhãi kia, hết 10 phút rồi đấy, sao chủ gia tộc họ Phùng mà mày nói vẫn chưa tới vậy? Phùng Kế Tông giơ tay lên xem đồng hồ, niệm ai, dám vờ vịt trước mặt tao, mày đang tự khiến mình bẽ mặt đấy à? Dương Liễu che miệng cười, anh họ, hồi nãy em đã nói với anh rồi, anh ta chỉ là thằng ở rể mà thôi, làm gì có tư cách để khiến chủ gia tộc họ Phùng đích thân đến đây chứ. Trong mắt cô ta tràn ngập sự căm hận. Chương 405, xin cậu trách tội. Thật ra cô ta biết thừa sự mạnh mẽ của Dương Thanh, lúc trước Dương Thanh chỉ dẫn một người đàn ông cường tráng đến nhà họ Dương, vừa giơ tay lên đã giết được cao thủ mạnh nhất nhà họ Dương rồi. Chỉ một câu nói của anh đã ép nhà họ Dương phải ký vào hiệp ước bất bình đẳng, chuyển nhượng cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Dương cho anh với giá cực thấp. Sau đó nhà họ Dương bị vô số gia tộc ở Châu Thành dẫn người đến bao vây,
nếu chủ gia tộc họ Dương không nhanh trí thì có lẽ người nhà họ Dương đã chết hết từ hôm đó rồi. Sau khi rời khỏi Châu Thành, nhà họ Dương đã rơi vào tình trạng nghèo rất mồng tơi, không còn bất cứ hy vọng nào để khôi phục sự huy hoàng ngày xưa nữa. Người đàn ông mà cô ta yêu nhất cũng té lầu chết vì Tần Y Liễu. Tất cả đều do tên đàn ông khốn nạn và người phụ nữ trước mặt cô ta ban tặng. Bây giờ, nhà họ Phùng đã giao quyền tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, nhà họ Mạnh đã hứa sẽ nâng đỡ nhà họ Phùng lên, theo Dương Liễu thấy, phải mượn tay nhà họ Phùng thì mới có thể báo thù rửa hận. Lúc này, sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội sỉ nhục Dương Thanh và Tần Y chứ? Anh họ, em nghĩ anh đừng nói nhảm với họ nhiều thế nữa. Tuy người phụ nữ này là hàng đã qua sử dụng nhưng cũng có chút nhan sắc, anh cứ trực tiếp dẫn cô ta đi để cô ta ngủ với anh là được. Sao phải nói nhảm với họ nhiều thế chứ? Anh tưởng họ có thể gọi được chủ gia tộc họ Phùng đến đây thật ư? Dương Liễu cười ha hả. Không thể không nói, người phụ nữ này đúng là quá tàn nhẫn. Cô ta biết thừa Dương Thanh rất mạnh nhưng vẫn cố tình xúi dục Phùng Kế Tông trắng trợn cưỡng ép Tần Y Liễu. Cô ta đang hại Phùng Kế Tông chứ không hề giúp anh ta. Vì Dương Liễu biết rõ, một khi Phùng Kế Tông dám động vào Tần Y Liễu, chắc chắn Dương Thanh sẽ giết anh ta. Sau khi Dương Thanh giết Phùng Kế Tông, sao nhà họ Phùng đang ở độ huy hoàng có thể tha cho anh chứ? Phùng Kế Tông phá lên cười như điên, em nói có lý, đã thế thì tôi không so đo với hai người nữa. Sếp Tần Y Liễu, cô đi với tôi một đêm, tôi sẽ bỏ qua cho anh trai mưa của cô, sao nào? Phùng Kế Tông nói rồi giơ tay về phía Tần Y Liễu. Dương Thanh nhắm mắt lại, đang định ra tay, đúng lúc này, một giọng nói giận dữ bỗng vang lên ở cửa tiệm cơm, ngừng ngay cho tôi. Trong lúc mọi người kinh ngạc, một người trung niên đã chạy vào tiệm cơm dưới sự mở đường của mấy người đàn ông và vỡ, mặt mũi đầm địa mồ hôi. Tay Phùng Kế Tông lập tức cứng đờ giữa không trung, trước đó giọng nói trong điện thoại không giống lắm nên anh ta không nhận ra đó là giọng Phùng Toàn. Nhưng bây giờ, anh ta đã nghe rất rõ, đó là giọng của Phùng Toàn chủ gia tộc họ Phùng. Khi thấy Phùng Toàn, Dương Liễu cũng đờ đẫn, thì thào với vẻ không dám tin, sao? Sao có thể chứ? Chủ gia tộc. Sao? Sao ông lại tới đây? Phùng Kế Tông vô cùng sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy. Trên mặt Phùng Toàn tràn ngập sát khí, ông ta nghiến răng nghiến lợi, chính là cậu hả? Hồi nãy cậu đã nói qua điện thoại rằng nếu tôi là Phùng Toàn, cậu sẽ là ông nội tôi đúng không? Bịch. Người Phùng Kế Tông mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống đất, vô cùng sợ hãi, chủ gia tộc, tôi thực sự không biết đó là ông. Nếu biết là ông, dù cho tôi thêm 10 lá gan thì tôi cũng không dám nói thế. Lúc này anh ta chỉ muốn khóc. Những người đang vây xem cũng sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chủ của một gia tộc quyền thế ở khoảng cách gần ấy. Nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ chính là, chẳng lẽ vừa rồi cậu thanh niên kia đã gọi cho Phùng Toàn thật ư? Nếu đúng thế thật, chẳng phải thân phận của cậu thanh niên đó càng đáng gờm hơn à? Bằng không, sao cậu ta có thể bắt chủ gia tộc họ Phùng đích thân đến tiệm cơm này chỉ với một cuộc gọi chứ? Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Phùng Toàn rảo bước đến trước mặt Dương Thanh. Bình một tiếng, chủ gia tộc họ Phùng quỳ xuống trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Rầm. Cảnh tượng này khiến những người khác rung động sâu sắc. Khi thấy Phùng Toàn quỳ trước mặt Dương Thanh, Phùng Kế Tông đang quỳ bên cạnh bỗng run bần bật, không sao kiểm soát nổi. Rốt cuộc người thanh niên có thể khiến chủ gia tộc họ Phùng phải quỳ xuống này là ai đây? Con ngươi của Dương Liễu co lại, có vẻ không dám tin, lảo đảo lùi về sau 3-4 bước, không thể nào. Sao lại thế được? Tân Y đang đứng cạnh Dương Thanh cũng trợn tròn mắt, người đang quỳ đúng là Phùng Toàn chủ gia tộc họ Phùng ư? Cục. Phùng Toàn không nói gì, quỳ xuống rồi dập đầu 3 cái, lần nào cũng đập rất mạnh. Sau 3 cái dập đầu liên tiếp, trán Phùng Toàn đã đầm đìa máu me. Vì bị tắc đường nên tôi đến muộn 2 phút. Phùng Toàn sợ tái mặt, giải thích rồi nói luôn, xin cậu Thanh trách tội. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Họ không chỉ kinh hãi vì Phùng Toàn quỳ xuống trước mặt Dương Thanh, mà còn khiếp sợ bởi ông ta làm thế do đến muộn 2 phút, chứ không phải vì Phùng Kế Tông. Vì ông ta đến muộn nên phải quỳ xuống đất, xin Dương Thanh trách tội. Vậy Phùng Toàn sẽ xử lý chuyện Phùng Kế Tông sỉ nhục Dương Thanh thế nào đây? Phùng Kế Tông đang quỳ cũng nhũn cả người, sự sợ hãi trong lòng khiến mặt anh ta sáng quét. Dương Liễu sững sờ ngồi bệnh xuống đất, mắt đờ đẫn, có vẻ không dám tin. Chương 407, nhà họ Dương tội đáng chết. Cậu Thanh yên tâm, sau tối nay tôi sẽ khiến nhà họ Dương hoàn toàn biến mất khỏi Giang Bình. Phùng Toàn vội vàng cam đoan, hai mắt rét lạnh nhìn Phùng Kế Tông và Dương Liễu đang run như cây sấy, xúc phạm người đứng đầu tỉnh Giang Bình là tội chết. Lôi đi. Phùng Toàn lạnh lùng quát. Mấy gã đàn ông vạm vỡ mà ông ta dẫn theo lập tức xông tới lôi 2 người Phùng Kế Tông và Dương Liễu đang sủi lơ trên mặt đất ra khỏi tiệm cơm. Mọi người có mặt đều khiếp sợ, nhất là câu nói kia của Phùng Toàn. Ai cũng biết Phùng Kế Tông và Dương Liễu sẽ không qua khỏi đêm nay. Chúng ta đi thôi. Dương Thanh nhìn Tần Y Liễu, dịu dàng nói. Tần Y giống như con rối bước léo đéo theo anh rời đi. Tạm biệt cậu Thanh. Tạm biệt cậu Thanh. Phùng Toàn dẫn theo người nhà họ Phùng chào tạm biệt Dương Thanh. Tiếng hô vang dội như sóng biển, càn quét khắp phố ẩm thực. Đến khi lên xe, Tần Y mới lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái, trầm giọng nói, anh rể, rốt cuộc trong hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Cô ta biết, người nhà họ Phùng cung kính như vậy chắc chắn là vì trong buổi giao lưu đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Dương Thành khẽ cười, dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh. Dù có xảy ra chuyện gì anh cũng vẫn là anh trai của em, không phải sao? Tần Ý nghe vậy, không khỏi hốt hoảng. Sau một hồi sững sờ, vẻ hề bại trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia đột nhiên biến mất. Cô ta nở nụ cười rạng rỡ nói, đúng vậy,
cho dù thế nào em cũng chỉ cần biết anh là anh trai của em là đủ rồi. Khoe miệng Dương Thanh hơi nhếch lên, lái xe đưa Tần Ý rời khỏi Tỉnh Lỵ. Cùng lúc đó, tại nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà, trong một căn biệt thự độc lập của trang viên sang trọng ở ngoại ô phía đông, một ông già đang ngồi trên chiếc ghế sofa gỗ đặc cao cấp. Lão ta chính là ông chủ nhà họ Dương đã bị hủy diệt ở Châu Thành, Dương Hướng Minh. Trước mặt Dương Hướng Minh có một người đang đứng. Chắc giờ này hội giao lưu đã kết thúc rồi bố nhỉ? Người đàn ông trung niên chờ mong nói. Dương Hướng Minh nhìn đồng hồ, chắc là kết thúc rồi. Lần này nhà họ Phùng đã giao lại quyền tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, chắc chắn bọn họ sẽ được nhà họ Mạnh hết lòng nâng đỡ. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nhà họ Phùng sẽ gia nhập Tỉnh Lỵ. Nói không chừng vài năm sau trong số các gia tộc hàng đầu Tỉnh Lỵ sẽ có thêm một nhà họ Phùng. Người đàn ông trung niên phấn khích nói. Ông ta tên là Dương Chí Quân, con trai cả của Dương Hướng Minh, cũng là bố của Dương Uy và Dương Liễu. Dương Hướng Minh cũng rất vui mừng, cười nói, không sai. Chắc chắn nhà họ Phùng sẽ được gia nhập Tỉnh Lỵ, đến lúc đó nhà họ Dương chúng ta cũng có cơ hội trở thành nhà họ Phùng tiếp theo ở thành phố Kim Hà.
Đúng đấy ạ.
Không ngờ nhà họ Dương chúng ta bị diệt ở Châu Thành nhưng vẫn có mùa xuân thứ hai ở thành phố Kim Hà, Dương Chí Quân cười đáp. Trong mắt Dương Hướng Minh lóe lên sát khí mãnh liệt. Lão ta híp mắt nói, ngày nhà họ Dương chúng ta khôi phục cũng chính là ngày tàn của thằng danh con kia. Mỗi lần nhớ lại nhà họ Dương bị một gã trai hai mươi mấy tuổi tiêu diệt, Dương Hướng Minh đều không kìm được lửa giận. Nhà họ Dương do một tay lão ta gây dựng nên mới huy hoàng như vậy. Thế nhưng tất cả lại bị Dương Thanh phá hủy. Dương Chí Quân cũng nghiến răng nói, từ giờ đến cuối đời Dương Uy đều phải sống trên giường bệnh. Một ngày nào đó con sẽ để Dương Uy tự tay giết chết thằng ngãi kia. Chắc Dương Liễu cũng đi theo đến Tỉnh Lỵ rồi chứ? Dương Hướng Minh bỗng hỏi. Dương Chí Quân gật đầu, nhớ tới con gái liền khoái chí nói, bây giờ Dương Liễu cũng rất xuất sắc, không ngừng tạo quan hệ với những người trẻ tuổi ở thành phố Kim Hà vì gia tộc. Lần này, con bé đi theo Phùng Kế Tông, một người tài ba trong đám con cháu dòng phụ của nhà họ Phùng đến Tỉnh Lỵ tham gia một hội giao lưu cấp thấp hơn. Tốt, ngày nhà họ Dương chúng ta khôi phục hưng thịnh, Dương Liễu sẽ là người lập công lớn nhất. Người khác có gì con bé cũng sẽ có cái đó, Dương Hướng Minh cười lớn nói. Ầm. Trong lúc bọn họ đang tán gẫu về tương lai tươi đẹp, cửa biệt thự đột nhiên bị đập mở. 7-8 người đàn ông vạm vỡ xông thẳng vào. Các người là ai? Dương Chí Quân và Dương Hướng Minh nổi giận quát. Các người biết đây là nhà của ai không? Các người dám xông vào đây làm loạn sao? Dương Chí Quân giận dữ nói, nếu ông chủ nhà họ Phùng biết chuyện này, các người biết hậu quả là gì không? Cao thủ dẫn đầu lạnh lùng nói, ông chủ có lệnh, nhà họ Dương xúc phạm người đứng đầu tỉnh Giang Bình, đáng tội chết. Thấy người nhà họ Dương ở Châu Thành đều phải giết chết không tha. Chương 408, sai một ly đi một dặm. Nhà họ Dương đáng tội chết. Những chữ này cứ như âm thanh ma thuật, vang vẳng trong tâm trí Dương Hướng Minh và Dương Chí Quân. Hai bố con chết sững người. Dương Chí Quân sợ hãi loạng choạng lùi lại 3-4 bước. Dù có chết cũng phải cho bọn tôi chết rõ ràng minh bạch chứ. Dương Hướng Minh cố nén lửa giận trong lòng, run rẩy hỏi, rốt cuộc người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai? Ai trong nhà họ Dương đắc tội với người đó? Lao ta rất không cam lòng. Ban đầu ở Châu Thành, vì đánh giá sai thực lực của Dương Thanh nên Lao ta không làm gì được anh, ngược lại còn khiến cả nhà họ Dương rơi vào tay anh và bị đuổi khỏi Châu Thành. Ở nhà họ Phùng, khó khăn lắm Lao ta mới nhìn thấy hy vọng phục hưng nhà họ Dương. Đến khi sắp thành công lại nghe tin nhà họ Dương đắc tội với người đứng đầu Giang Bình, chỉ còn một con đường chết. Năm chữ người đứng đầu Giang Bình đủ để nói lên địa vị cao quý của đối phương. Sao lão ta có thể cam tâm chịu chết? Người dẫn đầu vạm vỡ lạnh lùng nói, tôi chỉ biết người đứng đầu Giang Bình chưa tới 30 tuổi, là người Giang Hải, mọi người hay gọi là cậu Thanh. Chưa đến 30 tuổi, người Giang Hải. Tên Thanh. Dương Hướng Minh nghẹt mặt ra. Đột nhiên, lão ta nhớ tới một người thanh niên tài giỏi xuất chúng.